Chương 178, Trương Dạ đại sư, chúng ta mẫu mực. Nương theo lấy 12 vị đúc kiếm đại sư chết, Tang Hải Thành triệt để chấn động. Tất cả mọi người đều phải biết cái này một tin tức, lại tin tức hướng mặt ngoài khuyết tán ra tới. Chết tốt. Trương Dạ đại sư trình độ, há lại bọn hắn những này lao đổ bật có thể nghi ngờ. Đáng đời bọn hắn bị giết chết. Dám can đảm nghi ngờ Trương Dạ đại sư, liền muốn làm tốt loại kết cục này chuẩn bị. Cũng không phải, chết đại khoái nhân tâm à, bọn hắn cũng không nhìn một chút tự mình là cái gì trình độ. Trương Dạ đại sư, há lại sẽ là bọn hắn có thể chất nghi. Hiện tại, Trương Dạ đại sư thanh danh lại một lần chuyển khắp đại giang nam bắc. Ai còn dám nghi ngờ Trương Dạ đại sư? Tông sư chi danh, không thể lay động. 20 tuổi tông sư a, thật là khiến người ao ước mộ. Dân chúng nhao nhao mở miệng, triển khai đàm luận. Quán rượu, nhà trọ rất nhiều địa phương, lời nói ở giữa, càng là tràn ngập đối Trương Dạ đại sư sùng bái cùng tôn kính. Không thiếu phụ bộ dáng, dạy bảo nhà mình hài nhi, đều sẽ dùng lên lời như vậy. Bảo, nhanh lớn lên, về sau, nhất định phải trở thành giống Trương Dạ đại sư ưu tú như vậy người. Đỉnh thiên lập địa, thân phận tôn quý, được vạn người ngưỡng mộ. Cải biến, còn xa không chỉ như vậy. Nhiều không kể xiết biến hóa, quét sạch toàn bộ Đại Tần đế quốc. Đầu đường cuối ngõ, khắp nơi đều là Trương Dạ đại sư lời đồn đại phiến ngữ. Một chút vừa mới bắt đầu, đối Trương Dạ đại sư biểu thị nghi ngờ người, cảm giác sâu sắc xấu hổ vô cùng. Mà vừa mới bắt đầu tín nhiệm, lại bị cơn gió này sóng, làm có chút hoài nghi người, càng là xấu hổ khó nhịn. Ta thật sự là quá ngu xuẩn, vậy mà tin tưởng trước đó những này ra hỏa chuyện ma quỷ. Ta đã sớm nói qua, Trương Dạ đại sư, trình độ cực cao. Nhưng các ngươi lại còn là không có nghe lọt, hiện tại tốt ta, Trương Dạ đại sư trình độ đã mất người có thể dung chuyện. Ta sai, Trương Dạ đại sư, ngài đại nhân có đại lượng, tuyệt đối không nên trách ta trước đó đối ngươi hoài nghi. Đáng chết một nhóm kia đúc kiếm đại sư, bọn hắn làm sao dám đối Trương Dạ đại sư biểu thị nghi ngờ. Thậm chí ngay cả ta cũng tin vào bọn hắn chuyện ma quỷ, thực tế, rất đáng hận. Một chút hâu người hung hăng nhất, cũng đã giảm âm thanh không để lại dấu vết, không dám lo đầu. Giờ khắc này, không có người nói lại luận, liên quan tới Trương Dạ đại sư mặt trái tin tức. Toàn bộ đều là đang bàn luận, đối phương kinh khủng mới có thể cùng thiên phú. Làm cho tất cả mọi người kính ngưỡng, sùng bái. Dù sao, đối phương thế nhưng là 20 tuổi song tông sư a. Đặc biệt là kia 12 vị đúc kiếm đại sư gia tộc, hay là bọn hắn dẫn dắt tông môn, nhao nhao bắt đầu kế hoạch như thế nào rút lui hiện tại vị trí địa phương. Tại loại này kịch liệt ngôn từ phía dưới, trong lòng bọn họ rất bất an, sợ sẽ bị những người này tìm hiểu nguồn gốc, tìm thấy bọn hắn căn cứ địa. Hiện tại, gia tộc bọn họ hay là môn phái, cơ hội trở thành qua phố lao thử, người người kêu đánh. Cho dù không phải bọn hắn làm ra, nhưng đại biểu cho bọn hắn trưởng môn hoặc là gia chủ, làm ra chuyện thế này, khó đảm bảo sẽ cho người giận chó đánh mèo đến bọn hắn trên đầu. Trương Dạ đại sư, một vị song tông sư, bị nói xấu về sau, có thể nào cứ như vậy tùy tiện liền đi qua? Huống chi, tại dân gian cũng xuất hiện không ít chú kiếm sư, chỗ tạo thành đoàn thể. Công bố, muốn đem trước đó nghi ngờ Trương Dạ đại sư những người kia phía sau gia tộc, tông môn cho bắt tới, những lời này một khi xuất hiện, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Lập tức, đem những gia tộc kia cùng tông môn dọa cho đến không nhẹ. Để bọn hắn, cũng đối Âu Dương Cẩn, Sở Kiệt những này trưởng môn nhân thậm chí là gia chủ, sinh ra chôn thật sâu oán. Gia chủ a, ngài tìm ai phiền phức, cũng không cần tìm loại này quái vật kinh khủng phiền phức a. Đây quả thực là cho gia tộc trêu chọc vô số cựu nhân. Trương Dạ đại sư, hắn nhưng là một vị tông sư, các ngươi lại còn thật dám can đảm đi nghi ngờ đối phương trình độ. 20 tuổi tông sư a, điều này đại biểu khái niệm gì? Tương lai, đối phương 30 tuổi, lại là loại nào thành tựu? Mà gia chủ, môn chủ các ngươi, thế mà liền trêu chọc khủng bố như vậy quái vật. Phải, huynh đệ bọn tỉ muội, ta không thể không rời khỏi gia tộc, ta muốn cùng các ngươi thoát ly quan hệ. Đến từ từng cái thế người nhà, cũng nhao nhao tuyên bố cùng thế gia giải trừ rơi quan hệ. Bọn hắn sợ a. 20 tuổi tông sư, cho bọn hắn quá mức kinh khủng cảm giác các bách. Một máy mắt, những này cùng kia 12 vị đúc kiếm đại sư có quan hệ gia tộc, tông môn đã người đi nhà trống. Chỉ sợ, nếu như bọn hắn không chết lời nói, thấy cảnh này cũng sẽ tức giận đến thổ huyết bỏ mình. Chúng bạn xa lánh, cái này chính là bọn hắn chết đi, cũng vô pháp cải biến sự thật. Trêu chọc người quá mức to lớn, khiến cái này thế gia, tông môn cũng cảm thấy run lẩy bẩy. Có, trực tiếp dứt khoát giải tán rơi. Toàn bộ Đại Tần đế quốc, tất cả thành trì cũng vì vậy mà hỗn động. Tin tức quét sạch toàn bộ đế quốc. Tất cả mọi người biết được tin tức về sau, đều là cảm thấy thống khoái cùng kích động. Nguyên bản liền đối Trương Dạ duy trì tín nhiệm cái này một nhóm người, trong lòng trùng điệp thở ra một hơi. Từ vừa mới bắt đầu, ta liền chưa từng hoài nghi tới Trương Dạ đại sư tài nghệ chân chính. Không cầu hoa tươi 20 tuổi tông sư, không phải là không có, chỉ là hiện tại mới xuất hiện. Người khác những cái kia không thể tin được người, chỉ là sống ở thế giới của mình bên trong. Trước đó hô Trương Dạ đại sư là lừa đảo người, ta hiện tại thật muốn đem các ngươi miệng đánh cho sưng thấy. Một đám tín nhiệm Trương Dạ người, trong đấy lòng triệt để thoải mái. Bọn hắn cuối cùng là đạt được bọn hắn muốn đáp án. Trong lòng, đối với vị này Trương Dạ đại sư cũng càng thêm kính ngưỡng cùng sùng bái. Làm người có thể sống thành Trương Dạ đại sư dạng này, ta cảm thấy đáng giá. Không biết rõ, Trương Dạ đại sư phải chăng còn thu đồ. 20 tuổi song tông sư, ta nghĩ, Trương Dạ đại sư vung cánh tay hô lên, liền sẽ có vô số người chạy theo như vịt. Lấy Trương Dạ đại sư sức ảnh hưởng như vậy, muốn tuyển nhận đồ đệ lời nói, chỉ sợ Đại Tần đế quốc đều sẽ chấn động đi. Đáng tiếc, ta chưa bao giờ thấy qua Trương Dạ đại sư bản thân, giống như đi gặp một mặt, gặp một cái, vị này tuổi gần 20 song tông sư, có thể xưng quái vật siêu cấp thiên tài. Trước đó tất cả liên quan tới Trương Dạ mặt trái tin tức, toàn bộ bị đè xuống, mà xuất hiện càng ngày càng nhiều. Chính là những này, đối Trương Dạ tỏ vẻ ra là thật sâu sùng bái cảm giác. Bái sư, muốn học tập chú kiếm thuật. Những người này, tầng tầng lớp lớp. Trong lúc nhất thời, Trương Dạ thanh danh vang tận mây xanh. So với Di Vãng, muốn càng sâu. Lần này sự kiện chẳng những không có dẫn đến Trương Dạ có tiếng xấu, ngược lại, nhường tên hắn bị càng nhiều người biết được. Từ đứa bé đến già người, không ai không biết, không người không hay. Cảm giác được cái này kinh khủng lực ảnh hưởng, một mảng lớn chú kiếm sư nhóm nhao nhao tỏ vẻ ra là trong bọn họ tâm sùng bái. Trương Dạ đại sư là chúng ta mẫu mực, chúng ta chú kiếm sư cũng có thể bị thế nhân tôn kính. Trương Dạ đại sư chính là khai sáng lịch sử khơi dòng, từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Dĩ vãng chú kiếm sư mỗi một cái đều là không có tiếng tăm gì, nhưng nương theo lấy Trương Dạ xuất hiện, để bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Ai không muốn danh tùy thiên cổ? Chỉ bất quá dĩ vãng bọn hắn sẽ hoài nghi, chỉ là một cái chú kiếm sư thật khả năng sao? Nhưng nhìn thấy Trương Dạ sau khi xuất hiện, trong lòng bọn họ có thể xác định một điểm, chỉ cần mình đầy đủ ưu tú, bất luận lĩnh vực gì đều có thể nhường thế nhân nhớ kỹ. Chính như dưới mắt Trương Dạ đại sư, chương 179, vạn năm qua đệ nhất nhân, Trương Dạ đại sư chi danh chẳng lẽ còn cần hoài nghi? Mảnh này trên đời này lại có bao nhiêu người là chưa từng nghe qua Trương Dạ đại sư chi danh? Trong ngày thường hỏi một người hẳn là hỏi bao nhiêu người nghe qua một cái tên người đầu, mà hỏi Trương Dạ đại sư chỉ có thể như thế hình dung, bao nhiêu người chưa từng nghe qua Trương Dạ đại sư tên tuổi, chỉ sợ chưa từng nghe qua Trương Dạ đại sư người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đúc kiếm lĩnh vực đệ nhất nhân, tuổi gần 20 song tông sư, đủ loại này đều là nhường tất cả người bình thường theo không kịp chuyện kinh khủng. Ai có thể làm được? Trong thiên hạ chỉ này một người, chỉ có Trương Dạ đại sư. Vô số đúc kiếm chúng đại sư xuất phát từ nội tâm tỏ vẻ ra là đối Trương Dạ đại sư kính ngưỡng. Cái này chính là bọn hắn coi là vì thần đồng dạng nhân vật. Tại chú kiếm thuật lĩnh vực, đối phương chính là thần. Ánh mặt trời chiếu mà xuống, sàn nhà trải lên một tầng kim sắc trang dung. Hàm Dương, Hàm Dương cung, cầm đầu chính là ở vào trên long ỷ doanh chính. Lúc này, doanh chính cao mày nhìn qua phía dưới người phục vụ, hỏi, là ý nói từ đầu đến cuối Trương Dạ đại sư cũng không từng xuất hiện? Vâng, vậy hạ. Người phục vụ chỉnh trọng gật đầu, có vẻ càng sợ hãi, cúi đầu chi tiết bẩm báo. Không nghĩ tới à, chớ vẫn là đánh giá thấp Trương Dạ đại sư đối với một chút chú kiếm sư lực ảnh hưởng đến cỡ nào to lớn. Dù sao một vị 20 tuổi đúc kiếm tông sư lại thế nào khả năng không có chú kiếm sư đi sùng bái. Doanh chính khỏe miệng khẽ nhúc đích, cảm khái bất phần, lẩm bẩm, đứng tại chú kiếm thuật lĩnh vực đỉnh nam nhân, nghĩ đến sẽ bị thế gian này vô số người chỗ cùng bái, cũng đúng là như thường. Cùng tuổi tác không quan hệ, người thành đạt vi sư chính là như thế. Trương Dạ có thể tại 20 tuổi thành tựu song tông sư chi vị, liền có thể bị vô số người sùng bái kính ngưỡng. Trong đó lại không thiếu đại bộ phận 5-60 tuổi người già cũng giống như thế. Bọn hắn kính ngưỡng là xuất phát từ nội tâm, đối Trương Dạ đại sư bản thân khả năng biểu thị kính ngưỡng. Hiện tại, chỉ sợ không có người sẽ hoài nghi Trương Dạ đại sư bản thân đúc kiếm thủy mình. Nên tạo những này nghi ngờ Trương Dạ đại sư tin tức người, thật đúng là quá kém cỏi. Kết quả là, thậm chí ngay cả Trương Dạ đại sư cái bóng cũng không nhìn thấy, uổng phí chấm công phu. Bất quá cũng vừa vặn nói rõ, Trương Dạ đại sư đối mảnh này trên đời này bóng người vang lên lực. Doanh chính tâm tình cũng nhịn không được chấn động. Hiện tại mảnh này thiên hạ, biết rõ Trương Dạ đại sư chiếm cứ chín thành nhân khẩu. Trừ phi là ẩn cư ở rừng sâu núi thẳm những người kia, nếu không trên cơ bản tất cả mọi người cũng nghe nói qua Trương Dạ đại sư tên tuổi. Phần này lực ảnh hưởng liền hắn cũng nhịn không được sợ hãi thán phục. Từ xưa đến nay chỉ này một người, cho dù đọc qua sử ký, Doanh chính cho rằng cũng tìm không ra người thứ hai. Lấy đơn thuần tài năng liền có thể nhường người trong thiên hạ cũng vì đó sùng bái tình trạng, có lẽ về sau cũng sẽ không xuất hiện khủng bố như vậy thiên tài. Nghĩ tới đây, Doanh chính trong đầu hiện hiện chiến tranh chi đề hoàn mỹ cấu tạo, lộ ra mấy phần vẻ say mê. Trương Dạ đại sư nhất định phải tìm tới, chiến tranh chi đề cũng nhất định phải đại lượng chế tạo, hung nô nhất định phải san bằng. Ngưng lại, Doanh chính mở miệng lang lãng truyền ra thanh âm, truyền chấm chi mệnh, không tiếc hết thảy tìm tới Trương Dạ đại sư. Tìm không thấy, tiếp tục tìm, thẳng đến tìm tới đối phương mới thôi. Vâng, bệ hạ. Người phục vụ ôm quyền chắc tay, đè thấp đầu lâu, xoay người một cái rời đi. Hàm Dương cung bên trong còn thừa lại Doanh chính một người, lâm vào trong yên tĩnh. Thật lâu, Doanh chính thở dài một tiếng, lẩm bẩm, Trương Dạ đại sư cớ gì không đến vì chấm hiệu lực? Người tài hoa không vì đế quốc hiệu lực, đơn giản phung phí của trời. Nếu có ngươi trợ giúp, chấm bình định hung nô ở trong tầm tay a. Đáng tiếc, đáng tiếc. Liên tiếp hai cái đáng tiếc, có thể thấy được Doanh chính trong lòng tiếc hận. Nếu để cho quen thuộc Doanh chính người nghe được những lời này, tất nhiên sẽ nhắc lên to lớn chấn động. Muốn biết rõ, hung nô vẫn luôn là Doanh chính trong lòng bệnh, nhưng hắn lại vẫn luôn không có cách nào giải quyết hết hung nô cái này một cái tâm bệnh đau khổ quấn quanh nhiều năm. Nhưng mà Doanh chính giờ phút này lại nói thẳng xương chi, như đế quốc đạt được Trương Dạ đại sư loại này kinh khủng thiên tài, liền có thể bình định hung nô. Đây là kinh sợ cỡ nào hành động vĩ đại. Mông Điểm tướng quân xuất lĩnh 10 vạn đại quân trấn thủ phía bắc lên quận, đều không thể triệt để bình định hung nô. Cái này đủ để chứng minh hung nô cũng không phải đồ đần, càng không phải là một đám nhu nhược hạng người. Ngược lại tương đương cường hãn, cường hãn đến nhường Mông Điểm bực này hung hãn chi quân cũng cảm thấy trận trận phí sức, thỉnh thoảng còn có thể lọt vào đến từ hung nô quấy rối. cái này khiến Mông Điểm càng là khổ không thể tả. Lại không thể ra khỏi thành nên chiến, còn có thể làm sao? Cho nên nói, có thể xưng cử quốc chi lực đều không thể cải biến chiến cuộc, nhưng là lại bèn bèn bởi vì một người liền có thể mang đến có thể xưng kinh dị cục diện. Cái này đến tột cùng là kinh khủng bực nào? Bởi vậy, có biết Trương Dạng một người đến cùng có đáng sợ cỡ nào năng lượng? Nho ra tiểu thánh hiền trang, cái nào đó trong thư phòng, Tuân Tử thần sắc tràn ngập trịnh trọng nhìn qua Trương Lương, bên hai nghe đối phương chuyển về tin tức về sau, biểu hiện trên mặt không ngừng biến hóa, lộ ra thật sâu sùng bái cảm giác. Cho dù là thân là tông sư hắn, cũng đối với vị này Trương Dạ đại sư có ý sùng bái. Dù cho bản thân chưa từng đến đây, vẫn có sùng bái người bước thiết vì hắn chính danh. Trương Dạ đại sư có thể thấy được nó không giống. Tuân Tử khỏe miệng khẽ nhúc đích, cảm khái và phần đạo không, liên bản tôn cũng chưa từng xuất hiện, liền bị bình định trận này hỗn loạn. Cho nên ta lúc ấy liền cho rằng vị này Trương Dạ đại sư là một vị chân chính không dạy nổi người, một cái đứng tại chú kiếm thuật lĩnh vực đỉnh nam nhân, đồng thời cũng là một cái từ xưa đến nay trẻ tuổi nhất tông sư, thủ vị song tông sư, thiên phú mạnh, làm cho người kinh dị. Trương Lương trịnh trọng gật đầu, nói: khó trách. Tuân Tử lộ ra mấy phần bừng tỉnh, nói: nhiều như vậy thế lực đều sẽ vì hắn mà phát động, hắn thật sự là quá hiếm thấy. Trên đời này chưa bao giờ thiếu thiên tài, nhưng lại chưa từng xuất hiện qua giống hắn khủng bố như vậy thiên tài. Từ xưa đến nay đều chưa từng có dạng này trải qua cùng ghi chép. So cổ nhân so sánh, vị này Trương Dạ đại sư cũng là áp đảo tất cả mọi người phía trên. Nghe vậy, Trương Lương rất là tán thành, sư thúc, ta cũng cho rằng như vậy. Càng thêm đang sợ là hắn vẫn là một cái cơ quan thuật tông sư. Tuân Tử hai mắt ngưng tụ, trung điệp thở ra một hơi, ngữ khí không hiểu, nói: vẹn vẹn là 20 tuổi tông sư, liền để hắn theo không kịp. Mà đối phương còn là một vị 20 tuổi song tông sư. Thêm một cái chữ, đại biểu hàm nghĩa, lại không chỉ là gấp bội đơn giản như vậy. Độ khó, tối thiểu, muốn gia tăng hơn 100 lần cũng không chỉ. Một người tinh lực có hạn, có thể lấy 20 tuổi tuổi tác thành tựu tông sư, chính là khoáng thế kỳ tài, tuyệt đối thiên tài cùng yêu nghiệt. Nhưng lấy 20 tuổi tuổi tác thành tựu hai cái tông sư chi vị, như vậy, bất kỳ lời nói nào đều không đủ lấy hình dung đối phương kinh người thiên phú. Chỉ có thể nói, cái ứng tiên thượng có 1.6 thượng tiên chỗ chiếu cấu người. Âm dương gia tổng bộ, yếu đất ngọn lửa lượn lờ bốc lên. Trên bậc thang, Đông Hoàng Thái Nhất nhìn chăm chú mà đến, nghe Nguyệt Thần nói cho tin tức về sau, nội tâm cũng bị kinh sợ. Người này giá trị viễn siêu hắn suy nghĩ. Doanh Chính cũng điều động Tử Vong quân đoàn, chỉ là vì bắt lấy vị này Trương Dạ đại sư. Trương Dạ đại sư chưa từng ra mặt, liền có người vì hắn chính danh. Đây hết thảy cũng tại cho thấy vị này Trương Dạ đại sư bản thân chỗ bất phàm. Đông Hoàng Thái Nhất thanh âm không cách nào phán đoán nam nữ, dần dần truyền ra. Đông Hoàng các hạ cho rằng người này giá trị như thế nào? Nguyệt Thần đôi mắt đẹp lưu chuyển mấy phần tinh mang, nhẹ giọng hỏi thăm. Đại sảnh hơi có vẻ yên tĩnh. Ngưng lại, Đông Hoàng Thái Nhất trầm ngâm một lát, nói: vạn năm qua chưa hề xuất hiện qua dạng này quái vật. Hán chính là cái này vạn năm qua đệ nhất nhân, giá trị chi cao không thể đo lường. Chương 180, rõ ràng không có xuất thủ, làm sao xong việc? Mỗi Mai Thành, Lưu Thị nhà trọ, nhã các bên trong, Tuyết Nữ chống cằm, đôi mắt đẹp nhìn qua Trương Dạng, khẽ cắn hồng phấn môi, nói: cái này cũng mấy ngày, ngươi còn không có động tĩnh đâu, cũng bị người ta ức hiếp đến cửa nhà, ngươi làm sao còn không có ý định đánh trả a? Cũng nói: không nên gấp gáp, ta đây không phải đang chuẩn bị bên trong a? Trương Dạ đi đến Tuyết Nữ bên cạnh, trên mặt tiểu dung xoa xoa đối phương mềm mại sợi tóc. Mấy ngày nay thời gian hắn cũng không có nhà rỗi, chỉ là kế hoạch còn chưa tìm được một cái thích hợp nhân tuyển mà thôi. Kế hoạch người bạch ra là hắn, nhưng người chấp hành cần tìm một người khác người. Bởi vậy, Trương Dạ mấy ngày nay vẫn luôn tại tìm kiếm đến cùng ai đi chấp hành thích hợp nhất, chỉ là chậm chạp cũng không từng chọn lựa đến mục tiêu, cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi. Trái lại Tuyết Nữ ngược lại là hoàn toàn như trước đây, biểu hiện được so Trương Dạ bản thân đều muốn càng thêm sốt ruột. Buông tay, Tuyết Nữ hừ lạnh một tiếng, đôi mắt đẹp đều là bất mãn, nói: chính ngươi sự tình ngươi cũng không muốn phản ứng, ta về sau cũng sẽ không lại phản ứng ngươi sự tình. Đáng yêu Tuyết Nữ cô đường, đừng nóng giận a. Trương Dạ nắm lấy Tuyết Nữ mềm mại lạnh buốt tay nhỏ, vung đẩy: không để ý tới ngươi. Tuyết Nữ đẩy ra Trương Dạ, cắm đầu tại đi hướng bên cửa sổ, đôi mắt đẹp nhìn qua bên ngoài sân. Chói trang theo cửa sổ huy sái mà tới. Tuyết Nữ kia đẹp đẽ bên mặt, cao gầy uyển chuyển dáng vóc, nhường Trương Dạ có chút ý động, đi hướng Tuyết Nữ bên người, thuận thế hai tay ôm kia tinh tế vòng eo. Xúc cảm vô hạn mỹ diệu. Trương Dạ có chút đóng lại hai mắt, tinh tế cảm thụ được trên tay kia tinh tế tỉ mỉ xúc cảm. Tinh tế, phản phất không có chút nào xương cốt đồng dạng. Thật là khiến người ta khó mà tin được, lấy như thế tinh tế vòng eo, như thế nào có thể chống đỡ lên kia cao ngất nửa người trên. Ngươi làm gì? Tuyết Nữ gương mặt xinh đẹp lấy mắt thường có thể thấy được, bước lên một tầng màu hồng trắng dùng, đôi mắt đẹp hờn dỗi, khẽ cắn hồng phấn môi, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dạ, một đôi tịnh lệ linh động mắt to, che kín vẻ giận dữ. Nhóm chúng ta, ra ngoài đi một chút. Trương Dạ vội vàng buông tay, cười nói sang chuyện khác. Cũng tốt. Tuyết Nữ vẫn có nhiều dầu dĩ không vui, trực tiếp đi hướng phía trước. Trương Dạ theo sát ở phía sau, hai người theo nhà trọ rời đi, đi vào trên đường phố. Nhìn qua người đến người đi, phi thường náo nhiệt đường đi. Nhường Tuyết Nữ tâm tình hơi làm dịu không ít. Tự nhiên mà vậy, tại Tuyết Nữ mềm mại tay nhỏ bên trên, xuất hiện Trương Dạ thủ trưởng, nắm thật chặt, được không buông ra, không đợi Tuyết Nữ bắt đầu dãy rủa. Trương Dạ trực tiếp lôi kéo Tuyết Nữ tay nhỏ, trên đường đi lại bắt đầu. người đi đường lui tới, náo nhiệt ồn ào. Gần nhất, Tang Hải Thành bên kia sự tình đã xuất hiện kết quả, các ngươi khẳng định đoán không được kết quả như thế nào. Tang Hải Thành, đây không phải là liên quan tới Trương Dạ đại sư sự tình, cũng không phải, chính là liên quan tới Trương Dạ đại sư. Bọn hắn nói là ngươi đi. Tuyết Nữ đôi mắt đẹp hoành một chút Trương Dạ, nói, ngươi xem, người ta cũng đang nói ngươi đây, chính ngươi còn không thèm để ý chút nào, cũng không biết rõ kết quả cuối cùng như thế nào. Càng nói Tuyết Nữ gương mặt xinh đẹp liền càng băng lãnh, mềm mại tay nhỏ bóp một cái Trương Dạ lòng bàn tay, thử một tiếng, lỗ tai nhỏ lại là không tự chủ được, nghe lén những người này trò chuyện. Thấy thế, Trương Dạ cũng không có đánh bỡ, trên mặt tiểu dung, cùng Tuyết Nữ cùng nhau nghe những người này trò chuyện. Có đôi khi, tin tức truyền đạt tốc độ vẫn là rất nhanh. Trong lòng của hắn nghĩ đến, có chút cảm thán. Kết quả ra, sự thật chứng minh, những cái kia khởi xướng nghi ngờ Trương Dạ đại sư người, mới là lừa đảo. Lúc ấy, một vị gọi là Từ Phu Tử Đúc Kiếm đại sư, tại thời khắc mấu chốt chủ động đứng ra, vì Trương Dạ đại sư triệt để chính danh. Nói là, Trương Dạ đại sư thân là nhất đại tông sư, làm sao lại ra mặt giải thích những chuyện nhỏ nhặt này? Ta tinh tế nghĩ một cái, cảm thấy cũng đúng, ai Trương Dạ đại sư thế nhưng là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất song tông sư. Loại này lông gà tỏi sự tình, cũng có thể kinh động Trương Dạ đại sư bản thân. Quả thực là nói đùa. Cuối cùng, kết quả, Trương Dạ đại sư tông sư chỉ danh, không thể lay động. Mảnh này người trong thiên hạ đều đã tại trở lại, Trương Dạ đại sư bản thân trình độ, tuyệt không phải giả tạo. Những lời này xuống tới, ngược lại là Trương Dạ đều có chút sửng sốt. Tự mình có vẻ như cũng không có ra tay đi. Làm sao? Chuyện này liền giải quyết hết. Mà lại, kinh khủng là tự mình hoàn toàn không có xuất thủ, tự mình danh khí ngược lại là nhường càng nhiều người cũng biết. Cái này lấy không chỗ ta. Một bên, Tuyết Nữ đôi mắt đẹp cũng tròn vo lôi kéo Trương Dạ tay, đi đến trong ngõ nhỏ, lập tức hỏi, "Ngươi có phải hay không công ta đi an bài nhân thủ?" Tuyết Nữ đại cô nương, ta mấy ngày nay cũng vẫn luôn cùng ngươi là cùng một chỗ. Nếu như ta đi an bài nhân thủ lời nói, chẳng lẽ còn có thể thoát khỏi ngươi pháp nhãn? Trương Dạ khoát khoát tay, tức giận nói, chính hắn đều có chút buồn bực, làm sao lại an bài nhân thủ? Từ phu tử, là Từ phu tử vì ngươi chính danh. Tuyết Nữ đôi mắt đẹp lấp loé tinh mang, nói, đúng, ta cũng không nghĩ tới, lão nhân này, tại lúc này khác, thế mà lại chủ động ra mặt đến vì ta chính danh. Thực tế, quá làm cho ta ngoài ý muốn. Trương Dạ gật gật đầu, hắn cũng không nghĩ tới. Cuối cùng, giúp mình giải quyết hết những vấn đề này người, vậy mà lại là Mặc Gia Đúc Kiếm đại sư, Từ phu tử. Thật đúng là cái đáng yêu lão đầu tử. Trương Dạ hai mắt có chút nheo lại, tán thưởng một tiếng, nói, bọn hắn là tại Tang Hải. Tuyết Nữ đôi mắt đẹp lướt qua mấy phần tinh mang, xít sao cầm ngược ở Trương Dạ tay, nói khẽ, bọn hắn đã đi đến Tang Hải thành. Nhóm chúng ta không cần tìm bọn hắn tin tức. Đã Từ phu tử tại Tang Hải xuất hiện, vậy liền có thể nói rõ, bọn hắn đã tại Tang Hải ẩn giấu đi. Chỉ ít, nhóm chúng ta không cần ở chỗ này tìm lung tung một trận. Từ phu tử tại Tang Hải xuất hiện, cái này liền có thể đại biểu, Mặc Gia những người còn lại tại Tang Hải ẩn giấu đi. Những tin tức này, Tuyết Nữ đều có thể 100% khẳng định. Nàng cho rằng, Mặc Gia người, tất nhiên tại Tang Hải không thể nghi ngờ. Như vậy, Tuyết Nữ đại cô đương, ngươi là muốn đi Tang Hải thành 637 a? Trương Dạ nhìn qua Tuyết Nữ, đột nhiên hỏi. Đương nhiên. Tuyết Nữ đang chuẩn bị một lời đáp ứng, nhưng lời nói nhưng lại im bặt mà dừng, đôi mắt đẹp nhìn qua trước mắt Trương Dạ, khẽ cắn hồng phấn môi, hơi có vẻ xoắn xuýt. Đến cùng, là hồi trở lại Mặc Gia đâu, vẫn là không hồi Mặc Gia đâu? Nội tâm của nàng cũng tận là số mang. Chờ chút. Tiểu cô nương linh quang lóe lên, nghĩ đến một cái diệu kế. Nếu như có thể ai Trương Dạ cũng cùng một chỗ mang về Mặc Gia lời nói, liền tốt nhất, chứ không cần cùng đối phương tách ra bên ngoài, mà lại còn có thể vì Mặc Gia mang đến một cái thiên tài quái vật. Nghĩ tới đây, Tuyết Nữ đôi mắt đẹp hiện lên dị sắc, nhìn qua Trương Dạ, nói khẽ, "Ta, nhóm chúng ta cùng đi Tang Hải thành a. Ngươi cho là thế nào? Ngươi cứ như vậy nghĩ trở về Mặc Gia a? Thật là làm cho ta quá thương tâm." Trương Dạ ra vẻ một mặt thương tâm, nói, "Không, không có nha." Tuyết Nữ trong lòng một nắm chặt, đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp hơi có vẻ sốt ruột, vung vẩy lấy bạch sắc mái tóc, nói, "Nếu như ngươi không muốn cùng ta cùng đi lời nói, ta, nhóm chúng ta liền tạm thời không đi Tang Hải." Lời nói mới vừa nói xong, chính Tuyết Nữ đều có chút ốc. Nói ra những lời này, vẫn là tự mình sao? Khi nào lên? Mặc Gia không phải mình tất cả. Thế mà, ta sẽ vì Trương Dạ cái này hỗn đản, mà không có trước tiên trở về Mặc Gia. Ta, đến cùng là thế nào? Chương 181, nữ nhân mặt, thế nào thay đổi bất thường bóp? Trong lúc nhất thời, Tuyết Nữ đôi mắt đẹp phá lệ thất thần, nội tâm suy nghĩ phiêu động, không cách nào lắng lại. Tự mình, chẳng lẽ thật thích cái này hỗn đản? Sẽ không. Tuyết Nữ vội vàng lắc đầu, vung đẩy lấy bạch sắc mái tóc, một tấm đẹp đẽ như ngọc khuôn mặt, hiện hiện hai đoàn màu hồng đỏ ửng, mỹ lệ đôi mắt xít sao nhắm, thật dài lông mi rung động, mũi ngọc tinh xảo hồng phấn môi, mỹ nhân như vẽ. Trương Dạ cổ quái nhìn xem Tuyết Nữ, hai tay nắm lấy đối phương tinh tế mềm mại bả vai, hỏi, "Tuyết Nữ đại cô đường, ngươi làm sao? Không phải là được mất tâm điên? Ngươi mới bị điên đây." Tuyết Nữ đôi mắt đẹp tức giận, phản bác, "Vậy ngươi vung cái gì đầu a?" Trương Dạ nhãn thần càng thêm kỳ quái, hỏi, "Ta?" Tuyết Nữ hồng phấn môi khẽ nhếch, không cách nào ngôn ngữ, tiếp lấy thẹn quá hóa giận, nói, "Mắc mớ gì tới ngươi, ngươi để ý đến ta thế nào? Tốt ta, kia nhóm chúng ta tiếp xuống, muốn đi Tang Hải thành đâu? Vẫn là tiếp tục ở chỗ này?" Trương Dạ nhún nhún vai, hỏi, "Lưu tại nơi này, Tang Hải thành nơi đó cũng bất an toàn bộ. Ta cho rằng, vẫn là phải đợi một đoạn thời gian, lại đi Tang Hải Thành. Không thể không đầu không đuôi đâm đầu thẳng vào Tang Hải Thành. Vạn nhất, ở trong đó có mai phục, nhưng phải làm sao bây giờ nha? Tuyết nữ gương mặt xinh đẹp một trận vung đẩy, có chút lo lắng, nói. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không thừa nhận, nàng chỉ là, đơn thuần, không muốn rời đi Trương Dạ bên người. Nhà ta Tuyết Nhi còn rất thông minh đâu, đáng giá khích lệ. Cũng không phải là truyền ngôn đến loại kia, ngực lớn không não. Mà là, ngực lớn có não cô nương ra. Trương Dạ cười mỉm nhìn qua Tuyết nữ gương mặt xinh đẹp, nói. Lưu manh. Tuyết nữ khẽ gắt một ngụm, khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt đẹp không khỏi chính nhìn xem trước người. Sau đó, nàng cảm thấy tiêu ngạo, đứng thẳng sống lưng, càng là đem kia hoàn mỹ dáng góc câu vẽ ra đến, một cái đường cong hiện ra tại Trương Dạ trong tầm mắt. Xem được không? Tuyết nữ đôi mắt đẹp lưu động tinh mang, thật dài lông mi lắc lư, mị lực vô hạn, nhìn qua Trương Dạ, nói: "Tốt, tốt xem." Trương Dạ mắt nhìn con ngươi cũng thẳng, liền đội vàng gật đầu. Lại nhìn, ta đem ngươi trong mắt cũng móc ra. Tuyết nữ thanh âm trở nên vô cùng băng lãnh. Cái này khiến Trương Dạ kia một thân nhiệt huyết cũng trực tiếp biến mất, kém chút bị cái này hàn băng cho ăn mòn đến thể nội. Cái này nữ nhân mặt, thế nào thay đổi bất thường bóp. Trương Dạ trong lòng ngán thẩm, không thể không thu hồi ánh mắt. Đậu xanh rau má. Nhà ta Tuyết Nhi đều hiểu được đem tự mình mị lực bày ra. Bạn nhất, hơn nửa đêm, đột nhiên đến như vậy lập tức, cái này ai chịu nổi a? Trương Dạ trong lòng suy tư, đến lúc đó, là bên trên, vẫn là không lên đâu. Đây là một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề. Nghĩ cái gì đây? Tuyết nữ nghịch ngậm chớp chớp mắt to, hoạt bát đáng yêu hỏi, cũng lộ ra hàm răng trắng đoán, liền phảng phất người vật vô hại bé thỏ trắng. Không, không có gì, ta đang nghĩ, nhóm chúng ta chờ một lúc, muốn đi cái gì địa phương? Trương Dạ chùi chùi cái mũi, nói, ai ra, nha đầu này, có vẻ giống như có thể xem thấu ý nghĩ của mình. Hừ. Tuyết nữ hừ lạnh một tiếng, phóng ra một đôi thẳng tắp thon dài đôi chân dài, đi hướng phía trước đường đi. Trương Dạ theo sát ở phía sau, thuận tay bắt lấy đối phương băng lãnh mềm mại tay nhỏ, nắm thật chặt, hoàn toàn không có bung ra dấu hiệu. Đối với cái này, Tuyết nữ cũng đã quen thuộc, dứt khoát ngược lại là không có dãy rủa. Uy, nhóm chúng ta muốn đi đâu? Tuyết nữ thanh âm trong trẻo, so di băng nàng, ít mấy phần băng lãnh, nhiều mấy phần cảm xúc. Dạng này Tuyết nữ mới càng thêm sinh động. Chỉ ít, cho Trương Dạ cảm giác càng thêm dễ dàng tới gần. Dĩ vãng Tuyết nữ, cả người tựa như một khối băng sơn, tới gần người đều sẽ bị đông cứng. Mà bây giờ Tuyết nữ đối đãi người xa lạ hoàn toàn như trước đây băng lãnh, nhưng lại đối Trương Dạ có một cái to lớn vô cùng đổi mới. Đây có phải hay không là chứng minh ta đi vào nàng nội tâm? Trương Dạ hai mắt có chút nheo lại, trong lòng suy nghĩ, nét miệng lên một cái đường cong. Một cái tốt bắt đầu. Chỉ Tuyết nữ hiện tại không còn phản đối, tự mình dắt tay hành vi. Quá trình này có thể nhường Trương Dạ ở sau đó thời gian bên trong tuần hoàn tiến dần. Một ngày kia nhất định thành công. Trương Dạ trong lòng suy nghĩ, dư quang nhìn xem bên cạnh Tuyết nữ bên cạnh vẻ mặt. Dưới ánh mặt trời, kim sắc vầng sáng, huy sái tại Tuyết nữ đẹp đẽ khuôn mặt bên trên, trắng như tuyết như ngọc da thịt, thổi qua liền phá, cao thẳng mũi ngọc tinh xảo, một đôi mắt to càng là phảng phất biết nói chuyện, khí chất thanh lãnh, nhưng lại cho Trương Dạ mang đến một cỗ mê nhân khí hơi thở. Đẹp, đẹp như vẽ. Chỗ hình dung chính là Trương Dạ trước mắt nhìn thấy. 360 độ không góc chết, tuyệt thế mỹ nữ, hình dung có lẽ chính là trước mắt Tuyết nữ. Đẹp đẽ không thể bắt bẻ, nhường Trương Dạ đang nhìn thời điểm, cũng bên cảnh vật xung quanh. Trong mắt chỉ còn lại Tuyết nữ bên cạnh vẻ mặt, xinh đẹp đến không gì sánh được. Nhìn cái gì? Tuyết nữ quay đầu, một tấm đẹp đẽ gương mặt hoàn toàn hiện ra tại Trương Dạ trong tầm mắt, một đôi mắt to càng là nháy nháy, linh động làm cho người mê muội. Trắng như tuyết da thịt, là Tuyết nữ nổi bật nhất đặc sắc, tinh khiết tựa như tiên nữ, không có chút nào vật tư, không có bất luận cái gì thì vết, được không sặc sỡ lóa mắt. Trước kia, làm sao lại không cảm thấy? Trương Dạ khỏe miệng khẽ nhúc nhích, cùng Tuyết nữ bốn mắt nhìn nhau, nói: "Không cảm thấy cái gì?" Tuyết nữ đôi mắt đẹp mang theo vài phần nghi hoặc, hỏi: "Không cảm thấy, nhà ta Tuyết Nhi, thế mà xinh đẹp như vậy nha?" Trương Dạ cầm lòng bàn tay, mềm mại mà lạnh buốt tay, trên mặt tiểu dung, ôn nhu nói. Lập tức, Tuyết nữ khuôn mặt ửng đỏ, gắt giọng, không có chính hành. Tại nàng trắng như tuyết gương mặt, bước lên hai đoàn kiểu diễm đóa hoa, như tuyết bên trong mắt tôi, phấn hồng làm cho người say mê, trong trắng lộ hồng tinh tế tỉ mỉ ra thịt, nhường Trương Dạ nhịn không được cắn một cái. Nhưng hắn vẫn là, cưỡng ép nhìn xuống. Chỉ, trước mắt mà nói, không nên tiến hành quá mức cử chỉ thân mật. Vạn nhất, phá hư Tuyết nữ đối với mình hữu hảo ấn tượng, vậy coi như được không bù mất. Nhẫn nhất thời, nhưng phải cả đời. Xúc động nhất thời, hủy đi cả đời a. Trương Dạ trong lòng nhớ kỹ điểm ấy, trung điệp thở ra một hơi, trong không khí phiêu đãng, lúc này mới hơi nhẹ nhàng một cái sao động trái tim kia. Đói bụng, nhóm chúng ta đi kia một cái khách sạn. Tuyết nữ ngón tay ngọc nhỏ dài duỗi ra, chỉ vào phía trước, lộ ra một vòng ngọt ngào mỉm cười, đề nghị. Được. Trương Dạ gật đầu, lôi kéo Tuyết nữ mềm mại tay nhỏ, xuất phát từ nội tâm cười. Không biết do vì cái gì, nhìn thấy Tuyết nữ kia ngọt ngào mỉm cười, luôn cảm giác tâm tình rất dễ chịu. Nhìn cái gì a, ngốc tử, chúng ta tới đến rồi. Tuyết nữ đưa tay tại Trương Dạ trước mắt lắc lư một cái, khuôn mặt đỏ bừng, nói khẽ. Đang nhìn ngươi a. Trương Dạ cười, xoa xoa Tuyết nữ bạch sắc mái tóc, nói. Sau đó, thừa dịp Tuyết nữ vẫn còn ngốc trệ bên trong, Trương Dạ lôi kéo đối phương tay nhỏ, đi vào phía trước nhà trọ. Quá trình này, Tuyết nữ đầu còn có chút choáng váng, một đôi mắt to càng là thất thần, trong lòng tự lẩm bẩm. Hắn mới vừa nói cái gì? Hắn nói, hắn vừa rồi đang nhìn ta. Bình một cái, Tuyết nữ khuôn mặt càng thêm đỏ bừng, điều diễm đến tựa như hoa hồng, hiển thị rõ mê nhân khí hơi thở, đẹp đẽ ngũ quan, thổi qua liền phá ra thịt, hồng nhuận huyết sắc, đem nàng đẹp không giữ lại chút nào hiện lộ rõ ràng mà ra. Chương 182, Trương Dạ đại sư nhìn không lên tiểu nữ tử ta lạc. Đi đến bên cửa sổ, Trương Dạ lôi kéo Tuyết nữ, sóng vai mà ngồi, cách xa nhau ước chừng mười mấy khoảng 20 cm. Thậm chí, Tuyết nữ trên thân phiêu tán mà ra kia cổ nhàn nhạt hương thơm, cũng tại Trương Dạ trên chóp mũi bồi hồi, mùi thơm làm cho người say mê. Trương Dạ thở sâu, tinh thần sảng khoái mấy phần. Hoàn toàn như trước đây. Điểm xong đồ ăn sau, Trương Dạ cùng Tuyết nữ hai người trò chuyện với nhau, Tuyết nữ thể xác tinh thần buông lỏng về sau, cũng sẽ không tiếp tục cùng dĩ vãng như vậy băng lãnh, tại Trương Dạ trước mặt, ngộ hội lộ ra nghịch ngợm ngọt ngào mỉm cười. Cười lên Tuyết nữ, nhường Trương Dạ như si như say. Có lẽ, đúng như trong bức họa tiên nữ, xinh đẹp không gì sánh được, nhường thế gian hết thảy cũng ảm đạm phai mờ. Tại Trương Dạ thưởng thức Tuyết nữ đẹp đẽ khuôn mặt thời điểm, toàn bộ nhà trọ phát sinh một chút hỗn loạn. Chuyện gì xảy ra? Tuyết nữ đôi mắt đẹp mang theo vài phần mê mang, thuận mắt nhìn lại, lẩm bẩm: "Thật náo nhiệt, nhóm chúng ta muốn đi xem một cái." Trương Dạ lôi kéo Tuyết nữ tay nhỏ, cảm thụ lòng bàn tay mềm mại, hỏi: "Ân?" Tuyết nữ nhẹ nhàng gật đầu. Chợt, Trương Dạ mang theo Tuyết nữ đi hướng náo nhiệt đám người bên cạnh, hướng bên trong xem xét, trên cơ bản trong lòng mà một mảnh. "Bọn hắn, đây là tại làm gì nha?" Tuyết nữ đôi mắt đẹp không hiểu, kéo một cái Trương Dạ góc áo, nhẹ giọng hỏi: "Hát hí khúc, chẳng lẽ ngươi chưa thấy qua?" Trương Dạ nghiêng đầu nhìn xem Tuyết nữ mỹ lệ dung nhan, cười hỏi: "Hát hí khúc? Cái này nhưng cùng ta tưởng tượng bên trong khác biệt." Tuyết nữ vung vẩy lấy bạch sắc mái tóc, thấp giọng nói: "Nghe vậy, Trương Dạ cười, giải thích: "Khác biệt địa vực, không đồng văn hóa phong tục, không cùng trang, khác biệt biểu diễn. Bọn hắn là nơi nào?" Tuyết nữ chỉ vào phía trước, ngay tại hát hí khúc những người này, hỏi: "Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, bọn hắn đến từ Ngụy Quốc." Trương Dạ suy tư một cái, hồi đáp: "Ngươi làm sao biết rõ? Chẳng lẽ ngươi đến từ tại Ngụy Quốc?" Tuyết nữ đôi mắt đẹp lóe lên, hiếu kỳ hỏi thăm. Nàng còn không biết rõ đối phương xuất thân, đối Trương Dạ hết thảy, nàng đều bày tỏ rất hiếu kỳ. Đặc biệt là đối phương xuất thân, cùng trải qua những này, dính đến đối phương trưởng thành hết thảy, nàng đều cấp thiết muốn được biết. "Ta cũng không phải đến từ Ngụy Quốc." Trương Dạ lắc đầu, bật cười nói: "Chẳng lẽ hắn sẽ nói hắn đến từ Tần Quốc? Bởi vì nếu như không có Tần Quốc thống nhất, vậy liền không có hậu thế hắn tồn tại. Nhưng những này, hắn như thế nào lại nói ra miệng đâu?" Tuyết nữ chi thức lượng còn chưa đủ lấy nhường nàng tiếp nhận loại này có thể xưng kinh dị sự tình. "Vậy là ngươi đến từ cái nào vương quốc?" Tuyết nữ tiếp lấy truy vấn, lôi kéo Trương Dạ cánh tay, nhìn phảng phất như là đang làm nũng, đôi mắt đẹp tội nghiệp chờ mong đối phương trả lời. "Ngươi thật muốn biết rõ?" Trương Dạ bật cười một tiếng, ý vị thâm trường hỏi. "Ân." Tuyết nữ như là gà con mổ thóc, không ngừng điểm nhẹ cái cằm. Nàng đôi mắt đẹp như là tinh không, lóe ra tinh mang, thật dài lông mi không ngừng lắc lư, mỹ lệ khuôn mặt, mặt hướng Trương Dạ, tỏ vẻ ra là nội tâm của nàng nồng đậm lòng hiếu kỳ. "Vậy liền, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi đến từ tại cái nào vương quốc?" Trương Dạ nắm lấy Tuyết nữ tay nhỏ, hỏi. "Triệu Quốc, bất quá về sau đi đến quốc." Tuyết nữ đôi mắt đẹp lóe lên, khẽ cắn hồng phấn môi, nói. Nhìn xem Tuyết nữ tâm tình chập chờn, Trương Dạ cười nói: "Ta đến từ Tần Quốc." "Tần Quốc?" Tuyết nữ trương há miệng, hoàn toàn không còn gì để nói. Không nghĩ tới, đối phương cho ra trả lời lại là dạng này. "Tần Quốc?" Đối với Tần Quốc, Tuyết nữ cũng gần đây cũng không có hảo cảm gì. Nhưng nếu như Trương Dạ là Tần Quốc lời nói, kia đối phương chính là ngoại lệ. Tương thông điểm này, Tuyết nữ đôi mắt đẹp lóe lên, hỏi tiếp: "Ngươi khi còn bé, liền bắt đầu tiếp xúc chú kiếm thuật cùng cơ quan thuật?" "Không, lần này ngươi coi như sai. Vậy ngươi như thế nào có thể lấy tuổi tác như vậy, thành tựu song tông sư?" "Khả năng thiên phú đi. Nếu như ta nói, ta là mấy năm gần đây mới học được chú kiếm thuật cùng cơ quan thuật, ngươi sẽ tin tưởng à?" "Vậy mới không tin đâu, ngươi nhất định là gạt ta. Làm sao có thể mấy năm gần đây học tập liền có thể thành tựu tông sư đâu? Ban đại sư, từ phu tử bọn hắn cũng như thế lớn số tuổi, hơn nữa còn là từ nhỏ bắt đầu tiếp xúc, đều không thể trở thành tông sư. Cho nên a, thiên phú quyết định hết thể khả năng." Trương Dạ lộ ra một vòng nụ cười tự tin, nói: "Không muốn mặt." Tuyết nữ bạch một chút Trương Dạ, đôi mắt đẹp lưu chuyển mấy phần không hiểu thân sắc. Mắt trợn trắng kia kinh diễm thời khắc, nhường Trương Dạ đều nhanh xem lốc. Người hát hí khúc hát đến một nửa, Trương Dạ mang theo Tuyết nữ trở về bên cửa sổ vị trí, cũng tiếp tục tiến hành trò chuyện. Cũng như thế, đối lẫn nhau ở giữa thông tin, có thể giải đến càng nhiều. Đương nhiên, Trương Dạ có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể không ngừng lập hoang luôn. Rất nhiều chuyện dính đến, hắn cũng không dám mở miệng nói ra. Thật quá kinh dị. Tuyết nữ có thể hay không tiếp nhận vẫn là một cái vấn đề lớn, mà lại, hắn cũng không muốn trở thành chúng mũi tên chi, dạng này, hắn mặc dù có mạnh hơn thiên phú, cũng đem nửa bước khó đi. Bị mọi người coi là dị loại, là phiền toái nhất sự tình. Mặc dù bây giờ hắn đã đầy đủ dị loại, nhưng cũng chỉ là bởi vì quá mức lóa mắt, cùng chân chính bị coi là vì dị loại, là hoàn toàn khác biệt. "Tốt, ăn chút đồ vật." Trương Dạ khoát khoát tay, ngăn lại Tuyết nữ hỏi thăm. Tiếp xúc những ngày này, hắn còn là lần đầu tiên phát hiện. Nguyên lai, Tuyết nữ nha đầu này, thế mà còn là người nói nhiều. Cho tới chủ đề về sau, Tuyết nữ nha đầu này liền phảng phất mở ra máy hát, hoàn toàn không cách nào dừng lại, ngược lại không ngừng hiếu kỳ hỏi đến. "Đúng, ngươi cảm thấy ban đại sư cơ quan thuật trình độ như thế nào? Còn có tử phu từ đâu?" Tuyết nữ phảng phất một cái hiếu kỳ bảo, đôi mắt đẹp nháy nháy, nhìn qua Trương Dạ, hỏi: "Những vấn đề này, nhóm chúng ta trở về rồi hay nói? Hiện tại, đừng các loại đồ ăn lạnh, nhóm chúng ta mới ăn hết." Trương Dạ hai tay nâng Tuyết nữ đẹp đẽ mềm mại gương mặt, xê dịch đến mặt bàn đồ ăn trước, nói: "Thử." Tuyết nữ hừ một tiếng, khẽ cắn hồng phấn môi, đôi mắt đẹp mang theo vài phần không vui vẻ. Nàng không vui vẻ, đều đã biểu hiện tại trên mặt. Cái này cùng trước kia nàng cũng hoàn toàn khác biệt. Trước kia nàng thì nộ không lộ, mà bây giờ, Tuyết nữ tiểu cô nương, thật không thể đem biểu lộ cũng vẽ ở nàng kia khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, nhường Trương Dạ có thể kịp thời phát hiện. Lại thế nào hả nha? Trương Dạ có chút im lặng nhìn qua Tuyết nữ, hỏi: "Hừ." Tuyết nữ lại hừ một tiếng, nghiêng miệng nhỏ, tức giận nói: "Xem ra, hiện tại Trương Dạ đại sư đã nhìn không lên tiểu nữ tử ta lạc. Nhà ta Tuyết Nhi đáng yêu như thế, làm sao dám a?" Trương Dạ hai tay ôm lấy Tuyết nữ bà bay, vừa cười vừa nói: "Tốt một phen dỗ dành đối phương." Tuyết nữ mới mặt mày hớn hở, đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp, hiện hiện ngọt ngào mỉm cười. Tựa như là tiểu nữ hải. Cái này khiến Trương Dạ nhãn thần lướt qua nhu hòa chi sắc, xoa xoa đối phương sợi tóc màu trắng, rất nhẹ nhàng, động tác nhẹ nhàng, cảm thụ lòng bàn tay bên trên, kia lạnh buốt thuận hòa xúc cảm, một trận thoải mái dễ chịu. Buông tay. Tuyết nữ tức giận trợn mắt một cái, nói: "Hôn đàn này, làm sao lão đứa thích sở người ta đầu đâu? Người ta cũng không nhỏ đâu. Làm sao giống đối đãi tiểu hài tử đồng dạng đâu?" Hừ. Tiểu cô nương trong lòng oán thầm nghĩ đến, gương mặt xinh đẹp lại không cách nào ngăn chặn, lưu chuyển lên một vòng ngọt ngào ý cười. Chương 183, Thiên La địa võng, vô cùng bất nhập. An An, Trương Dạ tiểu dung cũng toát ra tới. Có mỹ nữ làm bạn, làm gì cũng hăng hái. Bên cạnh ngồi một vị đại mỹ nữ Tuyết nữ, nghe trên người đối phương phiêu tán mà đến kia cổ phương hướng, dù cho dùng cơm thời điểm, cũng cảm thấy thần thanh tức giận thoải mái. Hả? Đột nhiên, Trương Dạ hai mắt nhìn chăm chú phía trước một tên người đến. Đây là một người trung niên nam tử, người mặc phổ thông hôi sắc áo gai, đại chúng mặt, nhét vào trong đám người, thuộc về một chút tìm không thấy đối phương loại kia. Bộ pháp trầm ổn. Trương Dạ nhạy cảm phát giác được đối phương bước chân, chỉ có quanh năm luyện võ người, hạ bàn mới có thể như thế vững chắc. Trừ cái đó ra, càng thêm làm người khác chú ý là nam tử này động tác. Cảnh giác, quá mức cảnh giác. Mỗi một bước cũng phảng phất trải qua tính toán tỉ mỉ, mà lại hai tay đặt ở bên hông, nương theo lấy bước chân mà lắc lư đồng thời, lại dựa theo đặc thù nào đó quy luật đi đung đưa. Dạng này bộ pháp cùng động tác, đơn giản chính là làm phòng chuẩn bị địch nhân lại đột nhiên tập kích mà thời khắc làm tốt tư thế chiến đấu. Cái dạng gì người sẽ bất cứ lúc nào chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trương Dạ chùi chùi cái cằm, hai tay động tác đình chỉ, để đũa xuống, bất động thanh sắc quan sát nam tử này động tác, cùng đối phương đi lại phương hướng. Bên cạnh, Tuyết nữ đôi mắt đẹp lướt qua mấy phần nghi hoặc, phát giác được Trương Dạ tâm tình chậm chần về sau, động tác cũng biến thành có chút rất nhỏ. Nàng hồng phấn môi khẽ nhếch, thanh âm trong trẻo, "Làm sao rồi?" "Không có gì, nhìn thấy một cái tương đối cổ quái người mà thôi." Trương Dạ lắc đầu, thấp giọng nói. Ánh mắt của hắn vẫn luôn không có dịch chuyển khỏi tên nam tử kia trên thân. Rốt cuộc là ai, sẽ như thế cảnh giác đâu? Một loại khả năng, người này cựu địch rất nhiều. Như thế cảnh giác, chính là vì phòng ngừa bị địch nhân đột nhiên tập kích, mà bảo trì động tác của mình, bất cứ lúc nào cũng có thể làm ra liên quan phòng ngự biện pháp cùng phản ứng. Một loại khác khả năng, người này trong lòng rất không có cảm giác an toàn. Loại động tác này, rất có thể là quen thuộc thành tự nhiên. Cái dạng gì người sẽ để cho cảnh giác trở thành tự nhiên? Trương Dạ hai mắt có chút nheo lại, trong lòng suy tư, nghĩ không ra đáp án. Tiếp lấy, Trương Dạ nhìn qua bên cạnh Tuyết nữ, cười hỏi: "Tuyết Nhi, cái dạng gì người sẽ không lúc không khắc cũng duy trì lòng cảnh giác mà phòng ngừa người khác tập kích đâu? Ngươi vấn đề này rất kỳ quái." "Bất quá." Tuyết nữ suy tư một cái, đôi mắt đẹp lưu chuyển, hồi đáp: "Ta ngược lại thật ra biết rõ một loại người, bọn hắn đã thành thói quen tính cảnh giác, mà lại, cho dù là trong lúc ngủ, cũng sẽ duy trì tính cảnh giác. Thực xưng là, trợn tròn mắt đi ngủ, hình dung chính là loại này người. Bọn hắn quanh năm tại giữa sinh tử bồi hồi, không thể không đối với mình cẩn thận một điểm, phòng ngừa tự mình không hiểu thấu sẽ chết mất. Loại người này, có thể tốt hơn bảo vệ mình an toàn. Bởi vì bọn hắn bản thân, liền rất khuyết thiếu cảm giác an toàn." Nghe Tuyết nữ giới thiệu, Trương Dạ trong đầu hiện hiện một cái suy đoán. Hắn hai mắt chuyển động, dư quang nhìn xem tên nam tử kia đi lại phương hướng, lông mày hơi nhíu. Có khéo hay không? Đối phương đi phương hướng, lại là tự mình vị trí. Hướng về phía tự mình tới sao? Trương Dạ sờ sờ tự mình gương mặt, lúc này mới phát hiện, trước khi ra cửa, không có dịch dung thuật. Như vậy, người này thân phận, không cần nói cũng biết. Triều đình người. Bất quá, vấn đề lại tới. Triều đình một bên nào người? Âm Dương gia. Vẫn là doanh chính dưới trướng quân nhân. Trương Dạ cau mày, trong lòng tự hỏi, thật lâu không cách nào đạt được đáp án. Uy, ngươi có nghe hay không ta nói chuyện nha? Tuyết nữ hồng phấn môi tựa ở Trương Dạ bên tai, tức giận nói. Một ngụm hương lan, tại Trương Dạ bên tai nhẹ nhàng thổi động, hắn lúc này mới kịp phản ứng, nhịn không được cười lên, nói, đương nhiên, vừa rồi, ngươi nói loại người này, là đây loại người. Đúng đấy, sát thủ A. Tuyết nữ gõ gõ Trương Dạ đầu, thừ một tiếng, nói khẽ, thật là một cái ngốc tử, ta cũng nói rõ ràng như vậy, còn không biết rõ đâu. Bạch nói với ngươi nhiều như vậy. Sát thủ. Trương Dạ hai mắt chuyển động, dư quang nhìn xem tên nam tử kia cùng mình cự ly, không ngừng rút ngắn, tâm tình có chút phung trào. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Chính như Tuyết nữ nói, nam tử này là sát thủ. Đối phương mục tiêu chính là mình, hay là Tuyết nữ? Không, nhất định là tự mình, Tuyết nữ căn bản liền sẽ không gây nên người khác chú ý, cho dù khuynh quốc khuynh thành, cũng sẽ không trêu chọc sát thủ chú ý. Như vậy, liền chính chỉ còn lại. Trương Dạ trong lòng không ngừng suy nghĩ, ra kết luận, nếu như người này không phải vì tiền thưởng mà đến, kia đối phương chính là thuộc về một cái tổ chức sát thủ, nhận cấp trên mệnh lệnh đến bắt tự mình. Bất quá, nhìn xem đối phương bộ pháp trầm ổn, nhưng cũng không có tiên thiên chi khí lưu chuyển. Nhiều lắm là hậu thiên nhất phẩm. nếu như chỉ là trình độ này lời nói, kia lại có cái gì cần thất kinh. Trương Dạ nhếch miệng lên một cái đường cong, lộ ra một vòng nụ cười tự tin. Chỉ là hậu thiên nhất phẩm lời nói, tự mình vẫn là có thể thông dong ứng phó, chỉ là không biết rõ đến cùng là nơi nào đến sát thủ. Ngươi, Tuyết nữ hồng phấn môi khẽ nhúc nhích, đang muốn mở miệng, nhưng phát giác được Trương Dạ biểu lộ cùng thân sắc, gương mặt xinh đẹp cũng hiện hiện mấy phần nghiêm túc, không lên tiếng nữa nói chuyện. Trương Dạ vừa rồi vấn đề, nhưng nàng vẫn nhớ kỹ trong lòng. Hẳn là nơi này có sát thủ. Tuyết nữ đôi mắt đẹp chuẩn bị tìm kiếm vị này sát thủ, nhưng rất nhanh tâm tình trở nên tỉnh táo, bình thường trở lại, hai tay nắm đũa tiếp tục dùng cơm, nhìn không có chút nào biến hóa. Sát thủ trực giác phi thường khủng bố, bất luận cái gì một tia biến hóa cũng chạy không khỏi đối phương quan sát. Cho nên Tuyết nữ không thể không biểu hiện được bình thường, đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp vẫn không khẩn trương chút nào cảm xúc gợn sóng, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, phản phất hết thể cũng không từng phát sinh. Tại loại này tình huống dưới, nàng đầu góc vẫn là tương đối tỉnh táo, hoàn toàn không có trước đó nhỏ nữ nhi tư thái. Ngược lại, có chút băng lãnh. Không sai, băng lãnh, tựa như một tòa băng sơn. Sát thủ vì ai mà đến? Tuyết nữ đôi mắt đẹp lâm vào trong trầm tư. Vì chính mình, không có khả năng. Thân phận của mình còn chưa đủ lấy gây nên sát thủ ngấp nghé. Như vậy, chính là mình bên người Trương Dạ. Đáng chết ra hỏa, lại đem mục tiêu thả trên người Trương Dạ. Nghĩ tới đây, Tuyết nữ cắn chặt răng ngà, trong đôi mắt đẹp giấu giếm sát cơ càng thêm nồng đậm. Muốn giết chết Trương Dạ, ai cũng không thể. Tuyết nữ quyết không cho phép bất luận kẻ nào đối Trương Dạ động thủ. Trong lúc nhất thời, bảo hộ Trương Dạ cảm xúc tại Tuyết nữ trong nội tâm điên cuồng phun trào. Thậm chí, cho rằng so chính nàng tính mệnh đều muốn càng trọng yếu hơn. Sự biến hóa này, liền chính nàng cũng không từng phát giác được. Bầu không khí trở nên có chút quỷ dị. Trong lúc vô hình biến hóa, để trong này ở Mỹ, phản phất bị ngăn cách. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân tại Trương Dạ bên tai bồi hồi, thanh âm càng thêm rõ ràng. Mà tên nam tử kia động tác, không chút hoang mang, nhìn như không có chút nào mục tính, nhưng kỳ thực, ánh mắt một mực thỉnh thoảng nhìn về phía Trương Dạ vị trí. Đôi mắt kia, ngẫu nhiên xem xét vẫn còn phổ thông, nhưng nhìn kỹ, dấu ở trong mắt lăng lệ, không cách nào che giấu bộc lộ, phong mang tất lộ. Nhẹ. Trương Dạ hai mắt lóe lên, nhìn thấy nam tử trên mu bàn tay, một cái kia nện đồ án. Màu xanh là cây đậm nện, cười to hẹn chỉ có hai cái đầu ngón cái, lại tản mát ra một cỗ làm người ta sợ hãi hàn ý một câu, tại Trương Dạ trong đầu hiện hiện. Thiên La địa võng, vô cùng bất nhập. Chương 184, thật có lỗi, ta cũng là hậu thiên nhất phẩm. So với Lưu Sa tổ chức, đều muốn càng thêm làm cho người sợ hãi tổ chức sát thủ. Không, không chỉ dừng là tổ chức sát thủ, hơn nữa, còn là gián điệp tổ chức. Vì Tân Quốc thống nhất, mà lập xuống Hán Mã công lao một tổ chức. Theo thời kỳ chiến quốc, liền nương theo lấy Tân Quốc, mai cho đến nay, trải qua không thiếu niên đời, lại vẫn tồn tại, lại địa vị so với Di Vãng đều muốn cao hơn. Sớm tại thời kỳ chiến quốc thời điểm, tổ chức này bên trong sát thủ liền thẩm thấu đến từng cái vương quốc, thu hoạch tin tức đồng thời, vì Tần Quốc công chiếm những này vương quốc lập xuống vô số công tích. Tổ chức này liền gọi La Võng. Di Vãng La Võng, từ quân vương trực tiếp điều khiển. Mà bây giờ La Võng, cùng trước kia khác biệt là đã dần dần kéo dài thành cái người tổ chức. Tuy nói thụ mệnh tại Lý Tư, nhưng nhường Trương Dạ cảm thấy hơn có khuynh hướng nhận Triệu Cao mệnh lệnh. Triệu Cao bản thân chính là La Võng đầu lĩnh, cũng là đối La Võng hạ đạt trực tiếp tính mệnh làm cho người. Càng là có thể một tay sử dụng 56 số 00 La Võng, chấp trưởng cái này có thể thẩm thấu đến mỗi một cái thế lực bên trong tổ chức khủng bố. Không thể không thừa nhận, doanh chính thống nhất thiên hạ, La Võng có rất lớn công lao. Chỉ là hiện tại La Võng tác dụng đã phát triển không phải rất lớn, cho nên cũng liền biến thành một ít người vì đối kháng triều chính lên địch nhân đồ chơi. Không nghĩ tới, Triệu Cao thế mà còn vận dụng La Võng. Cái này cỡ nào coi trọng ta hả? Trương Dạ khỏe miệng khẽ nhúc nhích, nội tâm hơi xúc động, lẩm bẩm. Bị La Võng phát hiện, hắn ngược lại là không có cảm thấy bất ngờ. Có thể xâm lấn 6 nước La Võng, muốn tìm được một mình hắn, tuyệt không phải không có khả năng. Đương nhiên, nếu như Trương Dạ càng thêm cẩn thận lời nói, trước khi ra cửa dịch dung thuật, liền sẽ không bị La Võng người phát giác được. Tóm lại tới nói, vẫn là Trương Dạ bản thân quá mức sơ sẩy, không có đem đảo vong sự tình để ở trong lòng, cũng không có quá nhiều để ý những thứ này. Cái này chỉ làm thành bị La Võng người phát hiện sự tình. Nhưng người này, thực lực nhiều nhất hậu thiên nhất phẩm. Bởi vậy có thể phán đoán, La Võng người cũng không có phát hiện ta. Chỉ là, một mình hắn phát hiện ta, muốn đơn độc đối ta áp dụng bắt hành động. Lời như vậy, đối ta mà nói, cũng là trong bất hạnh bản hạnh. Trương Dạ trong lòng suy tư, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ. Nếu như đối phương chỉ có hậu thiên nhất phẩm, vậy liền không có ý tứ. Cùng vì ngày kia nhất phẩm, Trương Dạ không chút nào cho rằng tự mình thất bại. Huống chi, Tuyết nữ cũng là hậu thiên nhất phẩm. Dẫu gì, hai cái đánh một cái, còn có thể thua trận hay sao? Cái này tự nhiên là không có khả năng. Đập. Nam tử cuối cùng đứng tại Trương Dạ bên cạnh, bước chân im bặt mà dừng, lộ ra kia một đôi lăng lệ đôi mắt, mang theo một cỗ khí thế khủng bố ép xuống. Có chuyện gì a? Trương Dạ trên mặt tiêu dung, ngẩng đầu, chính diện cùng đối phương đối mặt, thản nhiên nói: "Ngươi chính là Trương Dạ đại sư a?" Nam tử khỏe miệng khẽ nhúc đích, thần tình lạnh nhạt tự nhiên, nói: "Liên phảng phất, hắn cho là mình đã đáp thủ đồng dạng. Là ta, ngươi là ai?" Trương Dạ cũng không phủ nhận, gật gật đầu, nói: "Cái này lại nhường nam tử cảm thấy mấy phần ngạc nhiên. Thế mà, không phủ nhận. Bất quá dạng này càng tốt hơn, tự mình cũng có thể trực tiếp áp dụng bắt. Ta gọi Thủy Điện, bất quá ta nghĩ Trương Dạ đại sư ngài cũng không nhận biết ta, nhưng cũng không quan trọng. Dù sao, ta cũng không trông cậy vào Trương Dạ đại sư ngài loại tầm thứ này đại nhân vật nhận biết ta loại tiểu nhân vật này. Như vậy, Trương Dạ đại sư, đi với ta một chuyến đi, Triệu Cao đại nhân ra lệnh, Trương Dạ đại sư vẫn là đừng cho tiểu nhân khó làm mới tốt. Không phải vậy, tiểu nhân cũng chỉ có thể vận dụng một chút thủ đoạn. Thủy Điệt nhìn qua Trương Dạ, nói thẳng. Thủy Điệt, rõ ràng, chỉ là người này sát thủ danh hiệu. Đây cũng chính là vong đặc sắc. Sát thủ, gần đây đều là dùng danh hiệu. Về phần danh tự, loại này đồ vật, đối bọn hắn mà nói, quả thực là một loại xa xỉ. Thật đúng là Triệu Cao a. Trương Dạ lộ ra bừng tỉnh thần sắc, nói. Đón lấy, hắn cười lên, nói, nếu như, ta nói ta không đi theo người đâu. Kia tiểu nhân, chỉ có thể động thủ cưỡng ép mang ngài rời đi. Thủy Điệt không chút nào bối rối, thản nhiên nói. Vậy chỉ sợ là ngươi làm không được nha. Trương Dạ bật cười một tiếng, chậm rãi nói. Chỉ là hậu thiên nhất phẩm, còn muốn bắt tự mình. Cũng thật sự là, quá mức tự tin a. Căn cứ thông tin lên biểu hiện, Trương Dạ đại sư, thực lực ngươi vì ngày kia tam phẩm. Mặc dù không tầm thường, lại cùng hậu thiên nhất phẩm, có chênh lệch rất lớn. Không khéo, tiểu nhân ta chính là hậu thiên nhất phẩm. Vì ngăn ngừa tiểu nhân ngộ thương Trương Dạ đại sư ngài, ngài vẫn là ngoan ngoãn địa, cùng ta cùng đi đi. Tổn thương ngài, tiểu nhân cũng không tốt đối mặt Triệu Cao đại nhân. Thủy Điệt ung dung không đổi, chậm rãi mà nói. Thông tin nhất định chuẩn xác. Trương Dạ hai mắt có chút nheo lại, lấp lóe tinh mang, hỏi ngược lại. Quả nhiên a, La Vong trưởng không tin tức, cũng bất quá là biết rõ, thực lực mình tại hậu thiên tam phẩm mà thôi. Dù sao, tự mình bày ra thực lực, cũng xác thực chỉ có hậu thiên tam phẩm. Tại hậu thiên nhất phẩm về sau, tự mình cũng không còn thi triển qua thực lực mình. Mà La Vong người, mặc dù điều tra thông tin năng lực rất mạnh, nhưng cái thế giới này, chỉ có một người biết rõ sự tình, bọn hắn coi như cha vỡ đầu, cũng khẳng định cha không ra chân tướng. Chính như, chỉ có chính Trương Dạng mới biết mình hậu thiên nhất phẩm thực lực đồng dạng. Chứ chính hắn bên ngoài, ai cũng có thể biết được. Loại này tình huống, đừng nói là La Vong, liền xem như doanh chính, cũng tuyệt không có khả năng biết được. Trương Dạ đại sư, thông tin lên biểu hiện, ngài bản thân rất ưa thích dùng miệng trên đầu lời nói đến lừa gạt người khác. Cho nên, ngươi bây giờ không cần nói với ta nhiều như vậy. Ngươi lời nói, ta thật không thể tin tưởng. Bất quá, đã ngài không có ý định chủ động đi theo ta rời đi, vậy ta liền đành phải tự mình độc thủ. Thủy Điệt thần sắc vẫn tràn đầy tự tin, nói: "Ta rất hiếu kỳ, ngươi chừng nào thì phát hiện ta?" Trương Dạ khỏe miệng khẽ nhúc nhích, cười cười, hỏi: "Ngươi đi trên đường thời điểm, liền đã gây nên ta quan sát. Ngay sau đó, ta càng quan sát, càng cảm thấy, ngài chính là Trương Dạ đại sư." Quả nhiên, ngài thật đúng là Trương Dạ đại sư. Cái này nhưng không có lãng phí, ta một mực theo dõi ngài tiếp cận một canh giờ cố gắng. Cuối cùng là, có thu hoạch khổng lồ. Chỉ cần đem ngươi đưa đến Triệu Cao đại nhân trước mặt, thân phận ta, trong La Vong nhất định sẽ đạt được tăng lên. Vì thân phận ta, Trương Dạ đại sư, cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi. Thủy Điệt trên mặt hiện hiện một vòng khát vọng cùng kích động, khó mà ngăn chặn tâm tình sục sôi, nói: "Thì ra là thế, ngươi muốn. Sáu theo dõi ta một canh giờ, ta cũng không có phát hiện ngươi tồn tại. Không thể không thừa nhận, La Vong truy tung người bản sự, vẫn là rất mạnh." Trương Dạ bừng tỉnh, nhịn không được khen ngợi một tiếng, nói: "Đồng thời, trong lòng của hắn cũng biến thành càng thêm cảnh giác. Không nghĩ tới, tự mình thật đúng là thần kinh thô. Về sau, tuyệt sẽ không xuất hiện loại này tình huống. Bị La Vong để mắt tới người, trốn không thoát, Trương Dạ đại sư, cho dù là ngài, cũng sẽ không ngoại lệ." Thủy Điệt tiếp lấy mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo nói: "Vậy hôm nay, ngươi có thể muốn thất thủ." Trương Dạ trên mặt tiêu dung, từ trên ghế đứng lên, trên thân nội lực phun trào, tràn ngập toàn thân. Hậu thiên nhất phẩm khí tức, bao phủ toàn trường. "Thật có lỗi, ta cũng là hậu thiên nhất phẩm." Trương Dạ nhìn xem sắc mặt có chút kinh ngạc Thủy Điệt, tiếp lấy lộ ra mỉm cười, nói: "Chương 185, nơi đây không nên ở lâu. Thông tin có sai. Trương Dạ đại sư, không phải đã nói hậu thiên tam phẩm mà thôi sao? Làm sao lúc này, thế mà trực tiếp vượt qua hai phẩm cấp, đạt tới hậu thiên nhất phẩm?" Thủy Điệt hai mắt trừng lớn, thần sắc ngạc nhiên nhìn qua Trương Dạ, thật lâu không cách nào nghĩ đến đáp án. Đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Ngắn như vậy thời gian bên trong, như thế nào có thể tăng lên hai phẩm cấp khủng bố như vậy? Ngươi, Thủy Điệt cổ họng khô chát chát, dưới hai tay ý thức đặt ở bên hông, chuẩn bị vận dụng vũ khí. Không phải vậy, hắn rất không có cảm giác an toàn. Đối phương lại là một vị hậu tiên nhất phẩm cường giả, cùng hắn thực lực không thua bao nhiêu. Cái này tại thông tin bên trên, nhưng không có biểu hiện. Ngươi là La Vong người a? Trương Dạ bên người, Tuyết Nữ đôi mắt đẹp lưu chuyển mấy phần lạnh ý, hồng phấn môi khẽ nhúc nhích, chất vấn. Nàng đẹp đẽ dung nhan, hiện hiện một vòng sát ý, cho dù ở trong tử lâu, cũng vô pháp che giấu nàng đối tên này sát thủ sát ý, trên thân tản mát ra băng lãnh hàn khí, bao phủ tới. Hai cái hậu thiên nhất phẩm. Thủy Điệt nội tâm lăn lộn, trong lòng gào thét. Thông tin, nhưng từ chưa biểu hiện qua những này, không phải chỉ là một cái hậu thiên tam phẩm. Vì sao lúc này, mà là hai cái hậu thiên nhất phẩm? Không được, tin tức này nhất định phải truyền trở về. Quyết không thể khiến người khác lại nghĩ lầm vị này Trương Dạ đại sư chỉ là một cái hậu thiên tam phẩm người. Đối phương, một mực tại ẩn tăng a. Vì là cái gì? Chẳng lẽ hắn một mực chờ đợi ta chủ động xuất hiện? Xảo trá như thế. Thủy Điệt có chút hoảng, nguyên bản tràn đầy tự tin gương mặt trở nên thất kinh. Thân là sát thủ, hắn thực lực trình độ không thể nghi ngờ. Nhưng sát thủ chưa hề đều là vụ trộm đột nhiên tập kích, cho nên địch nhân tại tự địch phương thức đối phó địch nhân chưa từng gặp qua. Sát thủ là chính diện cùng địch nhân chạm mặt chống lại, cũng không phải là không có, mà là lựa chọn chính diện giao chiến sát thủ, bản thân thực lực cũng sẽ bị ước thúc. Dù sao thân là sát thủ, vốn là vì giết người vì mục. Bởi vậy, Thủy Điệt làm vì ngày kia nhất phẩm sát thủ, theo chính diện cùng một tên hậu thiên nhất phẩm người giao chiến, đều sẽ có vẻ cố hết sức. Chớ nói chi là, hắn hiện tại đối mặt thế nhưng là hai vị hậu thiên nhất phẩm. Bầu không khí trở nên ngột ngạt. Thủy Điệt lòng bàn tay cũng bốc lên từng tầng mồ hôi lạnh, trong lòng hối hận vô cùng. Sớm giống như đây, tự mình liền không nên hành động thiếu suy nghĩ, mà là trở về La Vong phân bộ hơn người, mới là chính xác nhất cách làm. Nhưng bây giờ thì đã trễ. Ta nghĩ xác nhận một điểm, ngươi mới vừa nói là Triệu Cao để ngươi đem ta đưa đến trước mặt hắn, mà không phải đem ta đưa về Hàm Dương. Trương Dạ hai mắt có chút nheo lại, ý vị thâm trường hỏi, vấn đề này có thể xác nhận một điểm, đến cùng là Triệu Cao cái người muốn bắt hắn, vẫn là Triệu Cao nhận doanh chính mệnh lệnh tới bắt hắn? Cả hai mục tiêu nhất trí, nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Nếu như là tuân theo doanh chính mệnh lệnh, Trương Dạ liền có thể 100% khẳng định tự mình không có nguy hiểm. Nhưng nếu như là Triệu Cao bản thân mệnh lệnh, coi như không nhất định. Loại này phong hiểm, Trương Dạ nhất định phải nắm chuẩn. Thủy Điệt trầm mặc không nói, nội lực phun trào. Xem chừng. Tuyết Nữ thanh âm trong trẻo, bảo hộ ở Trương Dạ trước mặt, mềm mại tinh tế dáng người, lại mang theo đỉnh thiên lập địa chi khí thế. Yên tâm, để cho ta tới xử lý. Trương Dạ nhẹ nhàng vỗ Tuyết Nữ bả vai, ôn nhu nói, "Ân." Tuyết Nữ lui lại nửa bước, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Thủy Điệt, phòng ngừa đối phương đột nhiên tập kích. "Trả lời ta, Triệu Cao cấp ngươi mệnh lệnh, là đem ta đưa đến trước mặt hắn, vẫn là mang về Hàm Dương?" Trương Dạ hướng phía trước vừa đứng, hậu thiên nhất phẩm khí tức quyết tán, cùng Thủy Điệt va chạm, thản nhiên nói, "Mang, đưa đến Triệu Cao đại nhân trước mặt." Thủy Điệt vô ý thức hồi đáp, "Thì ra là thế." Trương Dạ bừng tỉnh, đôi mắt hiện lên mấy phần tinh mang, lẩm bẩm, "Cứ như vậy, cơ bản có thể xác định là Triệu Cao bản thân muốn bắt tự mình. Nhưng đối phương bắt tự mình muốn làm gì? Vấn đề này, Trương Dạ không cần đi suy nghĩ, bởi vì hắn chắc chắn sẽ không thúc thủ chịu trói, làm sao cần lo lắng bị đối phương bắt được sau sẽ có cái dạng gì kết quả? Trương Dạ đại sư, ngươi trốn không được rơi La Vong truy tung. Dù cho hôm nay ngươi thoát đi, tiếp xuống ngươi cũng đem đối mặt La Vong truy tung. Trong thiên hạ không ai có thể trốn qua La Vong truy tung, dù cho là Trương Dạ đại sư ngươi cũng sẽ không ngoại lệ." Thủy Điệt thở sâu, trầm giọng nói, "Tại không có xuất hiện ta trước đó, người khác cũng nói 20 tuổi tông sư không có khả năng xuất hiện, nhưng nương theo lấy ta xuất hiện, ngươi biết rõ hiện tại thế nhân nói như thế nào sao?" Trương Dạ cười mỉm nhìn qua Thủy Điệt, nói tiếp, "Khai sáng truyền thuyết người." Thủy Điệt ngữ khí trầm thấp, nói, "Thế nhân tất cả đều xưng Trương Dạ đại sư vì khai sáng truyền thuyết người, lấy 20 tuổi chi tuổi, thành tựu song tông sư chi vị, khai sáng mảnh này thế gian trẻ tuổi nhất tông sư ví dụ, đồng thời cũng khai sáng mảnh này thế gian vị thứ nhất song tông sư ví dụ. Cái này là cỡ nào không dậy nổi, làm cho người sùng bái hành động vĩ đại. Cho nên La Vong không có khả năng, trên người ta cũng không áp dụ. Chẳng lẽ còn có thể so sáng tạo truyền thuyết hơn khó, so đột phá song tông sư hơn khó?" Trương Dạ bật cười một tiếng, nói, "Cái này khiến Thủy Điệt có chút không phản bác được, không cách nào phản bác. Tốt, đã xác nhận thân phận của ngươi cùng mục, ta cũng liền không cần phải lo lắng sẽ ngộ thương quân đội bạn." Trương Dạ nhếch miệng lên một cái đường cong, cười nói, "Hả?" Thủy Điệt con ngươi co rụt lại, đang chuẩn bị lui lại. Đứng tại Trương Dạ bên cạnh Tuyết Nữ, đống bộc phát ra mãnh liệt nội lực, mềm mại dây lụa trong nháy mắt phiêu tán, tựa như lưỡi dao đâm về Thủy Điệt. Trương Dạ bước chân hơi xê dịch, liếc một chút bên cạnh một tên nam tử, đem đối phương kiếm cầm qua, nói, "Huynh đài, mượn kiếm dùng một lát." Thừa dịp nam tử này căn bản chưa kịp phản ứng, Trương Dạ cầm trong tay lưỡi kiếm, quỷ cốc kiếm thuật vận dụng, đâm về Thủy Điệt. Phúc. Tại Tuyết Nữ dây lụa bao trùm phía dưới, Thủy Điệt không thể nào bỏ chạy, bị Trương Dạ một kiếm trực tiếp đâm vào lồng ngực. Đỏ tươi vết máu rơi vãi mà lên. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Thủy Điệt hai mắt trừng lớn, dần dần trắng dã, quát tầm lên, "Trương Dạ đại sư, ngươi trốn không được rơi." Thanh âm quyết tán, tràn ngập toàn bộ trong tiểu lâu. Bình một tiếng, Thủy Điệt đầy cõi lòng không cam lòng, ngã xuống đất không dậy nổi. Trương Dạ thanh kiếm một lần nữa đưa cho tên nam tử kia, nói, "Đa tạ." Tại toàn trường kinh ngạc phía dưới, Trương Dạ lôi kéo Tuyết Nữ tiêm tiêm ngọc thủ, cấp tốc thoát đi hiện trường. Nơi đây không nên ở lâu. La Vong người đã truy xét đến nơi này, cũng là thời điểm muốn chuyển đổi một cái địa phương. Về phần giết chết La Vong người, cái này căn bản liền không có nhường Trương Dạ để ở trong lòng. Mấu chốt là, cái này Thủy Điệt không phải đại biểu doanh chính mà đến, cũng không giống là loại kia tất cung tất kính bộ dáng. Ngược lại là Triệu Cao phái tới người, nhường Trương Dạ vô ý thức, không có chút nào hảo cảm. Triệu Cao cái này âm dương quái khí ra hỏa, cũng không phải cái gì loại lương thiện. Đối phương tìm đến mình, cũng chưa hẳn là có cái gì tốt đối đãi. Nếu như Thủy Điệt là dẫn đầu Trương Dạ trở về Hàm Dương, Trương Dạ có thể sẽ không trực tiếp động thủ. Tốt xấu doanh chính đối với hắn không có ý, ngược lại một mực mở vui vẻ nghi ngờ. Cái này khiến Trương Dạ cũng sẽ không vô duyên vô cớ giết chết doanh chính phái tới người. Nhưng nếu như là muốn đem tự mình đưa đến Triệu Cao trước mặt, vậy liền không có ý tứ. Loại người này tất phải giết. Chương 186, phát hiện một cái hoang dại Trương Dạ đại sư. Trong tử lâu, một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người ngây ra như phỗng, nhìn qua mặt đất kia một bộ vẫn phun máu thi thể, hai mắt trừng lớn, lại nhìn xem cửa chính kia sớm đã mà giống tuyết phương hướng, không có chút nào âm thanh. Nguyên bản ồn ào có rượu, đặc biệt yên tĩnh. Cương, vừa rồi hắn nói cái gì? Một tên kiếm khách chỉ vào mặt đất thi thể, run giọng hỏi. Nếu như không có đoán sai lời nói, một cái lao giả tay cầm một bầu rượu, rượu cũng theo trên mặt phẳng tràn ra, vẫn chưa từng phát giác, nói tiếp, hắn hô, tựa như là Trương Dạ đại sư. Nương theo lấy lao giả lời nói vừa mới truyền ra, tại cái này đặc biệt yên tĩnh trong tiểu lâu, lâm vào chết đồng dạng yên lặng. Ngay sau đó, tất cả mọi người hai mắt lướt qua nồng đậm cuồng nhiệt cùng chấn động. Trương Dạ đại sư, vô số người nuốt nước miếng, không có chút nào phản ứng trên mặt đất thi thể, ngược lại trực câu câu, kia một đôi tựa như sói màu xanh bóng hai mắt, nhìn qua cửa chính phương hướng. Ngoanh động, một cái mắt, toàn bộ quán rượu đến cái náo động lớn. Ta thiên a, Trương Dạ đại sư, vừa rồi cái kia, lại là Trương Dạ đại sư. Trương Dạ đại sư cùng nhóm chúng ta tại cùng một cái quán rượu, nhưng mà, nhóm chúng ta còn chưa từng phát hiện. Quả thực là rất đáng hận, ta hối hận a. Ta mới vừa rồi còn đang bàn luận Trương Dạ đại sư kinh khủng sự tích, không nghĩ tới, vậy mà đụng phải bản thân hắn, vào chỗ tại bên cạnh ta vị trí bên trên. Các ngươi còn nhớ đến tiền thưởng? 3 vạn lượng hoàng kim. Phong hào tướng quân, lộc cộc từng cái, nuốt nước miếng, như đói như khát bộ dáng. Liên phảng phất chưa từng thấy nữ nhân, không kịp chờ đợi muốn phát tiết. Cũng chớ cùng ta đoạn, Trương Dạ đại sư, nhất định là ta. Một tên tráng hán tấn mãnh vượt qua cửa sổ, quát tầm lên, trán nổi gân xanh lên. Mỗi người cũng triệt để lâm vào điên cuồng, cùng nhiệt trạng thái bên trong. Nếu là có thể tìm tới Trương Dạ đại sư, không chỉ dừng có thể thu hoạch được kia kinh khủng tiền thưởng, mà lại còn có thể nhường Trương Dạ đại sư vì chính mình rèn đúc một cái thần binh. Trương Dạ đại sư, ta tình thế bắt buộc a. Từng cái kiếm khách điên cuồng theo trong tử lâu, mãnh liệt hướng ngoài cửa lao ra. Toàn bộ quán rượu trở nên vô cùng hỗn loạn. Điếm tiểu nhị nhóm ngơ ngác nhìn xem trên mặt đất thi thể, lại nhìn xem những cái kia chân đạp thi thể, lại không thèm quan tâm, ngược lại giống như là đánh máu gà đồng dạng kích động mọi người. Hắn nhịn không được co lại rụt cổ. Lúc này, ai còn dám đi lên muốn ngân lượng a? Không sợ bị những này ra hỏa đạp cho chết? Chờ chút, vừa rồi vị kia là Trương Dạ đại sư. Điếm tiểu nhị nhóm nhìn nhau, trong mắt lấp loé ánh sáng, quệt quệt mồm đấu khẩu nước, tràn ngập sùng bái cùng phấn khởi tâm tình. Bọn hắn đời này ở chỗ này làm công cả một đời xuống tới, nhưng cùng 3 vạn lượng hoàng kim tuyệt đối vô duyên, coi như 10 đời 100 đời cũng tuyệt đối kiếm lời không nhiều như vậy. Còn có đại tướng quân a, bệ hạ tự mình danh xưng đại tướng quân, đây hết thảy đều chỉ cần bắt được Trương Dạ đại sư, chỉ cần đem Trương Dạ đại sư đưa đến Hàm Dương giao cho Mông Điểm tướng quân, loại đãi ngộ này đi nơi đó có thể tìm tới. Trưởng quỹ, ta mẹ hắn không làm, còn có ta đã sớm giống nói với ngươi một câu, như ngươi loại này keo kiệt trưởng quỹ, sinh nhi tử nhất định không có lô đi. Ta cũng không làm. Trương Dạ đại sư a, nếu như ta có thể tìm tới Trương Dạ đại sư, vẹn vẹn chỉ là cung cấp manh mối, cũng có 1000 lượng hoàng kim. Vừa rồi ta thế mà cùng Trương Dạ đại sư bỏ lỡ cơ hội, ta hận a. Vì sao lão tiên nuôi mù, không cho ta phát hiện Trương Dạ đại sư đâu? Mắt nhìn xem, một mảng lớn điếm tiểu nhị cũng chuẩn bị chuồn đi. Trưởng quỹ có thể gấp, đội vàng hết lớn, các ngươi đi, quán rượu làm sao bây giờ? Quan nhóm chúng ta chuyện gì a? Chính là, nhóm chúng ta muốn đi phát đại tài, còn có thể quan tâm ngươi cái này phá quán rượu. Các huynh đệ, đi. Trong lúc nhất thời, quán rượu trống không một người. Trưởng quỹ nhìn qua kia trên mặt đất thi thể, tê cả da đầu, sợ xanh mặt lại, nhìn chung quanh. Lúc này mới phát hiện, tự mình quán rượu đã hoàn toàn không có bất luận bóng người nào. Ngân lượng đâu? Uy, các ngươi không cho ngân lượng a? Kết quả là, trưởng quỹ khóc không ra nước mắt, nhìn qua kia một mảng lớn mặt bàn, ngay cả nhúc nhích cũng không qua đồ ăn, tay chân không còn chút sức lực nào, toàn thân phát run, tức giận đến phát run, nhìn hằm hằm trên mặt đất cỗ thi thể này. Đều là ngươi cái đáng chết ra hỏa, ngươi nói cái gì Trương Dạ đại sư a? Hiện tại tốt, làm hại tất cả mọi người đi, ngươi lấy cái gì bồi ta? Trưởng quỹ hai mắt lóe lên, tại trên thi thể tìm tòi một phen, cầm tới một cái thuần kim sắc lệnh bài, hai mắt lấp lóe, lặng yên không một tiếng động, nhét vào trong ngực, ra vẻ không có việc gì, nhìn qua ngoài cửa. Đừng nói là điếm tiểu nhị, liền hắn cũng có chút động tâm. Trương Dạ đại sư a, vị kia có thể để cho thủy hoàng đế bệ hạ tiền thưởng 3 vạn lượng kinh khủng tồn tại. Đóng cửa, trưởng quỹ lập tức kéo xuống cửa lớn, xông ra đường đi. 3 vạn lượng hoàng kim, phong hào tướng quân cũng chấp trưởng 3000 quân đội. Đây quả thực được cả danh và lợi a. Trương Dạ đại sư, chờ lấy ta ạ. Trưởng quỹ trở đi kia hơi có vẻ mập mạp thân thể, lại bước đi như bay, tấn mãnh phóng tới đám người cuối cùng. Giờ khắc này, toàn thành ngoanh động, chấn động mạnh. Bởi vì Trương Dạ một người mà mang đến chấn động, không cách nào ngăn chặn, hướng cả tòa trong thành trì lan tràn ra. Cái gì? Ngươi nói, phát hiện Trương Dạ đại sư? Cái này sẽ không phải là giả a? Trước đó trong thành cũng phát sinh qua nhiều lần, nói là phát hiện Trương Dạ đại sư tin tức sự kiện, cuối cùng chỉ là vì lừa gạt ngân lượng mà thôi, bị trực tiếp mất đầu cũng. Lần này ta có thể khẳng định là thật, toàn bộ bên trong thành người đều đã triển khai điên cuồng điều tra. Tất cả mọi người đều muốn trước tiên tìm tới Trương Dạ đại sư. Dư luận xôn xao, cả tòa Ngũ Mai thành bởi vì Trương Dạ một người mà trực tiếp tính mang đến hành động to lớn, cho tới lê dân bách tính, lên tới các lộ quan viên, nhao nhao xuất động. Đây chính là tuổi gần 20 song tông sư, Trương Dạ đại sư a. Cho dù có thể gặp đối phương một mặt, bọn hắn đều đã là vừa lòng thỏa ý, bởi vậy có thể thấy được, Trương Dạ một người đại biểu nhiều đại năng lượng. Trực tiếp, quấy dư luận xôn xao, đem cái này nguyên bản bình thản không có gì lạ thành trì, biến tựa như ngày lễ ngày Tết, bầu không khí nóng nảy. Từng đợt náo nhiệt, vang tận mây xanh. Tiếng ồn ào âm, vây quanh thành trì chu vi, đều có thể rõ ràng nghe thấy. Quán rượu, vừa rồi tại quán rượu, phát hiện Trương Dạ đại sư. Chư vị, cũng tranh thủ thời gian xuất động a, cầm chân dùng, tìm tới Trương Dạ đại sư. Đây chính là được cả danh và lợi tốt cơ hội. không chỉ có thể đạt được 3 vạn lượng hoàng kim, mà lại phong quan tiến tước không đáng kể, hơn có thể có được thuộc về mình 3000 quân đội. Ta không chờ được nữa, đi trước một bước, nghe nói tại phía bắc đường đi đã nghe được có quan hệ với Trương Dạ đại sư tin tức. Ta hiện tại liền đi qua thử thời vận. Một đám người lớn quần, nhao nhao xuất động, thần sắc sục sôi, nhiệt huyết sôi trào. Nắm lấy một đoàn nhiệt huyết, để bọn hắn đối tìm tới Trương Dạ đại sư sự tình, tràn ngập vô hạn hướng tới cùng đầy ngập chờ mong. Từ đó, mỗi Mai Thành lâm vào trong hỗn loạn. Mẹn mẹn, bởi vì một người mà dẫn đến triệt để hỗn loạn. Chương 187, toàn thành chấn động. Thành Nam, tại Thành Nam có Trương Dạ đại sư tin tức, nghe nói lúc trước hắn ở tại Lưu thị nhà trọ. Cái gì? Lưu thị nhà trọ? Đây không phải là ta chỗ ở sao? Trương Dạ đại sư thế mà cũng ở tại nơi này. Ta thiên, ta vậy mà bạch bạch bỏ lỡ như thế cái tốt đẹp cơ hội. Dù cho báo cáo một cái manh mối, cũng có 1000 lượng hoàng kim a, ta thật là một cái ngu xuẩn. Lần này, cũng không thể nhường Trương Dạ đại sư trốn, không phải vậy, nhóm chúng ta muốn phát hiện Trương Dạ đại sư tồn tại, khó càng thêm khó. Một đám người nhao nhao xuất động. Đầu đường cuối ngõ, dòng người tràn đầy. Mỗi người cũng đang điên cuồng tìm kiếm Trương Dạ đại sư tung tích. Một khi tìm tới, tiền thưởng 3 vạn lượng. Nhưng phải 3000 quân đội, bị thủy hoàng đế bệ hạ thân phong đại tướng quân. Bực này thu hoạch, bực này danh khí, người bình thường có thể nào bỏ lỡ. Đường đi bên trong, một đôi không chút nào thu hút nam nữ, tay trong tay, tại cái này náo nhiệt trong đám người đi qua, mà không bị bất luận kẻ nào chú ý. Hiện tại đám người, ánh mắt cũng tập trung ở trên bức họa bóng người bên trên, như thế nào lại quan tâm cùng trên bức họa hoàn toàn khác biệt người. Hai người này, tự nhiên đều là trải qua dịch dung thuật về sau Trương Dạ cùng Tuyết nữ. Ngươi lực ảnh hưởng, thật đúng là đáng sợ. Tuyết nữ hạ giọng, nói khẽ. Nhìn thấy cái này toàn thành người, cũng chấn động, chỉ vì tìm kiếm một người tràn diện. Vẫn là để nàng âm thầm kinh hãi. Toàn thành a? Toàn thành bao nhiêu người? Phổ thông một toàn thành, không thua một vạn người. Mà Ngũ Mai thành, tuy nói không lên cỡ nào phồn vinh, nhưng cũng không tính là hậu. Nhân khẩu tổng số, tuyệt sẽ không thấp hơn 5 vạn, thậm chí 10 vạn cũng vô cùng có khả năng. Nhưng mà, nhiều người như vậy bên trong, 9 thành người cũng đang tìm kiếm Trương Dạ tung tích. Bởi vậy có thể thấy được, Trương Dạ xuất hiện, đến cùng cho cái này nguyên bản an ninh thành trì mang đến bao lớn náo động. Không có cách, tài hoa hơn người, chính là nhiều như vậy người sùng bái. Kỳ thật, để cho ta cũng rất buồn rầu. Trương Dạ nhìn qua bên cạnh Tuyết nữ, mặt mỉm cười, nói: "Không muốn mặt." Tuyết nữ khẽ gắt một ngụm, gương mặt xinh đẹp hiện hiện một vòng đỏ ửng. "Tốt, tiếp xuống, nhóm chúng ta tránh thoát những người này truy tung, lại nên đi chỗ nào?" Trương Dạ nhìn qua phía trước, hỏi: "Ngũ Mai thành, tự nhiên là không thể tiếp tục lưu lại. Mặc dù có dịch dung thuật, nhưng khó đảm bảo sẽ bị người tiếp tục đuổi tra, đồng thời tra ra một chút mánh khỏe." "Tang Hải thành." Tuyết nữ đôi mắt đẹp lóe lên, nhẹ giọng đề nghị: "Tang Hải thành chỉ sợ so Ngũ Mai thành nhân khẩu càng nhiều, cũng càng thêm hỗn loạn." Trương Dạ lắc đầu, nói thẳng: "Nghe vậy, Tuyết nữ có chút nhiều thất lạc, hồng phấn môi khẽ nhúc nhích, nói: "Kia nhóm chúng ta đi chỗ nào?" "Lưu lạc chân trời." Trương Dạ cười mỉm nắm lấy lòng bàn tay, nương tay lại lạnh buốt tay nhỏ, nói: "Ngươi cùng ta, lưu lạc chân trời, chẳng lẽ không phải thần tiên quý lữ? Ai với ngươi là quý lữ? Ngươi thật đúng là quá không muốn mặt. Ta liền chưa thấy qua, giống ngươi không biết xấu hổ như vậy người." "Anh." Tuyết nữ đôi mắt đẹp hờn dỗi chừng một chút Trương Dạ, nói: "Dù cho trải qua dịch dung thuật, trở nên có chút bình thường gương mặt, nhưng vẫn là khó mà che giấu kia đôi mắt đẹp lưu chuyển hờn dỗi thời điểm, chỗ toát ra đến mị lực. Nguyên mẹn trời sinh mị lực." Lúc này, một đám người theo Trương Dạ bên cạnh gặp thoáng qua, cũng mang đến từng đợt ồn ào trò chuyện. Thái thú đại nhân đều kinh động: "Các ngươi nghe nói sao?" "Vậy dĩ nhiên là khẳng định, thủy hoàng đế bệ hạ cũng hạ lệnh toàn lực tìm tới Trương Dạ đại sư." Thái thú đại nhân xuất động, đúng là như thường. "Nghe nói thái thú đại nhân xuất động cấm vệ quân." "Chính thức người nhao nhao xuất động." Cái này cũng không vượt qua Trương Dạ dự kiến. Tương phản, hắn đã sớm biết rõ bị người phát hiện thân phận về sau sẽ cho cả tòa thành mang đến bao lớn manh động. Chỉ là La Vong tham gia, hắn từ đầu đến cuối không có nghĩ đến. Mà lại, đối phương truy tung tốc độ cũng có chút quá kinh người. Bất quá còn tốt, có dịch dung thuật tồn tại. Nghĩ đến, bọn hắn cũng vô pháp tùy tiện tìm tới ta. Đương nhiên, vì kế hoạch hôm nay là rời đi Ngôi Mai thành. Trương Dạ hai mắt có chút nheo lại, lôi kéo Tuyết nữ tay nhỏ, cấp tốc chạy tới cửa thành. Phủ thái thú. Thái thú Lâm Tự Minh nhìn phía trước, Ngôi Mai thành bên trong tất cả quan viên. Đại sảnh yên tĩnh ý mắng. "Thật lâu." Lâm Tự Minh nói: "Chư vị, tin tưởng mọi người cũng biết rõ, ta gọi chư vị đến đây, đến cùng cần làm chuyện gì?" "Trương Dạ đại sư xuất hiện tại nhóm chúng ta trong thành." Một tên quan viên thở sâu, trịnh trọng nói: "Trương Dạ đại sư xuất hiện trong thành, ý vị như thế nào?" "Vị này tuổi gần 20 song tông sư, mang đến năng lượng bao lớn. Tin tưởng, từng nghe nói Tang Hải thành kia hỗn loạn tương bừng chẳng cảnh người, cũng hẳn là rõ ràng. Đối phương tuy là chú kiếm sư, nhưng thân là 20 tuổi song tông sư tồn tại, nhất cử nhất động đều sẽ ảnh hưởng đến ngoại giới vô số người." "Nói đúng, thủy hoàng đế bệ hạ sớm đã hạ lệnh, làm cho tất cả mọi người biên phát hiện Trương Dạ đại sư về sau, lập tức lưu lại đối phương, mang đến hầm dương. Mà nhóm chúng ta, tự nhiên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu để bệ hạ phát hiện, nhóm chúng ta thở ơ, tội danh hạ xuống, nhóm chúng ta ai cũng không có quả ngon để ăn." Lâm Tự Minh nói tiếp: "Huống chi, đem Trương Dạ đại sư mang đến hầm dương là có rất lớn tiền thưởng. Bài trừ rơi tiền thưởng, càng làm cho Lâm Tự Minh để ý là tiền thưởng bên ngoài tướng quân chi vị, chấp trưởng 3000 quân đội. Cái này nhưng so sánh hắn hiện tại, làm chỉ là quá thủ thân phận cao hơn rất rất nhiều. Cho dù bây giờ trở về nhớ tới, Lâm Tự Minh còn có chút hoảng hốt. Cái này tiền thưởng thật quá cao. Từ xưa đến nay, liền không có gặp qua cao như vậy tiền thưởng. Vô luận là đối phó tội phạm truy nã, hay là những người khác, chưa hề xuất hiện qua như thế phong phú tiền thưởng. Vẫn là Thủy Hoàng đế bệ hạ tự mình chiêu cáo. Bởi vậy có thể xác định, những này tiền thưởng tuyệt không có khả năng tồn tại giả tạo. Quân vô hy ngôn. Bốn chữ này, để bọn hắn trong lòng thật sâu tán thành. Thái thú đại nhân nói cực phải, nhóm chúng ta sẽ làm toàn lực phối hợp. Không sai, Thái thú đại nhân xin yên tâm, nhóm chúng ta nhất định sẽ hợp lực tìm tới Trương Dạ đại sư. Một đám quan viên nhao nhao mở miệng, nói, chỉ là miệng không đúng tâm. Trong lòng bọn họ chân chính nghĩ, không cần nói cũng biết, ai không muốn được cả danh và lợi. Dĩ vãng, bọn hắn không có cơ hội. Nhưng bây giờ, bởi vì Trương Dạ đại sư, bọn hắn cảm giác được, thuộc về bọn hắn tự mình cơ hội tới. Chỉ cần đem Trương Dạ đại sư đưa đến Hàm Dương, tiền thưởng có thể để cho bọn hắn sống cả một đời cũng tiêu không xong. Mà lại, còn có thể trưởng khống 3000 người quân đội, đây là cỡ nào phong phú đãi ngộ. Sử thượng chỉ có như thế một chuyện lệ, nhưng cũng đủ để chứng minh. Trương Dạ đại sư, tại Thủy Hoàng đế bệ hạ trong mắt, đến cùng có nhiều đại năng lượng. Trong lúc nhất thời, hiện trường tất cả quan viên, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Tìm tới Trương Dạ đại sư, đây là bọn hắn cộng đồng mục tiêu. Chỉ là, lợi dụng cái dạng gì biện pháp, hay là tìm tới về sau, như thế nào đi an bài, liền không được biết. 20 tuổi song tông sư a. Thái thú Lâm Tự Minh cảm khái và phần, vẫn có nhiều hư ảo. Hắn cũng cao tuổi rồi, nhưng loại chuyện này, hắn cũng là lần đầu trông thấy. Đơn giản mà, 20 tuổi tông sư liền đã không được, hơn đừng đề cập. Một vị 20 tuổi song tông sư, có thể xưng kinh dị sự tình. Khó trách bệ hạ sẽ như thế coi trọng đối phương. Đối phương có thể để cho bệ hạ coi trọng tư cách cùng năng lực. Điểm này, Lâm Tự Minh trong lòng vẫn là tương đương chi rõ ràng. Mảnh này thiên hạ, 20 tuổi người một năm lớn, nhưng 20 tuổi song tông sư chỉ này một người, mà người này đó chính là Trương Dạ đại sư. Lâm Tự Minh khỏe miệng khẽ nhúc đích, ngữ khí tràn ngập sùng bái cùng kính nể. Ở đây chư vị quan viên cũng là nội tâm đắng chắc không thôi. Mọi người đều là theo 20 tuổi đi tới, nhưng chính bọn hắn khi 20 tuổi đợi đang làm gì? Tổng kết bốn chữ: bất học vô thuật. Mà người ta Trương Dạ đại sư tại khi 20 tuổi đợi đã kinh động Thủy Hoàng đế bệ hạ, cũng nhường Thủy Hoàng đế bệ hạ chiêu cáo thiên hạ, phát hành giá trên trời tiền đường. Đãi ngộ như thế, trong thiên hạ chỉ này một người, cho nên đối với dạng này thiên tài quái vật, bọn hắn lại có thể nào không bội phục? Nhà ta tiểu tử thúi kia, 20 mấy, nếu như có thể có Trương Dạ đại sư một chút xíu ưu tú, ta cũng không cần như thế ưu sầu. Cũng không phải, Trương Dạ đại sư căn bản không thể lấy thường nhân đến so sánh. Không phải vậy các ngươi sẽ phát hiện, cái gọi là thường nhân, tại Trương Dạ đại sư trước mặt, căn bản là cái nhược trí nhi đồng. Chương 188, La Vong phòng chữa thiên sát thủ. Trên lầu cát, vậy cửa sổ vị trí, Trương Dạ cùng Tuyết Nữ hai người, nhìn chăm chú lên phía trước đếm mãi không hết đám người, hơi xúc động. Không nghĩ tới, cửa thành còn bị chặt chẽ trông coi. Kia nhóm chúng ta chính là, ra không được. Tuyết Nữ đẹp mắt nhìn qua Trương Dạ, hỏi: "Tạm thời là đi, bọn hắn cũng hầu như không có khả năng, mỗi thời mỗi khắc cũng duy trì lòng cảnh giác. Chỉ cần bọn hắn hơi có làm lớn ý, chính là nhóm chúng ta ra khỏi thành tốt lúc cơ." Trương Dạ lắc đầu, chậm rãi nói: "Kia nhóm chúng ta mấy ngày nay, liền muốn ở chỗ này lưu lại xuống dưới. Ngươi thật không sợ bị người tra được nơi này?" Tuyết Nữ đẹp đẽ như ngọc gương mặt xinh đẹp, vẫn hiển hiện mấy phần lo lắng. Cho dù dịch dung thuật, cũng khó có thể đem trong nội tâm nàng lo lắng cho tiêu trừ sạch. Yên tâm, chỉ cần nhóm chúng ta không mở lớn cờ trống xuất hiện, sẽ không có người phát giác được nhóm chúng ta. Trương Dạ xoa xoa Tuyết Nữ bạch sắc mềm mại sợi tóc, cười nói: "Ân." Tuyết Nữ nhẹ nhàng gật đầu, nhìn qua phía trước đường đi, đôi mắt đẹp lướt qua mấy phần động dung, hầu nghi nói: "Người kia, ngươi xem, hắn giống như rất kỳ quái." "Cái nào?" Trương Dạ thuận mắt nhìn lại, nhìn xem đường phố phía dưới hương vị. Một cái tương đối đột xuất nam tử, gánh vác hai thanh kiếm, gương mặt lạnh lùng, đang nhìn quanh chu vi. "Sát thủ." Trước tiên, Trương Dạ ra kết luận. Không cần suy nghĩ, nam tử này cùng tại trong tiểu lâu xuất hiện, cái kia sát thủ khí chất, thần thái chờ cái phương diện cũng có rất lớn điểm giống nhau. Cho nên, một cái ý nghĩ tại Trương Dạ trong đầu hiện hiện, nếu như không phải sát thủ, cũng giải thích không thông. Lại là nhện. Trương Dạ sắc bén đôi mắt, phát giác được nam tử này trên cổ một cái nện đồ án. Cứ như vậy, liền có thể khẳng định tên này sát thủ thân phận. Đồng dạng là đến từ La Vong sát thủ. Tốc độ bọn họ cũng như thế tấn mãnh sao? Trương Dạ lông mày có chút nhảy một cái, trong lòng tự hỏi, một cái La Vong sát thủ cũng coi như, thế mà đồng thời xuất hiện hai cái. Mà lại, cái này sát thủ nhìn, so với trước đó cái kia, đều muốn càng khủng bố hơn. Khí thế nội liễm, đi lại sau khi, bước chân cũng càng thêm trầm ổn. Thiên Thiên, Trương Dạ khỏe miệng khẽ nhúc đích, thấp giọng tự nói rơi. La Vong, phòng chữa thiên sát thủ sao? Đây mới là La Vong chân chính tinh nhuệ. Tuyết Nữ kinh hô một tiếng, đôi mắt đẹp cũng biến thành có chút nghiêm trọng, nói: "La Vong trụ cột bước vàng, phòng chữa thiên sát thủ. Hạch tâm là 6 kiếm nô, nhưng cũng có phòng chữa thiên sát thủ, phụ trách xử lý ngoại giới sự tình. 6 kiếm nô chủ yếu là phụ trách trực tiếp phục tùng Triệu Cao nhiệm vụ ám sát. Phòng chữ thiên sát thủ muốn chấp hành nhiệm vụ, liền xa so với 6 kiếm nô phụ trách rất nhiều. Tỷ như chui vào địch quân trận doanh, gây ra hỗn loạn hay là tìm hiểu tin tức, đây cũng là phòng chữ thiên sát thủ muốn làm. 6 kiếm nô tự nhiên xa xa không làm được những thứ này. Bọn hắn thân phận đặc thủ cũng quá mức rõ ràng. Mà lại, 6 kiếm nô sở dĩ mạnh là bởi vì bọn hắn 6 người phối hợp, thiên ý vô phùng. Một khi mở ra, thực lực bọn hắn sẽ bị suy yếu rất lớn. Phòng chữa thiên sát thủ a. Trương Dạ hai mắt có chút nheo lại, bộc lộ mấy phần vẻ kinh ngạc. Thật đúng là không nghĩ tới, Triệu Cao cái này ra hỏa, thật để ý mình. Đây là La Vong toàn bộ điều động sao? Vẹn vẹn một toàn thành, liền xuất hiện hai cái La Vong sát thủ, còn có một vị phòng chữa thiên sát thủ. Như vậy, cái khác thành trì đâu? Tuyệt đối ít không La Vong thám tử. Cái này cần đã lớn nhiều lực vật lực. Nghĩ đến cái này, Trương Dạ liền càng thêm thận trọng. Doanh Chính gióng trống thua chiêng tìm hắn không ngoài ý muốn, hắn biết mình tài năng có bao lớn tác dụng. Nhưng Triệu Cao cái này ra hỏa, lại là vì cái gì mà tìm? Mơ hồ trong đó, Trương Dạ ngửi được một chút không bình thường hương vị. Triệu Cao ý đồ, cũng tuyệt không tính toán thân mật. Chỉ ít, Trương Dạ không phát hiện được, Triệu Cao đối với mình là có bao nhiêu thân mật. Nếu như nhất định để người tìm tới, Trương Dạ cho rằng, bị Âm Dương gia người phát hiện, cũng xa so với bị Triệu Cao người phát hiện muốn càng tốt hơn. Tối thiểu nhất Âm Dương gia người, sẽ không nguy hiểm cho tính mạng mình. Triệu Cao la võng, chính là một cái ẩn số. Người chỉ cần một người, đến cùng có nhiều đại năng lượng a. Đầu tiên là la võng, sau đó toàn bộ hành trình chấn động, đó lấy, không ngớt danh tiếng sát thủ cũng xuất hiện. Người cái này nếu là lộ ra ánh sáng thân phận, hướng đường đi đứng ra đi, chỉ sợ người ở đây đều sẽ đem phụ cận đường đi cũng vây quanh đến chật như nêm tối. Tuyết nữ đôi mắt đẹp lóe lên, có chút bất lực chửi bậy, nói: "Phần này năng lượng, nàng xem như thật sâu cảm nhận được. Một vị song tông sư chỗ kinh khủng, không phải ta bản thân khích lệ. Như thế so sánh đi, ta một người có thể so với 10 vạn đại quân." Trương Dạ nhìn qua bên cạnh Tuyết nữ đẹp đẽ bên mặt, cười nói: "Ngươi liền khiến cho thôi mạnh." Tuyết nữ trợn mắt một cái, gắt giọng: "Dù sao, nàng là không tin. Một người có thể so với 10 vạn đại quân. Đây là khái niệm gì? 10 vạn đại quân đều có thể đem Tần Quốc biên cương đánh ra một cái lỗ thủ lớn. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa? Trương Dạ một người, nếu như muốn đối phó Tần Quốc lời nói, chẳng lẽ không phải dễ như trở bàn tay, liền có thể đem Tần Quốc biên cảnh cũng đánh rối tinh rối mù." Nghĩ như vậy một cái, Tuyết nữ liền không ngừng vùng vẫy lấy bạch sắc mái tóc. Cái này quá làm cho người ta khó mà tin được. Chính Tuyết nữ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng những chuyện này. Làm sao có thể có một người liền có thể so với một chi quân đội, mà lại vẫn là một chi 10 vạn người đại quân? Cái này ra châu thổi cũng không làm bản nháp sao? Tuyết nữ trong lòng đều là hồ nghi, không nói gì thêm. Cũng chỉ có ngươi cái ngốc cô đường mới đem ta nói chuyện xem như là trò cười. Không phải vậy, ngươi cho rằng Doanh Chính vì sao muốn hao phí như thế lớn đại giới tới tìm ta? Chính là bởi vì liền chính hắn đều cho rằng ta một người có thể so với 10 vạn quân đội. Phần này giá trị, chẳng lẽ hắn sẽ không tâm động? Trương Dạ bật cười một tiếng, lắc đầu, nói: "Đối với mình giá trị, Trương Dạ vẫn luôn có một cái rất rõ ràng nhận biết. Huống hồ, hắn tài nghệ chân chính đều chỉ là thể hiện ra một góc của băng sơn a, khi hắn tài nghệ chân chính bày ra một khắc này, có lẽ cho Doanh Chính hai lựa chọn, là lựa chọn Trương Dạ một người, vẫn là lựa chọn một chi 20 vạn đại quân tinh nhuệ. Không thể nghi ngờ, Doanh Chính chỉ sợ đều sẽ lựa chọn Trương Dạ một người. Giống Trương Dạ loại này, 20 tuổi song tông sư, thật quá kinh dị. Còn nữa, Trương Dạ chế tạo đồ vật, đối với chiến tranh mà nói, trợ giúp coi như quá tốt đẹp lớn. Chính là bởi vậy, Doanh Chính không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn bức thiết tìm tới Trương Dạ. Thậm chí hao phí kinh khủng giá trên trời tiền thưởng, chính là nhường Trương Dạ đi đến Hàm Dương. Có thể thấy được Doanh Chính đối Trương Dạ coi trọng tính. Chẳng lẽ là ta đối cơ quan thuật, hay là chú kiếm thuật hiểu, còn chưa đủ sâu? Tuyết nữ đánh giá thấp một tiếng, đôi mắt đẹp nhìn qua Trương Dạ, trong lòng nhịn không được bản thân hoài nghi. Là cái thế giới này biến, vẫn là tự mình tầm mắt quá thấp. Một người có thể so với 10 vạn đại quân, đây thật là quá kinh khủng. Nhưng Tuyết nữ nội tâm cũng vô pháp tiếp nhận, cái này có thể xưng chuyện không có khả năng. Một người lực lượng từ đầu đến cuối có hạn, cho dù là tiên tiên đỉnh tiêm, cùng loại với cái nhiếp dạng này người, còn không phải bị Tần Quân không ngừng truy sát, mà bản thân bị trọng thương, nhiều lần sắp tử vong. Lúc ấy truy sát cái nhiếp người, thậm chí còn không cao hơn 3 vạn quân đội tinh nhuệ. Mà Trương Dạ nói, thế nhưng là 10 vạn quân đội. Một người có thể so với 10 vạn quân đội. Ngẫm lại, Tuyết nữ lắc đầu, vẫn là không dám tin tưởng chuyện này. Một người lại có thể nào cùng 10 vạn cái quân đội tinh nhuệ đánh đồng? Nhưng là, nàng đỗng nhiên nghĩ đến, bên cạnh mình đứng đấy người, thế nhưng là lấy 20 tuổi chi tuổi, thành tựu song tông sư chi vị kinh khủng thiên tài quái vật. Trên người đối phương còn có cái gì là không thể nào sao? Chương 189, Phong Vân Dũng Động. Mỗi Mai Thành, một ngày này, triệt để nên đón náo động. Vô số người là tìm tới Trương Dạ đại sư, mà điên cuồng buôn ba. Nhưng cuối cùng, hoàn toàn như trước đây tay không mà về, liền Trương Dạ đại sư cái bóng cũng không nhìn thấy. Cho tới Lê Dân Bách Tính, lên tới Thái Thú Lâm tự mình, cùng rất nhiều quan phụ quan viên, nhao nhao xuất động, điều động toàn bộ người nhà, là tìm kiếm Trương Dạ đại sư. Dù cho tìm tới một tia manh mối, đối bọn hắn mà nói, trợ giúp cũng không tầm thường. Một cái manh mối, giá trị ngàn lượng hoàng kim. Nhưng là, lại có thể đem bọn hắn thuận lợi mang vào những cái kia các đại nhân trong mắt, đặc biệt là đối với những quan viên này tới nói, giá trị không thể đo lường. Bọn hắn muốn, không phải 1000 lượng hoàng kim, mà là cho những cái kia đại nhân trong mắt lưu lại ấn tượng. Vẹn vẹn điểm này, liền có thể để bọn hắn chạy theo như vịt. Hơn đừng đề cập, nếu để cho bọn hắn thuận lợi đem Trương Dạ đại sư đưa đến Hàm Dương thành lời nói, vô số vinh hoa phú quý liền chờ đợi bọn hắn thu hoạch. Đối với cái này, tất cả mọi người kích động, phấn khởi. Bọn hắn cũng ý thức được, cái này có lẽ là bọn hắn xoay người tốt cơ hội. Trương Dạ đại sư, giống như giảm âm thanh không để lại dấu vết, đến cùng đi tới chỗ nào? Cả toàn thành cũng bị nhóm chúng ta náo loạn trời, nhưng vẫn tìm không thấy Trương Dạ đại sư cái bóng. Trương Dạ đại sư giấu, cũng quá bí mật đi. Đầu này tin tức không phải là giả a? Không có khả năng, ta tận mắt nhìn thấy. Lúc ấy, ta vào chỗ tại quán rượu bên trong, tận mắt thấy Trương Dạ đại sư rời đi, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Một đám người không có chút nào từ bỏ, vẫn tiếp tục truy tìm. Tìm không thấy Trương Dạ, bọn hắn liền thể không bỏ qua. Ôm dạng này tâm tính, cả tòa bên trong thành lâm vào không ngày không đêm tìm kiếm ở trong. Cho dù là một chút tương đối âm u lại ở mức đống rác, bọn hắn đều tìm mấy lần, khiến cho toàn thân chướng khí mù mịt, lại quên cả trời đất, vẫn không hề từ bỏ. Trong bọn họ tâm kiên định, bởi vì bọn hắn cho rằng đây hết thảy đều là đáng giá. Chỉ cần tìm được Trương Dạ đại sư, làm ra hết thảy cũng giá trị tuyệt đối đến. Phủ Thái thú, nơi này tụ tập 100 người quân đội. Thái thú Lâm Tự Minh phất phất tay, lang quát to nói, đi phía bắc tìm kiếm. Vâng, Thái thú đại nhân. Quân đội lĩnh mệnh, lập tức rời đi. Tìm kiếm Trương Dạ đại sư trách nhiệm, gánh vác trên người bọn hắn. Nhìn xem bọn này quân đội rời đi, Lâm Tự Minh vẫn là không quá yên tâm, đổi một bộ quần áo về sau, lập tức dẫn đầu không ít gian nô, chạy tới đường đi. Cho dù thân là thái thú hắn, đối mặt Trương Dạ đại sư xuất hiện, vẫn không cách nào che giấu nội tâm kích động. Nếu như có thể tìm tới Trương Dạ đại sư, liền mang ý nghĩa, hắn sẽ trổ hết tài năng, có thể bị Thủy Hoàng đế bệ hạ gặp một lần. Bực này vinh quang, đơn giản có thể danh lưu thiên cổ a. Hắn lại có thể nào buông tha? Đặc biệt là, liên quan tới vị kia tuổi gần 20 song tông sư, Trương Dạ đại sư, trong lòng của hắn cũng tràn ngập chờ mong. Đối phương đến cùng là dạng gì một cái quái vật? Lấy 20 tuổi chi niên, thành tựu song tông sư địa vị. Cái dạng gì quái vật, vậy mà có thể làm được bực này hành động vĩ đại? Đến cùng, phải chăng ba đầu sáu tay? Cùng người thường, lại có khác biệt gì địa phương? Mấu chốt là, nếu như cùng vị này Trương Dạ đại sư tạo mối quan hệ, cũng là trăm lợi mà không có một hại. Bên này là Lâm Tự Minh trong lòng suy nghĩ. Trương Dạ đại sư năng lượng, trong lòng của hắn phi thường rõ ràng. Mắt nhìn xem, chính hắn bên trong phạm vi quản hạt thành trì, trong vòng một ngày, trở nên như thế náo động, hắn liền biết rõ Trương Dạ đại sư bốn chữ này, đại biểu năng lượng là cỡ nào to lớn. Vẹn vẹn xuất hiện một mặt mà thôi, liền dẫn tới toàn bộ hành trình tất cả mọi người như thế manh động, muốn tìm được đối phương. Có một câu, hắn cũng không nói ra miệng. Sợ, phạm vào kỵ vì. Đó chính là, chỉ sợ, Thủy Hoàng đế bệ hạ tự mình đến nơi đây, cũng không thể gây nên động tĩnh lớn như vậy. Ý nghĩ này, nhường Lâm Tự Minh trong lòng cũng cảm thấy trận trận giật mình. Tìm tới Trương Dạ đại sư ý nghĩ, tại đầu hắn bên trong, thật lâu cũng không từng tắn đi. Nếu như có thể cùng Trương Dạ đại sư dính líu quan hệ, liền càng thêm hoàn mỹ. Tiểu nữ tuổi vừa mới 13, dung nhan xinh đẹp, vạn nhất bị Trương Dạ đại sư nhìn trúng. Lâm Tự Minh nắm chặt nắm đấm, vì chính mình ý nghĩ cũng cảm thấy trận trận ý mừng. Ngũi mai thành tin tức, một cái mắt quét sạch toàn bộ thiên hạ. Xích Long thành, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Tại thời khắc này, đều đã vỡ tổ. Trương Dạ đại sư tại Ngũi mai thành xuất hiện, các ngươi biết không? Thật giả? Trong khoảng thời gian này, ta cũng không biết rõ thu được bao nhiêu tin tức giả. Tổng cộng tính toán ra, tin tức giả đều nhanh vượt qua trên trăm đầu. Lần này là thật, nghe nói Ngũi mai thành đều đã hỗn loạn tương mừng. Kia, ta cũng muốn đi Ngũi mai thành, không thể để cho người khác vượt lên trước ta. Ngày đó giá tiền thưởng, ta tình thế bắt buộc không. Còn có, nếu như có thể được đến Trương Dạ đại sư đưa tặng một cái thần binh liền càng thêm hoàn mỹ. Toàn thành chấn động. Dù cho cách xa nhau thật xa, Xích Long thành các cư dân đều đã đi khoảng 3/10. Không hẹn mà cùng, bọn hắn nhao nhao chạy tới Ngũi mai thành. Là, chính là tìm tới Trương Dạ đại sư. Kết quả là, Xích Long thành bản thổ một chút quán rượu, nhà trọ, người lưu lượng cấp tốc giảm xuống. Cái này khiến một chút trưởng quỹ nhao nhao đắng chát. Quả thực là một người dẫn dắt mảnh này thiên hạ tất cả mọi người động tĩnh. Trương Dạ đại sư thật sự là chúng ta trong số mệnh khắc tinh. Thật đúng là hy vọng Trương Dạ đại sư có thể đến nhóm chúng ta bên trong thành xuất hiện một lần. Dạng này liền có thể là nhóm chúng ta mang đến càng nhiều khách nhân. Một người song tông sư a, có bao nhiêu người là ngưỡng mộ Trương Dạ đại sư? Nhiều vô số kể. Đừng nói là người khác, ngay cả ta cũng đối Trương Dạ đại sư tỏ vẻ ra là thật sâu ý sùng bái. Chỉ tiếc trong nhà có già trẻ nhi đồng cần nuôi sống gia đình, không thể khởi hành. Nếu không, ta cũng sẽ làm tiến về Ngũi Mai Thành, chỉ vì gặp Trương Dạ đại sư một mặt. Theo Ngũi Mai Thành nơi này truyền ra tin tức, nhường trên đời này rất nhiều thành trì bên trong thành con dân nhao nhao xuất động, mà dạng này mang đến hậu quả liền để không ít nhà trọ, quán rượu, quán trà các loại địa phương đứng các trưởng quỹ khổ không thể tả. Nương theo lấy Trương Dạ đại sư tin tức truyền ra, bọn hắn người ở đây cực tốc hạ xuống, trong ngày thường người lưu lượng cũng đang không ngừng giảm xuống ở trong. Có chút thông minh các phú thương đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, bởi vì bọn hắn trong đầu hiện hiện một cái phát tài đường đi. Nếu như vậy đi làm lời nói, bọn hắn tất nhiên sẽ thu liễm một sóng lớn tài phú. Trương Dạ đại sư, mặc dù mang đi nhóm chúng ta người lưu lượng, nhưng tương tự cũng cho nhóm chúng ta mang đến phát tài biện pháp. Nói đến, Trương Dạ đại sư chính là nhóm chúng ta cần cảm tạ đối tượng a. Biện pháp này đơn giản quá tuyệt. Bất quá, chỉ có thể vận dụng cho giai đoạn trước, nhưng giai đoạn trước tất nhiên sẽ cho nhóm chúng ta mang đến một bút không cách nào tưởng tượng tài phú. Vô số các phú thương nhao nhao tâm động. Đồng thời, bọn hắn cũng dần dần bắt đầu áp dụng. Bọn hắn trong đầu sắp có thể làm bọn hắn phát tài kế hoạch. Chương 190, một người cũng dẫn dắt trào lưu. Một ngày này, Xích Long thành, từng đầu tin tức đột nhiên điên cuồng quét sạch cả bản thiên hạ. Trương Dạ đại sư, xuất hiện ở đây à, ta thiên, ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không là giả.
Không sai, ta cũng nhìn thấy, cùng trên bức họa Trương Dạ đại sư, như đúc đồng dạng. Ta lấy nhân cách đảm bảo, tuyệt đối là Trương Dạ đại sư không sai.
Thật giả?
Trương Dạ đại sư, tại nhóm chúng ta Xích Long Thành xuất hiện.
Kia mỗi mai thành cái kia Trương Dạ đại sư, là ai?
Cái kia nhất định là giả, nhóm chúng ta nơi này Trương Dạ đại sư mới là thật.
Một mảnh tin tức, theo Xích Long Thành điên cuồng phiêu tán.
Phu cận thành trì, nhao nhao nhận tin tức sau.
Đám người, điên cuồng hướng Xích Long Thành tràn vào.
Thật giả?
Trương Dạ đại sư tại Xích Long Thành xuất hiện.
May mà ta không có nghe tin sằng luôn, chạy tới mỗi mai thành, không nghĩ tới à, Xích Long Thành mới là Trương Dạ đại sư xuất hiện chân chính địa phương.
Các minh đệ, cũng chuẩn bị kỹ càng, nhóm chúng ta cần phải ở chỗ này tiến hành trường kỳ chiến đấu.
Trương Dạ đại sư tự nhiên không có khả năng trong thời gian ngắn bị phát hiện.
Đem phụ cận nhà trọ, toàn bộ cũng cho ta bao xuống đến.
Xích Long Thành cửa thành.
Mở cửa thành.
Một đám binh sĩ nhìn qua phía trước, kia đen nghị không tám đám người, trong lòng kinh sợ một hồi.
Cái gì tình huống a?
Làm sao, nhiều người như vậy đều muốn chạy tới Xích Long Thành?
Đại ca, nghe nói Trương Dạ đại sư tại Xích Long Thành xuất hiện, đúng không?
Một tên tráng hán nhìn qua quân nhân, vẻ mặt tươi cười, hỏi.
Ách,
giống như là nói như vậy.
Quân nhân sững sờ, tiếp lấy hồi đáp.
Vậy liền đúng, đại ca, đưa ngươi ngân lượng, lần này ta nhất định phải tìm tới Trương Dạ đại sư.
Tráng hán trực tiếp đưa cho một chút ngân lượng, lập tức giơ tay rời đi.
Cùng một thời gian,
một ngày này,
Xích Long Thành đã tràn vào đại khái trên vạn người biên.
Cái này vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu biến hóa.
Ở sau đó thời gian bên trong, ngắn ngủi hai ngày, Xích Long Thành dòng người có thể xương nóng nảy, lấy cực kỳ tốc độ kinh khủng, đang không ngừng dâng lên ở trong. Mà Xích Long Thành nhà trọ, quán rượu các loại tất cả địa phương, cơ hồ mỗi ngày cũng có vô số người vào xem.
So với dĩ vãng suy nghĩ, vượt lên gấp mấy chục lần cũng không chỉ.
Mà cái này chính là những cái kia các phú thương kế hoạch,
lấy Trương Dạ đại sư một người thanh danh, đến dẫn động người trong thiên hạ, chạy tới Xích Long Thành tiến hành chi tiêu.
Mà bọn hắn liền có thể thu hoạch được đại bộ phận lợi ích.
Là ngày đầu tiên đi qua sau, thu hoạch được lợi ích, khiến cái này các phú thương kích động không được.
Biện pháp này thật có thể thực hiện a?
Không sai, Trương Dạ đại sư thanh danh, đơn giản quá vang dội.
Toàn bộ người đều muốn tìm tới Trương Dạ đại sư, cho nên vô luận tin tức thật giả, bọn hắn đều sẽ chạy đến.
Đúng là như thế, Trương Dạ đại sư thật là thần nhân a.
Một người liền có thể dẫn dắt trào lưu, dẫn dắt vô số người chạy theo như vịn, chạy tới cùng một cái thành trì.
Có thể thấy được, Trương Dạ đại sư năng lượng biết bao kinh khủng.
Các phú thương kế hoạch triển khai về sau,
Xích Long Thành sinh ý mỗi ngày cũng tại gấp bội tăng lên ở trong.
Mà có được những này về sau,
cái khác thành trì cũng không làm, bọn hắn cũng sản xuất ra một chút tin tức.
Do Ni Thành hôm qua phát hiện Trương Dạ đại sư,
bản thân tận mắt nhìn thấy, chẳng qua là lúc đó không thể nhận ra, đơn giản đáng hận a, ta hận chính ta quá ngu xuẩn.
Không đúng, không phải Do Ni Thành, mà là Mở Thái Thành, có vài trăm người cũng nhìn thấy Trương Dạ đại sư, tuyệt đối sẽ không là giả.
Nếu như không đến, kia Trương Dạ đại sư sẽ phải rời đi.
Cơ bất khả thất, 3 vạn lượng hoàng kim a, còn có thể đạt được Trương Dạ đại sư đưa tặng thần binh.
Ngay tại Dung Thành,
chư vị còn không mau nắm chặt thời gian.
Từng cái thành trì điên cuồng truyền ra có quan hệ với Trương Dạ đại sư tin tức.
Mảnh này thiên hạ triệt để bị rào loạn.
Nguyên bản liền đục đầu nước, càng thêm mơ hồ.
Cái này một chuỗi giải, một mảng lớn tin tức lưu truyền mà ra, làm cho tất cả mọi người đều có chút chết lặng.
Đến cùng, đây một cái tin tức mới là thật.
Luôn không khả năng.
Trương Dạ đại sư biết phân thân thuật a.
Thế mà, cùng một thời gian, Trương Dạ đại sư xuất hiện tại nhiều như vậy thành trì.
Bọn hắn cũng ngây ra như phỗng, tự mình lại đến cùng nên chạy tới cái nào thành trì đâu?
Tang Hải Thành,
Hữu Gian khách sạn.
Nơi này chính là Mặc Gia tại cơ quan thành phá diệt về sau, chỗ tạm thời an trí địa phương,
cũng thuộc về Mặc Gia bí mật cứ điểm một trong.
Tiến tĩnh trong mật thất,
Ban đại sư, Từ Phu tử, đạo trích bọn người dựa sát vào cùng một chỗ, tiến hành thương thảo.
Ngoại giới đã bởi vì Trương Dạ đại sư tin tức mà triệt để nhiễu loạn mảnh này thiên hạ.
Thực tế khó mà tin được, cùng một thời gian, nhiều như vậy thành trì cũng truyền ra những tin tức này.
Chẳng lẽ Trương Dạ đại sư còn có thể thuần gian di động?
Đạo trích lộ ra một tia biểu tình cổ quái, nói:
"Có người tại thôi động những tin tức này."
Cái nhiếp tao mày, chậm rãi nói:
"Cái này là một cái phi thường nổi bật cục.
Có người tại thôi động những này giả tạo tin tức.
Như vậy, đối phương mục lại muốn như thế nào?"
"Không sai, ta cũng là cho rằng như vậy."
Ban đại sư chỉnh trọng gật đầu, nói:
"Có phải hay không là Trương Dạ chính đại sư sở tạo thành,
vì ngăn ngừa bị mọi người phát giác đến."
Trương Dạ đại sư liền để một số người tại mỗi một cái trong thành trì cũng giải những thứ này.
Đại thiết chủ in sắc mặt khẽ động, gãi đầu một cái, đề nghị:
"Có khả năng, nhưng cũng rất không có khả năng."
Cái nhiếp gật đầu lại lắc đầu, nói: "Trương Dạ đại sư sẽ không làm loại này nhảm chán sự tình.
Như vậy, chính là có những người khác cố ý ném ra ngoài những này giả tạo tin tức, muốn gây nên người khác điên cuồng tiến vào những này thành trì bên trong.
Bọn hắn làm như thế, có gì mục?"
Từ Phu tử vuốt ve chính một cái trắng như tuyết sợi râu, trầm ngâm nói:
"Có lẽ là vì đem người dẫn vào bên trong thành, mà để cho một chút nhân sinh ý càng thêm hỏa nhiệt."
Đạo trích cười hắc hắc, trêu ghẹo nói:
"Thật là có khả năng."
Ban đại sư con ngươi co rụt lại, gật đầu nói:
"A."
Chính đạo trích cũng sửng sốt:
"Thật sự là như thế?
Vậy dạng này lời nói, những gian thương này tâm tư, thật đúng là không thể phỏng đoán.
Vậy mà, liên loại biện pháp này cũng nghĩ ra được.
Bất quá cứ như vậy,
cũng càng thêm có lợi cho Trương Dạ chính đại sư ẩn tàng. Những gian thương này, bất quá, ngược lại là làm một chuyện tốt. Đại Thiết Chủ Y lên án mạnh mẽ một tiếng, nói, bọn hắn cách làm, có thể để cho Trương Dạ đại sư tốt hơn che giấu mình thân phận. Không thể không thừa nhận, bọn hắn dạng này cử động cũng là tốt. Bất quá đây hết thảy tiền đề, chính là bọn hắn giải lời đồn, đủ để cho mọi người tín nhiệm. Cũng tức là nói, ban đại sư trùng điệp thở ra một hơi, lộ ra một vòng sợ hãi thán phục, nói, cũng chỉ có giải liên quan tới Trương Dạ đại sư tin tức, khả năng gây nên mảnh này thiên hạ chấn động. Một người năng lượng giống như này kinh khủng, trong thiên hạ chỉ này một người. Nhìn như vậy đến, Trương Dạ đại sư, một người liền có thể dẫn đến một tòa thành trì hưng suy a. Năng lực này, không khỏi cũng quá mức tại kinh khủng. Mặc ra đám người, mặt mũi tràn đầy đều là sùng bái biểu lộ, nhao nhao nói. Chương 191, phủ tông nghi ngờ. Hàm Dương thành, Hàm Dương cung. Vàng son lộng lẫy trong cung điện, trải lên ngói gạch, mang theo trang trọng sâm nghiêm khí tức. Cầm đầu, doanh chính ở vào trên long ỷ, nhìn phía dưới mông điểm, thản nhiên nói, ngoại giới đã xuất hiện mấy lên liên quan tới Trương Dạ đại sư xuất hiện tin tức. Hồi bệ hạ, thần tra một phen, phát hiện có người lợi dụng Trương Dạ đại sư thanh danh mà không ngừng ra bên ngoài truyền bá lời đồn, đều là tạo ra tin tức. Dùng cái này đến thu hoạch được đại lượng lợi ích thu hoạch. Ngông Điểm ôm quyền chắc tay, chi tiết bẩm báo. Trải qua hắn thẩm tra về sau, mới phát hiện những chuyện này, quả thực là nhường chính hắn đều có chút kinh ngạc. Những thương nhân này lại có thể tại loại này tình huống dưới, lợi dụng Trương Dạ đại sư thanh danh, từ đó thu hoạch được không ít ngân lượng lợi ích. Thực tế, thủ đoạn tương đương chi cao minh. Giả tạo lời đồn. Doanh Chính lông mày nhíu lại, trầm mặc một lát. Đối đãi dạng này người, hắn lại có biện pháp gì? Chẳng lẽ đem những này người toàn bộ giết sạch? Cái này tự nhiên là không có khả năng. Mấu chốt là truyền bá lời đồn liên quan nhân khẩu quá nhiều, một khi giết chết, đối đế quốc mà nói đều sẽ mang đến một trận rung chuyển, được không bù mất. Mời bệ hạ yên tâm, ngoại giới những tin tức kia đã dần dần không có thường ngày danh tiếng, giả tạo tin tức càng ngày càng nhiều, ngoại giới người gần như chết lạo. Cứ như vậy, thần cũng có thể càng thêm dụng tâm, điều động quân đội đi lục soát Trương Dạ đại sư cụ thể vị trí. Ngông Điểm cúi đầu, cảm nhận được không khí hiện trường kiềm chế, đội bằng nói, hắn chưa hề cũng không tin bên ngoài người còn có thể tìm tới Trương Dạ đại sư. Có lẽ đây là Trương Dạ đại sư cùng châm chơi kế sách. Doanh Chính hai mắt lóe lên, chậm rãi nói, thần cho rằng cũng không bài trừ loại khả năng này. Ngông Điểm tiếp lấy gật đầu, nói, nếu như là Trương Dạ tận lực truyền bá những tin tức này, vậy bọn hắn cũng không có biện pháp. Thật thật giả giả trong tin tức, bọn hắn lại có thể tin vào ai lời nói? Như thế một nan đề, người của ngươi còn chưa phát hiện bất luận cái gì hữu dụng tin tức sao? Doanh Chính nhìn qua Ngông Điểm, lời nói xoay chuyển, hỏi. Nghe vậy, Ngông Điểm hơi có vẻ câu nệ, hồi đáp, chưa từng. Xem ra Trương Dạ đại sư ẩn tàng còn rất sâu. Bất quá, người của ngươi quyết không thể thư giãn, truyền chấm ý chỉ, tại ngươi vốn có quân đội nhân khẩu bên trên, lại tăng thêm 2 vạn người. Chấm yêu cầu rất đơn giản, nhất định phải tìm tới Trương Dạ đại sư, đồng thời đem Trương Dạ đại sư mang về Hàm Dương. Đừng lại xuất hiện như lần trước, nửa đường bị đối phương đào thoát sự tình. Ngươi cũng minh bạch. Doanh Chính thanh âm lang lãng khuyết tán ra đến, tại cái này chống trải đại sảnh quân quần. Thanh âm đạm mạc, mang theo một cỗ nặng nề áp lực. Ngông Điểm lúc này gật đầu, vâng, bệ hạ. Hắn mới vừa bước ra bước chân, nhưng Hàm Dương cung bên ngoài chuyển tới một thanh âm. Khởi bẩm bệ hạ, giai công tử Phù Tô cầu kiến. Phù Tô? Hắn tới làm cái gì? Doanh Chính lông mày nhíu lại, ở vào long ỷ, mang theo vài phần kinh ngạc, lẩm bẩm. Đón lấy, hắn nói, tiến đến. Đạp đạp đạp. Một trận tiếng bước chân vang lên. Người mặc quần áo màu trắng, nhìn như hơi có vẻ yếu đuối, cùng Doanh Chính ngũ quan có 7-8 phần tương tự độ người trẻ tuổi, từng bước một đi hướng phía trước, ôm quyền chắp tay, nói, phụ hoàng. Phù Tô, ngươi tới đây có chuyện gì? Doanh Chính đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi. Phụ hoàng, nhi thần lần này đến đây, nghĩ hỏi thăm liên quan tới Trương Dạ đại sư một chuyện. Hôm nay xuống dưới hỗn loạn, quả thật bởi vì Trương Dạ đại sư một người. Hỗn loạn, rất nhiều địa phương cũng xuất hiện tranh đấu. Nếu mặc cho bỏ mặc, chỉ sợ sẽ sinh ra càng lớn náo động. Mà hết thảy này đều là bởi vì phụ hoàng ngài sở hạ đạt ngày đó giá tiền thưởng. Phù Tô thở sâu, không kiêu ngạo không tự ti, nói, ngươi là đang chất vấn chấm. Doanh Chính lông mày nhíu lại, thanh âm lang lãng quyết tán, lạnh giọng gian dạy, nhi thần không dám. Phù Tô vội vàng cúi đầu, chắp tay nói, chỉ là ngoại giới bây giờ hỗn loạn một mảnh, nếu như không có bất luận cái gì biện pháp, nhi thần luôn cảm giác sẽ ủ thành đại sự. Là chỉ là một cái Trương Dạ đại sư, thật đáng ra không? Đáng ra chiêu cáo thiên hạ, ban bố như thế kết sủ tiền thưởng. Hắn chỉ là một người mà thôi. Nhi thần thực tế không hiểu, không minh bạch phụ hoàng vì sao hao phí to lớn như thế đại giới, tìm đến một người. Phù Tô tiếp lấy kể rõ, đem trong lòng không hiểu toàn bộ cáo chi. Trương Dạ có tài đứa gì? Nội tâm của hắn tràn ngập nghi ngờ. Vẹn vẹn một người mà thôi, vì sao có thể nhường Doanh Chính ban bố cao như vậy ngạch tiền thưởng đến tìm kiếm? Cái nghi vấn này trở thành Phù Tô hiện nay trong lòng lớn nhất nghi vấn. Hắn đã sớm nghĩ đến hỏi thăm Doanh Chính, chỉ là hôm nay nhìn thấy cái này thiên hạ hỗn loạn về sau, khả năng lấy rút khí chạy đến Hàm Dương cung tiến hành hỏi thăm. Chẳng lẽ một người giá trị thật đáng giá nhường thiên hạ náo động? Đối với cái này, Phù Tô không dám gật bừa, thật sâu phủ nhận. Hắn tuyệt không cho rằng mảnh này thiên hạ cũng bởi vì một người mà trở nên hỗn loạn như thế. Hắn muốn tận rất đại năng lực đi ngăn cản cái này động loạn thiên hạ. Vị này Trương Dạ đại sư cũng tuyệt đối không đáng bọn hắn hao phí như thế lớn đại giới đi tìm. đối với mảnh này thiên hạ cái nhìn, Phù Tô một mực duy trì cùng Lý Tư tương phản thái độ. Mặc dù là cao quý hoàng trưởng tử, nhưng cũng không thực quyền. Chủ trương áp dụng bàn tay sắt thống trị tướng quốc Lý Tư so sánh, nhất quán chủ trương tĩnh dưỡng dân sinh, lấy lôi kéo trấn an 6 nước di dân. Từ trước đến nay yêu dân như con, có ơn tất báo. Cho nên, đối với tạo thành mảnh này thiên hạ hỗn loạn đầu nguồn Trương Dạ đại sư, hắn có thể nói là không có chút nào hảo cảm. Cho nên, hôm nay hắn đến đây Hàm Dương cung, chính là muốn hao phí rất đại lực lượng. Nhường doanh chính thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, đừng lại đối Trương Dạ đại sư cái này một người, mà hao phí nhiều đời như vậy giá. Ngươi hôm nay đến, là muốn theo chấm nói những này. Doanh chính mặt không biểu tình, vẫn thản nhiên nói. Nhi thần thật cầu, phụ hoàng ngài có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Trương Dạ đại sư một người, thật không đáng phụ hoàng ngài hao phí như thế đại năng lượng, một mực đau khổ tìm kiếm. Còn nữa nói, mảnh này thiên hạ hỗn loạn, đều là bởi vì hắn một người. Nhóm chúng ta cần làm, hẳn là nhường cái này hỗn loạn chẳng diện, an định lại, mà cũng không phải là nhường nó càng thêm hỗn loạn. Phù Tô tuân theo trong lòng mình ý nghĩ, thứ không kiên kỵ, nói. Hắn đã không có nghĩ quá nhiều. Cho dù, đắc tội tự mình phụ hoàng, cũng ở đây không tiếc. Mảnh này thiên hạ quá mức hỗn loạn. Hỗn loạn, nhường chính hắn cũng cảm thấy mấy phần bối rối chi ý tiếp tục như vậy. Đế quốc, thật còn có thể tồn tại xuống dưới sao? Chỉ sợ là, sẽ có rất lớn nguy cơ. Nhường chấm thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Doanh chính bật cười một tiếng, theo long trên mặt ghế đứng thẳng, thanh âm phóng khoáng. Khẩn cầu phụ hoàng, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thật tốt, Phù Tô cúi đầu, nói lần nữa. Ý kiến này, hắn tuyệt sẽ không sửa đổi. Phù Tô, ngươi cũng biết rõ, ngươi đến cùng đang nói cái gì. Doanh chính đôi mắt bình thản, không có chút nào ba động, nói. Nhi thần biết rõ. Phù Tô gật gật đầu, nói. Nếu như không phải trải qua suy nghĩ, hắn như thế nào lại đầu góc phát suốt, lại tới đây. Lại tới đây, tự nhiên là trải qua trùng điểm suy nghĩ. Thiên hạ đã hỗn loạn như thế, hắn lại có thể nào trơ mắt, nhìn xem thiên hạ tiếp tục hỗn loạn xuống dưới. Cho nên, Phù Tô cho rằng, chỉ cần doanh chính rút khỏi thiên thượng, mảnh này thiên hạ liền sẽ dần dần an ổn. Vị kia Trương Dạ đại sư cũng không có khả năng lại náo ra cái gì đại trận chiến. Chẳng lẽ, lấy sức một mình còn có thể lật được thiên hay sao? Chỉ, Phù Tô cho rằng, một người lực lượng cuối cùng có hạ. Đồng thời cũng thật sâu cảm giác được, doanh chính đối bên ngoài phát hành thiên thượng, mức quá mức khoa trương. Vẹn vẹn chỉ là vì một cái người, làm như vậy, căn bản không đáng giá. Chương 192, Phù Hoàng bị rót thuốc mê. Chống trải đại sảnh. Phù Tô cúi đầu, ôm quyền chắp tay, thần sắc cung kính, không còn lên tiếng. Mà bên người, Ngông Điểm đang muốn rời đi, nhưng lại không thể không im bặt mà dừng ở tại chỗ. Hai cái này thân phận, cũng không phải hắn có thể chen vào nói. Bởi vậy, hắn chỉ có thể lặng lặng chờ đợi, không nói một lời. Nói cho chấm, vì sao muốn chấm thu hồi mệnh lệnh đã ban ra? Cho chấm một lời giải thích. Doanh chính khỏe miệng khẽ nhúc nhích, thanh âm bình thản không có gì lạ, nói: "Phu hoàng, trước đó, ngài tại vị này Trương Dạ đại sư trên thân hao phí tinh lực đã đầy đủ nhiều. Triều chính sự tình, cũng lưu lại một đống lớn chưa từng xử lý." Phương Bắc lên quận, hung nô nhìn chằm chằm, phụ hoàng ngài như lại đem ánh mắt đặt ở vị này Trương Dạ đại sư trên thân, sẽ phải ủ thành đại họa. Tại cái này, thiên hạ hỗn loạn, chẳng phải là cho hung nô tiến công thời cơ. Cái này rất nhiều nguyên nhân, có thể nào không cho nhi thần lo lắng. Phù Tô thở dài một tiếng, nói. Đương theo lấy Phù Tô một phen. Doanh chính mặt không biểu tình, tiếp tục nói ra, như vậy, y theo ngươi ý tứ, muốn chấm xử lý như thế nào. Nhi thần không dám nói bừa phụ hoàng sự tình. Phù Tô vội vàng khoát tay, nói. Ngươi không phải đã làm liên quan A. Doanh chính liếc một chút Phù Tô, nói. Cũng đi vào Hàm Dương cung, chẳng lẽ, còn không tính can thiệp chuyện này. Đã phụ hoàng nhường nhi thần trả lời, nhi thần cũng chỉ có thể đem trong lòng suy nghĩ, cáo chi phụ hoàng. Hy vọng, phụ hoàng có thể nghe ý kiến, nếu như nhi thần có bất thường địa phương, mời phụ hoàng chỉ ra chỗ sai. Phù Tô há miệng, nói, đầu tiên, mời phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Dạng này, đã có thể cam đoan, người trong thiên hạ sẽ không lại đối Trương Dạ đại sư sự tình biểu thị mưu cầu danh lợi, cũng sẽ không can thiệp phụ hoàng ngài triều chính thời gian. Còn có, đã Trương Dạ đại sư chưa từng đáp ứng phụ hoàng ngài triệu kiến. Dạng này người, phụ hoàng ngài làm sao cần tiếp tục đau khổ dây dưa? Chỉ là một cái Trương Dạ đại sư đi, không phải còn có còn lại đại sư. Cho dù hắn thân là một vị song tông sư, nhưng này lại như thế nào? Một chỗ giải. Phù Tô lời nói, tại Hàm Dương cung bên trong, sinh ra trận trận hồi âm. Người tư tưởng, chớ minh bạch. Doanh chính khuôn mặt mang theo uy nghiêm, nói, cuối cùng, hết thảy đều là bởi vì Trương Dạ đại sư. Cái này, chính là ngươi muốn biểu đạt ý tứ a? Vâng, phụ hoàng. Phù Tô gật đầu, chưa từng phủ nhận. Hắn cho rằng, Trương Dạ một người, không đáng vận dụng tình cảnh lớn như vậy đi mời. Đã đối phương không muốn vào triều, bên kia theo đối phương ý tứ là đủ. Vì sao muốn tiền thưởng? Đến mức, nhiều người trong thiên hạ cũng nhao nhao động dung. Lúc này mới dẫn đến, dưới mắt hỗn loạn như thế chẳng diện. Cho nên, ngươi ý tứ cũng rất rõ ràng. Ngươi là muốn nói, Trương Dạ đại sư một người, không đủ để, nhường chấm ban bố ra cao như vậy tiền thưởng, đúng không? Doanh chính hai mắt có chút nheo lại, nói. Vâng, phụ hoàng. Ta hiểu. Doanh chính gật gật đầu, nói. Đa tạ phụ hoàng có thể lý giải. Phù Tô hai mắt lóe lên, đến mấy phần ý mừng, nói. Ta quyết định. Doanh chính thanh âm phóng khoáng, lang lãng truyền ra, tuyệt không thu hồi thành danh. Ách. Phù Tô hai mắt trừng lớn, tiếu dung thu liễm, cứng ngắc ở cái này, đến cùng là cái gì tình huống? Rõ ràng, chính mình nói cũng nghiêm trọng như vậy. Nhưng vẫn là, không cách nào đem phụ hoàng tâm tư cho cải biến sao. Không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nhường thiên hạ tiếp tục hỗn loạn xuống dưới. Nghĩ tới đây, Phù Tô sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Cái này Trương Dạ đại sư, hắn thấy, quả thực là gây hại vạ đế quốc tồn tại. Nhưng vì sao, Phù Hoàng vẫn là đối vị này Trương Dạ đại sư coi trọng như thế? Không hiểu, thật sâu không hiểu. Cho dù là một vị song tông sư, liền rất không dậy nổi sao? Phù Tô trong lòng nghĩ như vậy, thở sâu, tận lực nhẹ nhàng nội tâm tình chập chờn. Chớ biết rõ trong lòng ngươi rất nhiều nghi vấn, nhưng những nghi vấn này, chớm đều sẽ vì ngươi từng cái tỏ ra. Doanh Chính nhìn qua Phù Tô, lời nói thâm tiếng nói: "Nếu như Phù Tô không phải hắn hài nhi, hắn đã sớm không kiên nhẫn đem đối phương vênh ra ngoài. Nhưng Phù Tô là con của hắn, hắn nhất định phải nhường đối phương minh bạch. Trương Dạ đại sư một người, đến cùng có kinh khủng bực nào lực lượng? Đến cùng, đối đại tần toàn bộ đế quốc mà nói, lại có thể mang đến cái dạng gì cải biến?" Mời phụ hoàng, là nhi thần giải hoặc. Phù Tô ôm quyền chắp tay, hỏi. Đồng thời, trong lòng của hắn không ngừng tự hỏi, đến cùng nên dùng dạng gì biện pháp đến cải biến Doanh Chính ý nghĩ. Nếu không, tiếp tục như vậy, thật muốn phát nhiều đại sự kiện. Như thế lăn lộn loạn thiên hạ, hung nô một khi tiến công, đối đế quốc mang đến đả kích, đem không cần nói cũng biết. Đầu tiên, điểm thứ nhất, chấm cần uốn nắn người ý nghĩ là, Trương Dạ đại sư, bản thân vẹn vẹn một người, nhưng hắn một người, đại biểu giá trị, có thể xưng so 10 vạn quân đội, đều muốn càng trọng yếu hơn. Cái này chính là Trương Dạ đại sư bản thân giá trị. Nghe đến đó, ta tin tưởng, ngươi hẳn là đối vị này Trương Dạ đại sư có một cái khác biệt cái nhìn. Doanh Chính lang lãng mở miệng, chính trọng nói, 10 vạn quân đội. Dù cho hắn 10 vạn quân đội, hắn cũng không nỡ đem Trương Dạ cho đổi đi. Một người có thể so với 10 vạn quân đội. Cái này chính là tại hắn trong ấn tượng Trương Dạ đại sư. Phu hoàng, ngài đây là? Phù Tô Trương há miệng, không cách nào phản bác. Nếu như đúng như Doanh Chính nói tới, Phù Tô cũng căn bản sẽ không nói ra, nhường Doanh Chính thu hồi mệnh lệnh đã ban ra loại chuyện này. Nhưng bất đắc dĩ, tại hắn cái nhìn bên trong chỗ cho rằng, Trương Dạ đại sư, một người cho dù mạnh hơn, cũng không có khả năng chân chính có nhiều đại năng lượng đi. Về phần cái gọi là song tông sư, Phù Tô căn bản đều không hiểu, song tông sư chỗ kinh khủng. Bản thân hắn, đối tông sư hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng giờ này khắc này, nghe được Doanh Chính những lời này, Phù Tô giống như đối vị này Trương Dạ đại sư có một cái càng thêm rõ ràng nhận biết. Nhưng Phù Tô vẫn không có cho rằng Doanh Chính lời nói là chân thật. Một người có thể so với 10 vạn quân đội, cái này chỉ sợ là trò đùa đi. Cho dù cái Nhiếp tiên sinh cũng chưa từng có dạng này giá trị, mà vị kia tuổi gần 20 Trương Dạ đại sư liền có thể so với 10 vạn quân đội. Cho cười, quá buồn cười. Nếu như không phải đối mặt Doanh Chính, Phù Tô đều nhanh muốn đem tiểu dung biểu hiện tại trên mặt. Chỉ là tiếp lấy Phù Tô phát giác được bầu không khí quỷ dị, có mấy phần trầm mặc chi ý, giống như không khí này cũng không phải nói đùa. Chẳng lẽ lại Phù Hoàng thật cho rằng trên đời này có được một người liền có thể so với 10 vạn quân đội tồn tại sao? Phù Tô hai mắt trừng lớn nhìn qua Doanh Chính. Phù Hoàng thực sự tin tưởng dạng này chuyện ma quỷ? Đến cùng là ai cùng Phù Hoàng nói? Vậy mà có thể để cho Phù Hoàng tin tưởng cái này có thể xưng chuyện quỷ dị? Sự tình càng ngày cổ quái. Phù Tô cổ họng khô chát chát, nhìn qua trước mắt, nhìn tựa hồ hoàn toàn không giống như là đang nói đùa Doanh Chính, nội tâm không thể không cẩn thận tự hỏi. Chẳng lẽ Phù Hoàng bị rót thuốc mê? Không phải vậy, làm sao lại tin tưởng những lời này? Những này rõ ràng, nghe xong bắt đầu, liền tuyệt đối có thể nhận định lời nói dối. Vậy mà, theo chính hắn Phù Hoàng trong miệng nói ra. Giờ khắc này, Phù Tô nội tâm hỗn loạn một mảnh, không cách nào ngôn ngữ. Chương 193, vật này giá trị bao nhiêu? Làm sao? Gần đây bảy mưu nghĩ kế Phù Hoàng, vậy mà sẽ bị loại này cấp thấp trò lừa gạt Phù Tô nhìn qua Doanh Chính, Trương há miệng, hoàn toàn không còn gì để nói. Loại này chỉ có thể lừa gạt tiểu hài tử âm mưu, còn có thể nhường Phù Hoàng thật sự tin tưởng. Cái này Trương Dạ đại sư, đến cùng người thế nào? Ba đầu sáu tay, Đàng Vân Giá Vũ. Không phải vậy, vì sao có thể đủ bị Phù Hoàng xưng là một người, liền có thể so với 10 vạn quân đội? Nếu như không thể làm được những này, như vậy lại là loại nào nguyên nhân nhường đối phương giá trị chịu so 10 vạn quân đội? Trong chấp nhóm này, Phù Tô đều nhanh hoài nghi, tự mình đối mặt thế giới, đến cùng phải hay không trong động? Phù Hoàng, vị này Trương Dạ đại sư phải chăng có được ba đầu sáu tay? Cũng không có. Phù Hoàng, vị này Trương Dạ đại sư phải chăng có thể Đàng Vân Giá Vũ? Không thể. Như vậy Phù Hoàng vì sao xưng đối phương có thể so với 10 vạn quân đội? Phù Tô nhìn qua Doanh Chính, thở sâu, hỏi. Hắn cảm thấy tự mình có cần phải đem tự mình Phù Hoàng tư tưởng quan niệm cho đảo ngược. Hắn thấy tự mình Phù Hoàng tuyệt đối là bị kẻ xấu cho lừa gạt, có thể xưng trò cười sự tình. Tại nhà mình Phù Hoàng bên miệng lại tựa như nói như là chân thực đồng đạo, một người có thể so với 10 vạn quân đội. Cái này khiến Phù Tô trong lòng bật cười bắt đầu, cảm thấy trận trận buồn cười chi tình. Tiểu hài tử sẽ tin sao? Tiểu hài tử dã sẽ không tin tưởng loại chuyện hoang đường này a. Nhưng hết lần này tới lần khác, nhà mình Phụ Hoàng tin tưởng. Mà lại, còn Newton dùng loại lời này để giải thích cho hắn, cái này khiến tâm tình của hắn như thế nào có thể đủ tốt chuyện. Tại hắn trong ấn tượng Doanh Chính cũng không phải dạng này. Phụ Hoàng, Phù Tô há miệng, đang chuẩn bị nói chuyện, nhưng lại bị Doanh Chính đánh gãy, chẳng biết rõ trong lòng ngươi suy nghĩ. Ngươi mới vừa trở lại Hàm Dương, rất nhiều chuyện đều chỉ là tin đồn, chưa từng giải được chân chính tình huống. Chấm, không trách ngươi. Ngươi có khoảng này tâm, chấm liền đã rất hài lòng. Nhưng ngươi sai rất không hợp thói thường, phi thường không hợp thói thường. Bởi vì ngươi căn bản cũng không có giải được chân tướng sự tình, liền ngông cuồng hạ quyết định tuyệt luân. Ai nói một người không thể có thể so với 10 vạn quân đội. Nói xong, Phù Tô trầm ngâm một lát, nói, Phù Hoàng, đây là lẽ thường. Lẽ thường sự tình, có thể nào giải thích? Trên cơ bản, tất cả mọi người biết rõ, sức một mình, liền một chi ngàn người quân đội đều không thể dung chuyển. Chớ nói chi là 10 vạn quân đội. Cứ như vậy, nói thế nào một người có thể so với 10 vạn quân đội? Đúng, là lẽ thường. Doanh Chính trên mặt hiện hiện một vòng sợ hãi thán phục, gật đầu nói, dĩ vãng, chớ cũng cho rằng, là lẽ thường. Nhưng, đánh vỡ lẽ thường sự tình, còn ít sao? Thế nhưng là, Phu Hoàng, ngài nói tới những này, muốn đánh vỡ lẽ thường, tuyệt không có khả năng. Phù Tô lắc đầu, vẫn là không dám tin tưởng. Lẽ thường cũng không phải là không thể đánh vỡ. Chỉ là, có chút lẽ thường, cũng tuyệt đối không thể đánh vỡ. Ngươi biết rõ tông sư a? Doanh Chính sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi hỏi. Thời có nghe thấy. Vậy ngươi biết rõ tông sư, là khó khăn dường nào khả năng thành tựu sao? Biết được, đồng dạng già 70-80 tuổi, mới có thể thành tựu tông sư. Tông sư số lượng, tại thế gian này, phi thường thưa thớt, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như vậy, một cái 20 tuổi tông sư, ngươi thấy thế nào? Thiên tài. Một cái 20 tuổi song tông sư, ngươi lại thế nào cho rằng? Giờ khắc này, Phù Tô lời đến khoẻ miệng, không phản bắt được. So thiên tài muốn càng khủng bố hơn, là cái gì? Chẳng lẽ, cái này không có đánh vỡ lẽ thường sao? Doanh Chính trên mặt tiểu dung, nói. 20 tuổi tông sư, đã đánh vỡ lẽ thường. 20 tuổi song tông sư, càng là từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Cái này lại có ai có thể làm được? Phu Hoàng, những chuyện này, không thể nói nhập là một. Phù Tô do dự một cái, nói. Chấm biết rõ ngươi sẽ như vậy cho rằng. Bởi vậy, chấm sắp vì ngươi chuẩn bị một cái vật phẩm. Doanh Chính nhìn qua Mông Điểm, nói, Mông Ái Khanh, giúp chấm đem chiến tranh chi để, cho mời lên. Vâng, bệ hạ. Mông Điểm gật đầu. Đợi đến Mông Điểm trở về, đã mang theo một cái làm bằng gỗ khôi lỗi ngựa. Phu Hoàng, đây là. Phù Tô lông mày nhíu lại, cảm thấy nghi hoặc, hỏi. Tạm thời cho chấm thừa nước đục thả câu. Doanh Chính cười thần bí, hỏi, chấm hỏi lại ngươi một vấn đề, Hung Nô sở dĩ không có sợ hãi, không sợ ta Đại Tần đế quốc, lại là loại nào nguyên nhân? Căn cứ nhi thần biết, Hung Nô hiện đang ở địa thế, cùng bọn ta nơi ở thế khác biệt. Nơi đó khí hậu hoàn cảnh, càng làm cho nhóm chúng ta không cách nào thích ứng. Trong đó, biểu hiện được manh liệt nhất, thuộc về ngựa. Ngựa không cách nào thích ứng nơi đó hoàn cảnh, cũng liền tạo thành, nhóm chúng ta không cách nào chủ động tiến công cục diện. Bị động, chỉ có thể thừa nhận bọn hắn tập kích. Phù Tô suy tư một cái, nói thẳng. Đối với phía Bắc lên quận thế cục, hoặc nhiều hoặc ít, hắn đều sẽ có một ít hiểu. Nói không tệ. Doanh Chính gật đầu, như vậy, nếu như cho ngươi 10 vạn quân đội, ngươi có thể dẫn đầu 10 vạn quân đội, tiêu diệt Hung Nô, đem Hung Nô xua đuổi phía Bắc cực điểm sao? Không thể. Phù Tô trầm tư một cái, lát đầu nói. Chủ yếu vấn đề, xuất hiện tại ngựa nơi này. Nếu như không cách nào cải biến ngựa sự tình, như vậy, bọn hắn liền căn bản là không có cách chủ động xuất kích. Đây là vây quanh bọn hắn Đại Tần đế quốc nhiều năm vấn đề. Từ đầu đến cuối, đều không thể đạt được phương thức giải quyết. Chỉ là, cái này cùng chuyện này, lại có quan hệ gì? Phù Tô trong lòng không hiểu, nhìn qua Doanh Chính. Như vậy, ngươi lại nhìn vật này, giá trị bao nhiêu? Doanh Chính chỉ vào chiến tranh chi đề, hỏi. Vật này. Phù Tô đi hướng chiến tranh chi đề, cẩn thận quan sát, đôi mắt lướt qua mấy phần sợ hai thằng phụ. Chế tạo làm việc, tương đương tận lực. Tay người này, nhường hắn cũng không thể không tán thành. Tuyệt đối là một vị đại sư cấp bậc nhân vật. Chế tác tinh lương, đại sư chi tác. Phù Tô nhìn qua Doanh Chính, nói. Vậy ngươi có biết, nó tác dụng? Doanh Chính hỏi lần nữa. Tác dụng. Phù Tô lắc đầu, hoàn toàn không hiểu. Tại Doanh Chính nhãn thần ra hiệu phía dưới, Mông Điểm đi đến Phù Tô bên cạnh, là Phù Tô toàn bộ hành trình giải thích một phen, hắn độc đáo cách nhìn. Thật lâu, Phù Tô hít vào ngụm khí lạnh, nói, vật này lại có như thế hiệu dụng, chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa tiến công Hung Nô ở trong tầm tay? Nếu như cũng đại lượng chế tạo, ngựa chính là đối kháng Hung Nô bên trong lớn nhất thiếu hụt. Nếu như ngựa thiếu hụt có thể đền bù, như vậy Đại Tần Đế quốc đối kháng Hung Nô sẽ không còn chỉ có thể bị động phòng thủ, mà là có thể chủ động xuất kích. Hung Nô vì sao lớn lối như thế? Chính là ỷ vào bọn hắn hoàn cảnh nhân tố, an chắc Đại Tần quân nhân đế quốc không dám chủ động đánh trả. Cho nên, bọn hắn không ngừng quấy rối, căn bản cũng không chút nào lo lắng Đại Tần sẽ đối với bọn hắn Hung Nô triển khai chiến đấu. Điều này sẽ đưa đến, người Hung Nô có thể thỉnh thoảng tập kích một cái phía Bắc lên quận trung quanh thôn xóm, mà Đại Tần quân nhân đế quốc lại chỉ có thể dương mắt nhìn, chờ lấy lại tinh thần, lại chỉ có thể nhìn xem Hung Nô bóng lưng, không dám truy tung, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà dưới mắt, vật này xuất hiện, liền có thể đền bù Đại Tần đế quốc đối phó Hung Nô thiếu hụt. Bởi vậy, Phù Tô như thế nào có thể không kích động? Đã ngươi đã biết rõ vật này tác dụng như vậy, chấm hiện tại hỏi ngươi một lần nữa. Doanh Chính thanh âm lang thoải mái, chỉ vào chiến tranh chi đề, hỏi lần nữa, vật này giá trị bao nhiêu? Chương 194, chương dạ đại sư đối đế quốc giá trị. Thu kịch thanh âm tại cái này chống trải đại sảnh vang lên, yếu ớt huyết tán ra tại Phù Tô bên thai quanh quẩn. Vật này giá trị bao nhiêu? Nghĩ đến đã không cần nói cũng biết, có thể để cho Đại Tần đế quốc phản công Hung Nô chi vật, lại có thể nào dùng giá trị để cân nhắc? Phù Tô hít vào ngụm khí lạnh, nhìn xem chiến tranh chi đề, đôi mắt khó mà che giấu lưu chuyển kích động thần thái, như cũng đại lượng chế tạo. Đại Tần đế quốc thì sợ gì Hung Nô? Như vậy, giá trị bao nhiêu? Không thể đo lường, hoàn toàn không thể đo lường. Phù Tô nuốt nước miếng, run giọng nói, vật này vô giá. Không sai. Doanh Chính lộ ra tiểu dung, cười lớn một tiếng, đạo, ngươi cái nhìn
cùng chấm cái nhìn như lúc đồng dạng. Chấm trước đây bản thân nhìn thấy vật này thời điểm, cũng cho rằng vật này vô giá. Phu hoàng, Phù Tô kích động nói tiếp, nếu có vật này, chúng ta làm sao cần e ngại Hung Nô? Hoàn toàn có thể lợi dụng vật này đại lượng chế tạo, sau đó đối Hung Nô tiến hành phản công. Những năm gần đây, Hung Nô đối ta Đại Tần Đế quốc bày rối, như thế nào lần một lần hai, quyết không cũng để bọn hắn lớn lối như thế xuống dưới. Một bên, Mông Điểm nhịn không được mở miệng nói, Phù Tô công tử, vật này không thể phục chế. Cái này là trước kia một vị bá đạo cơ quan thuật trưởng môn, một vị lợi hại cơ quan đại sư nói tới, không thể phục chế. Phù Tô tiếu dung trì trệ, sắc mặt trở nên kinh ngạc. Vì cái gì? Như thế hoàn mỹ sáng tạo, vì sao không thể phục chế? Chỉ có một bộ, lại có tác dụng gì? Chiến tranh cần là hàng trăm hàng ngàn, thậm chí cả hơn vạn loại này ngựa gỗ. Nếu như không thể phục chế lời nói, vậy cái này đồ vật lại có giá trị gì? Đúng, phu hoàng, sáng tạo vật này người, không thể nhường hắn tiếp tục chế tạo sao? Phù Tô nhìn qua Doanh Chính, thần sắc tràn ngập kích động, hỏi. Trước đó, chấm hỏi trước ngươi. Doanh Chính nhìn qua Phù Tô, lộ ra mấy phần tiêu dung, nói, vật này như cũng đại lượng chế tạo, như vậy, ngươi cho rằng nó giá trị lại có bao nhiêu cao? Giá trị liên thành. Phù Tô thở sâu, trịnh trọng nói, vật này như cũng đại lượng chế tạo, liền đại biểu đế quốc có thể đối Hung Nô triển khai phản công. Tại loại này tình huống dưới, dạng này vật phẩm, giá trị biết bao chi cao, không cần nói cũng biết. Không sai, giá trị liên thành. Doanh Chính vừa xài bước ra, đi xuống bậc thang, đi vào chiến tranh chi để bên cạnh. Cũng một mặt say mê, hắn đưa tay vuốt ve chiến tranh chi để kia tinh mỹ chế tác, cảm khái bất phần. Như thế tinh diệu tuyệt luân sáng tạo, có thể xưng cử thế vô song. Đáng tiếc a. Phu hoàng cớ gì thở dài. Phù Tô nhìn qua Doanh Chính, ôm quyền chắc tay, nói: "Chấm tìm mảnh này thiên hạ, tất cả cơ quan đại sư, sở được đến kết luận đều là như lúc đồng dạng. Nói là, vật này không thể phục chế, bởi vì chế tạo cái này chiến tranh chi để người, trình độ quá cao, áp đảo cái thế giới này tất cả cơ quan đại sư phía trên. Cho nên, trừ người này bên ngoài, không có người có thể mô phỏng dạng này cơ quan tác phẩm. Trong thiên hạ, đến tận đây một người có thể chế tạo." Doanh Chính ngữ khí ngưng trọng, nói: "Hẳn là." Phù Tô sắc mặt khẽ động, thăm dò tính hỏi: "Người này đã không tại thế gian?" "Không, hắn còn sống hảo hảo, so nhóm chúng ta sống cần phải tiêu xài được nhiều." Doanh Chính lộ ra một vòng khen ngợi, vừa cười vừa nói: "Bất luận nhìn thế nào, nhìn thấy loại này tinh mỹ chế tác, hắn vẫn là sinh lòng tán thưởng. Như thế tinh mỹ, như thế hiệu dụng cơ quan tác phẩm, xảo đoạt thiên công, càng làm cho vô số cơ quan đại sư nhìn mà phát khiếp, không cách nào phục chế. Kia vì sao?" Phù Tô trong lòng càng thêm buồn bực. Người này sống hảo hảo, vì sao không cho đối phương đại lượng chế tạo? Chẳng lẽ mảnh này thiên hạ còn có phụ hoàng không cách nào làm được sự tình? Mà lại, Doanh Chính phối hợp nói, cái này chiến tranh chi đề, chỗ khai thác vật liệu, vẹn vẹn chỉ là ven đường nhặt được một chút vật liệu gỗ, miếng sắt mà thôi. Cái này chính là tông sư, cơ quan thuật tông sư, chỉ là ven đường nhặt được vật liệu. Phù Tô trong lòng sóng lớn lan lột, hai mắt trừng lớn, đều là kinh hãi. Tinh như vậy đẹp, cử thế vô song tác phẩm, cũng chỉ là đơn giản như vậy chế tạo ra sao? Nếu như chấm nói, vật này chỉ là cơ quan này thuật tông sư tiện tay chế tạo, ngươi có dũng khí tin tưởng? Loại trình độ này, còn lâu mới là đối phương cực hạn. Doanh Chính cảm khái và phẫn, nói tiếp: "Giờ khắc này, Phù Tô sắc mặt biểu lộ triệt để ngốc trệ. Đến cùng là ai? Tinh diệu như vậy tuyệt luân sáng tạo, thế mà chỉ là tiện tay chế tạo. Không chỉ dừng tiện tay chế tạo, vẫn là dùng tiện tay nhặt được vật liệu chế tạo. Bực này kinh khủng cơ quan thuật tông sư, đến cùng là ai? Nếu như đối phương nguyện ý vì đế quốc ra một phần lực, quét ngang Hung Nô, quyết không lại là mộng muốn. Cha, phu hoàng, người này đến cùng là ai?" Phù Tô nuốt nước miếng, nhịn không được hỏi. Hắn không kịp chờ đợi muốn biết rõ, sáng tạo cái này cơ quan tác phẩm người, đến cùng là ai? Là ai có loại này kinh khủng khả năng thiên phú? Như vậy, ngươi cho rằng chấm vì sao muốn nói với ngươi những chuyện này đâu? Doanh Chính nhìn qua Phù Tô, cười mỉm nói: "Chẳng lẽ?" Phù Tô biểu lộ ngốc trệ, ánh mắt ngơ ngác nhìn qua chiến tranh chi để không. "Không sai, chế tạo vật này, tên kia không dậy nổi tông sư, chính là tuổi gần 20 song tông sư, Trương Dạ đại sư." Doanh Chính chỉnh trọng gật đầu, nói: "Trong lúc nhất thời, Phù Tô biểu lộ ngưng kết, trong lòng đều là rung động. Không nghĩ tới, bực này cử thế vô song sáng tạo, vậy mà đến từ Trương Dạ đại sư tay, chính là vị kia bị hắn các loại xem thường Trương Dạ đại sư, chế tạo ra loại này, có thể nhường Đại Tần đế quốc chủ động tiêu diệt Hung Nô chiến tranh thần khí. Phù Tô công tử, vật này ngay tại thần trong mắt xuất hiện. Trương Dạ đại sư lúc ấy liền ngay trước thần mặt sáng tạo ra cái này một cái chiến tranh chi đề, có thể khiến quân đội phản công Hung Nô trọng đại cải cách." Mông Điểm trùng điệp thở ra một hơi, nói: "Lúc ấy hình ảnh tựa như hôm qua." Để trong lòng hắn lại một lần nhắc lên trận trận gợn sóng. Trương Dạ đại sư. Phù Tô rung động nhắc tới một câu, không cách nào ngôn ngữ. "Phù Tô, chấm hỏi lại ngươi, chiến tranh chi đề có thể để trong quân đội chủ động hướng Hung Nô triển khai tiến công. Gần năm qua, kia bị động phòng ngự trạng thái hoàn toàn thay đổi, thậm chí làm cho chấm Đại Tần thiết kỵ tới một lần to lớn cải biến cùng tẩy lễ, cũng bình định Hung Nô chi mầm thai vạn. Như thế, vật này giá trị bao nhiêu?" Doanh Chính nhìn qua Phù Tô, thanh âm lang lãng khuyết tán ra tới. Toàn trường bầu không khí cũng trở nên có chút túc sát chi khí tràn ngập. Mông Điểm trầm mặc không nói, nhãn thần nhìn qua chiến tranh chi đề, khó mà che giấu sự bái. "Trương Dạ đại sư,
một cái không gì sánh kịp thiên tài, một cái không dậy nổi cơ quan thuật tông sư, có thể xưng quái vật tồn tại. Chính là bởi vì Trương Dạ đại sư mới khiến cho Mông Điểm nhìn thấy Đại Tần Đế quốc có thể phản công Hung Nô hy vọng, mà không đến mức như Di Vãng chỉ có thể bị động phòng ngự. Vật này vô giá. Phù Tô bờ môi hơi có vẻ tái nhận, hồi đáp. Ngay sau đó, Doanh Chính chỉ vào chiến tranh chi đề, lớn tiếng chất vấn, như vậy, chấm quay trở lại lần nữa ban đầu, cùng ngươi thương nghị vấn đề bên trên. Chấm tin tưởng, trong lòng ngươi đã có đáp án. Nhưng, chấm vẫn là phải hỏi một câu. Chế tạo ra vật này, Trương Dạ đại sư, lại có hay không có thể so với 10 vạn quân đội? Mảnh này thiên hạ, chỉ có Trương Dạ đại sư một người, có thể chế tạo ra loại này xảo đoạt thiên công chi vật. Trừ cái đó ra, không còn ai khác. Như thế, Trương Dạ đại sư, đối chấm Đại Tần Đế quốc mà nói, lại giá trị bao nhiêu? Một phen du dương khuyết tán ra tới, thanh âm to rõ, khí thế như hồng. Chống trải đại sảnh, vang vọng Doanh Chính cái này liên tiếp chất vấn. Toàn trường tiến tĩnh im mắng. Chương 195, Trương Dạ đại sư, vô giá. Doanh Chính một phen, tại Phù Tô trong đầu dần dần tiếng vọng, nhường cả người hắn không phản bắt được. Trước đó hắn vẫn hoài nghi Doanh Chính phải trang bị rót thuốc mê. Vậy mà cho rằng một người giá trị 10 vạn quân đội. Mà bây giờ hắn, dĩ nhiên đã không cách nào nói ra phản bác những này ngôn luận. Bởi vì, hắn đã biết rõ, Trương Dạ đại sư, đối đế quốc mà nói, đến cùng có bao lớn giá trị. Vẹn vẹn theo trước mắt tên này là chiến tranh chi đề cơ quan tác phẩm để phán đoán, chế tạo ra vật này người, giá trị biết bao chi cao, không cần nói cũng biết. Cũng cải biến đương kim đế quốc phát triển, có thể xưng trong chiến tranh thần khí cơ quan sáng tạo. Hơn có thể để cho đế quốc chủ động đối Hung Nô khởi xướng tiến công. Vẹn vẹn một cái cơ quan, liền có thể có được như thế đại năng lượng, có thể nghĩ. Trương Dạ đại sư. Phù Tô bờ môi khẽ nhúc đích, một câu đều không thể nói đầy đủ. Vang lên trước đó nghi ngờ, hắn liền một trận xấu hổ, khó mà tự dung. Nghĩ không ra. Trương Dạ đại sư, đối đế quốc giá trị cao như thế. Lại bị trước đó hắn, dèm pha không còn gì khác. Khó trách. Khó trách phụ hoàng thế mà lại vì một cái người, mà động mười dùng cử quốc chi lực, đến tìm kiếm người này tung tích. Chính là bởi vì người này, đối đế quốc giá trị quá lớn. Đến mức, nhường Doanh Chính không thể không chút xuống mấy bạn, thậm chí hơn 10 vạn binh lực, đều muốn tìm tới vị này Trương Dạ đại sư. Mọi chuyện tại Phù Tô trong đầu đều đã bừng tỉnh đại ngộ. Phù Tô, hiện tại ngươi có biết chấm vì sao muốn tốn hao như thế lớn đại giới đến tìm kiếm Trương Dạ đại sư à? Ngươi còn hoài nghi chấm mệnh lệnh à? Doanh Chính hai mắt nhìn qua Phù Tô, mang theo nồng đậm uy nghiêm, lang lảng hô: Nhi thần biết sai. Phù Tô quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, nói: Sai ở đâu? Doanh Chính hỏi tiếp. Ánh mắt của hắn nhìn qua chiến tranh chi đề, càng xem càng mừng rỡ. Dạng này sáng tạo đối Đại Tần Đế quốc mà nói, giá trị không thể đo lường, mà trong thiên hạ chỉ có một người có thể sáng tạo ra bực này vật phẩm. Người này chính là Trương Dạ đại sư. Phù Tô lại đem Trương Dạ đại sư dèm pha không còn gì khác. Đối với cái này, Doanh Chính thế nhưng là rất bất mãn. Sai tại, nhi thần không nên ngông cuồng hạ định kết luận, lại càng không nên như toàn quấy nhiều phụ hoàng ngài ý chỉ. Trương Dạ đại sư, đối đế quốc giá trị không thể đo lường. Phù Tô chắc tay, thần sát cung kính, nói tiếp, thân là song tông sư Trương Dạ đại sư, đối đế quốc giá trị có thể xưng vô giá. Vận dụng hơn 10 vạn binh lực, là tìm kiếm Trương Dạ đại sư, tại nhi thần xem ra, là đáng giá. Vẹn vẹn một người, cũng cải biến phương Bắc lên quận chiến cuộc, Trương Dạ đại sư chí năng, đơn giản có thể so với 10 vạn quân đội. Nhi thần, cuối cùng là minh bạch phụ hoàng dụng tâm lương khổ. Trương Dạ đại sư, quả thật khả năng giúp đỡ đế quốc phồn vinh mấu chốt. Chống trải đại sảnh, Phù Tô lời nói dần dần bồi hồi. Bên cạnh, Mông Điểm không khỏi gật gật đầu, nhìn qua chiến tranh chi để ánh mắt, lưu chuyển mấy phần cảm khái. Đúng a, Trương Dạ đại sư giá trị, 10 vạn quân đội so sánh, cũng không chút nào quá đáng. Thậm chí, so với 10 vạn quân đội, đều muốn càng trọng yếu hơn. Một người, có thể so với 10 vạn người. Dạng này giá trị, kia là tương đương đáng sợ. Dù sao, Mông Điểm không cho rằng 10 vạn quân đội có thể công hãm Hung Nô. Tại đối phương loại kia khí hậu trong hoàn cảnh, ngựa không cách nào bước ra mấy bước liền sẽ tê liệt mặt đất. Muốn tấn công, chỉ có bộ binh. Nhưng bộ binh lại có thể hành quân bao xa? Cho nên, tổng hợp trở lên, Mông Điểm ra kết luận, dù cho nhường hắn trưởng khống 10 vạn quân đội, cũng tuyệt không có khả năng đem Hung Nô xua đuổi đến phương Bắc chi đỉnh. Nhưng, nếu để cho hắn trưởng khống Trương Dạ đại sư chế tạo những này chiến tranh chi đề, như vậy, hắn liền có lòng tin tuyệt đối, có thể xua đuổi Hung Nô đến Bắc chi cuối cùng. Cái này chính là Trương Dạ đại sư cùng 10 vạn quân đội so sánh. Đối Mông Điểm mà nói, cho hắn một vị Trương Dạ đại sư, cũng xa so với 10 vạn quân đội giá trị cao hơn. Đặc biệt là, vừa nghĩ tới, dạng này sáng tạo, chỉ là Trương Dạ đại sư tiện tay sáng tạo phổ thông đồ chơi, hắn liền cảm thấy trận trận kinh dị, không rét mà run. Có thể để cho đối phương đem hết toàn lực sáng tạo đồ vật, lại có bao nhiêu lớn cực hạn. Thứ này về sau, tất cả mọi người chỉ sợ đều muốn đối cơ quan đại sư cái nhìn đổi mới. Cơ quan đại sư, giá trị quá cao. Không, là Trương Dạ đại sư, hắn một người năng lực quá mạnh. Thế gian có bao nhiêu cơ quan đại sư? Vô số kể. Chỉ bất quá, lại chưa từng có bất kỳ một cái nào cơ quan đại sư đem cơ quan thuật giá trị bày ra. Chỉ có Trương Dạ đại sư, nhường Mông Điểm cùng Doanh Chính bọn người thật sâu giải được. Làm cơ quan thuật luyện đến cực hạn, động thì cũng cải biến một nước chi vận. Phù Tô, ngươi còn cần hảo hảo tỉnh lại một cái. Doanh Chính chậm rãi mở miệng, thản nhiên nói: Vâng, phu hoàng. Phù Tô chắp tay gật đầu, nói: Trong lòng của hắn cũng tràn ngập đắng chát. Ai biết rõ, cái này có thể xưng kinh dị sự tình, thế mà còn nhường chính hắn
cũng tin tưởng. Nếu không phải chân chính kiến thức đến, hắn lại như thế nào có thể tin tưởng? Trương Dạ đại sư một người, giá trị so với 10 vạn quân đội đều muốn cao hơn. Cái này chính là trí tuệ tầm quan trọng. Đây chính là tông sư kinh khủng sao? Phù Tô khỏe miệng khẽ nhúc nhích, thấp giọng lẩm bẩm. Giờ khắc này, Phù Tô đối với tông sư nhận biết càng thêm khắc sâu. "Không, Phù Tô công tử." Ngông Điểm nhìn qua Phù Tô, lắc đầu, nói: "Được tướng quân, có gì cách nhìn?" Phù Tô hơi kinh ngạc, hỏi: "Cũng không phải là tất cả tông sư đều là Trương Dạ đại sư." Ngông Điểm khỏe miệng khẽ nhúc nhích, thần sắc đều là cảm khái, nói: "Trương Dạ đại sư là độc nhất vô nhị. Trong thiên hạ, chỉ này một người. Còn lại tông sư, kém xa vậy. Một vị 20 tuổi, liền áp đảo tất cả tông sư phía trên quái vật sao?" Phù Tô tự lẩm bẩm, thần sắc đều là kinh hãi. 20 tuổi, áp đảo tất cả 6-70 tuổi tông sư phía trên. Cái quái vật này, thật đúng là quá đả kích người. Cái này khiến những người khác, nhưng phải sống thế nào? Tuổi gần 20, liền đã đứng tại cảnh giới chi đỉnh phong. Để người khác, chỉ có ngưỡng vọng. Phù Tô, người 457 tạm thời lui ra. Doanh Chính nhìn qua Phù Tô, thản nhiên nói: "Vâng, phu hoàng." Phù Tô thở sâu, xoay người một cái, có chút hoang mang lo sợ rời đi Hàm Dương Cung. Cho dù rời đi thời điểm, hắn còn chưa từng lấy lại tinh thần. Thật sự là, bị Doanh Chính một phen, đem đầu cũng quấy đến hỗn loạn tương bừng. Trong thiên hạ, lại còn tồn tại bực này có thể xương quỷ dị sự tình. Một người giá trị, có thể so với 10 vạn quân nhân. Mấu chốt là, người này, mới 20 tuổi. So với Phù Tô, đều muốn càng nhỏ hơn rất nhiều rất nhiều. Phù Tô tự hỏi, dứt bỏ thân phận không đề cập tới, chính hắn giá trị, so sánh được 100 tên quân nhân, đều là người khác rất cho mặt mũi mới có thể làm đến. Chớ nói chi là, cùng 10 vạn quân nhân đánh đồng. Giờ này khắc này, Phù Tô trong lòng thật sâu minh bạch, vị này Trương Dạ đại sư giá trị đến cùng cao bao nhiêu. Đối đế quốc mà nói, tuyệt đối là vô giới chi bảo. Dứt bỏ thân phận, hắn liền cho đối phương sách giày cũng không xứng. Hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Nhưng Phù Tô cũng bị đả kích, thần sắc cô đơn. Đáng sợ như thế người, tại thế gian này, người nào sánh bằng? 20 tuổi song tông sư. Phù Tô vẫn thấp giọng tự nói, không cách nào quên Trương Dạ đủ loại hành động vĩ đại. Hắn khả năng minh bạch, phát sinh trên người đối phương đây hết thảy, đủ loại này đều có thể dùng hai chữ để hình dung. Đó chính là kinh dị. Tựa như quái vật đồng dạng tồn tại. Chương 196, cử quốc chi lực, tìm kiếm Trương Dạ đại sư. Hàm Dương cung bên trong, vàng son lộng lẫy cung điện, khắp nơi để lộ ra một cỗ trang trọng xâm nghiêm khí tức. Đập vào mặt, đáng sợ uy áp, theo trên bậc thang, tên kia khí vũ hiên ngang trung niên nhân trên thân chuyển ra, bao phủ toàn trường, mang đến trận trận uy áp. "Được tướng quân, lên quận thế cục, ngươi có biết gần đây như thế nào?" Doanh Chính đưa mắt nhìn Phù Tô rời đi về sau, đảo mắt nhìn qua Mông Điểm, hỏi: "Bệ hạ, thần gần đây cũng đem tinh thần đặt ở tìm kiếm Trương Dạ đại sư trên thân. Từ đó, thần không biết lên quận đã phát triển đến loại nào cục diện." Ngông Điểm ôm quyền chắp tay, cúi đầu, cung kính nói: "Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn tại điều tra Trương Dạ đại sư tung tích. Bởi vậy, nguyên bản thuộc về hắn phụ trách lên quận đã không dành bận tâm. Phương Bắc lên quận, cũng tức là biên cương vị trí. Nơi đó, cùng Hung Nô có giao giới dây, chính là cùng Hung Nô chiến đấu địa phương. Đồng thời, ở trên cục chu vi, thỉnh thoảng còn có thể bị Hung Nô đến quấy nhiễu một cái. Nơi đó cư dân, cơ bản đều đã quen thuộc loại này không khí khẩn trương. Hung Nô đốt giết cắt đoạn, nhường dân chúng địa phương, khổ không thể tả, nhưng lại không thể thế nhưng. Đối với cái này, Mông Điểm mặc dù lòng mang đầy ngập nhiệt huyết, nhưng cũng không dám chủ động xâm lấn Hung Nô địa phương. Ngựa nhận hoàn cảnh quá nhiễu, sẽ trở nên rất suy yếu. Cứ như vậy, Hung Nô một khi nên tạo một lần phản công. Vậy sẽ đối Mông Điểm xuất lĩnh quân đội mà nói, là một lần hủy diệt tính trầm trọng đả kích. Nếu như bị Hung Nô trọng thương như thế, vậy sau này, muốn tại lên quận cùng Hung Nô giao chiến, cũng sẽ trở nên càng thêm bị động cùng khó khăn. Ngay gần đây, Hung Nô lại tại lên quận làm sàng làm bậy. Nhưng chấm con dân, cả ngày lo lắng hãi hùng, chấm tâm như thế nào có thể an. Hung Nô một ngày không ra, chấm tuyệt không an tâm. Doanh Chính thanh âm thô kệch, lang lãng truyền ra. Hắn khuôn mặt mang theo nồng đậm sát ý, lang lệ khí thế tràn ngập. Hung Nô, tâm hắn bệnh, chưa trừ diệt Hung Nô, hắn tuyệt không cam tâm. Bệ hạ chỉ ý, là nhung thần, trở về lên quận. Ngông Điểm hai mắt chuyển động, thở sâu, thăm dò tính hỏi. Có hắn tọa trấn lên quận, Hung Nô dù cho phách lối nữa, cũng sẽ ít nhiều có chút kiêng kỵ. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, cũng không phải ăn chay. Không. Doanh Chính trực tiếp lắc đầu, phất phất tay, nói, hiện tại việc cấp bách, cũng không phải là cùng Hung Nô tiến hành những này nhỏ va chạm. Các loại thời cơ chín muồi, chớp tất diệt chi. Hiện tại, chính yếu nhất nhiệm vụ là muốn tìm tới Trương Dạ đại sư. Chỉ có tìm tới Trương Dạ đại sư mới có thể để cho lên quận chiến cuộc, triệt để nên đón chuyển cơ. Nếu như không có Trương Dạ đại sư lời nói, như vậy, dù cho chấm binh lại tinh huệ, cũng khó có thể bước vào Hung Nô lãnh địa bên trong. Bọn hắn tiến có thể công, lui có thể thủ, đối với ngươi các loại khá bất lợi. Bệ hạ xin yên tâm, thần người đã đang tìm kiếm Trương Dạ đại sư. Ít ngày nữa, tất nhiên có chỗ tin tức chuyển đến. Ngông Điểm cúi đầu, chi tiết bẩm báo. Nhưng thiên hạ biết bao chi lớn. Tại mảnh này thiên hạ, tìm kiếm một người là gian nan dường nào, không cần nói cũng biết. Tựa như mò kim đáy biển. Còn nữa tăng thêm, hiện tại những người này còn có thể truyền bá giả tạo tin tức, nhiễu loạn mọi người ánh mắt. Cái này đường tìm tới Trương Dạ đại sư sự tình trở nên càng thêm khó khăn. Chấm, cho ngươi thêm 5 vạn quân nhân. Doanh Chính trầm tư một lát, lang lắng nói, cái này, bệ hạ lại muốn lại xuất động 5 vạn quân nhân sao? Mông Điểm cổ họng khô chát chát, hai mắt trừng lớn, hỏi, hiện tại
hắn đã điều động 10 vạn quân nhân xuất động, là chính là tìm kiếm Trương Dạ đại sư. Mà bây giờ, Doanh Chính lại muốn phái ra 5 vạn quân đội. Đây là muốn đem quân đội lực lượng toàn bộ vận dụng a. Đương kim trên đời, nhân khẩu vốn cũng không nhiều, quân đội nhân số càng sẽ không vượt qua 100 vạn số lượng. Có thể xuất động nhiều như vậy quân nhân, đi tìm một người, hao phí nhân lực vật lực cũng quá lớn. Không tìm được Trương Dạ đại sư, chấm, thế không bỏ qua. Chấm tin tưởng, được tướng quân ngươi hẳn là đối Trương Dạ đại sư giá trị có một cái khắc sâu nhận biết. Nếu như vận dụng nhiều người như vậy lực vật lực, thật có thể tìm tới Trương Dạ đại sư. Như vậy, đây hết thảy đều là đáng giá. Trương Dạ đại sư, đối đế quốc mà nói, giá trị không thể đo lường. Doanh Chính thần sắc kiên định, cao giọng nói: "5 vạn quân đội. Nếu như 5 vạn quân đội còn chưa đủ, vậy liền 10 vạn, thậm chí 20 vạn. Nhất định phải muốn tìm tới Trương Dạ đại sư. Mà cái này cũng trùng hợp có thể cho thấy, Trương Dạ đại sư đối đế quốc mà nói, giá trị đến cùng kinh khủng được nào. Thậm chí cũng trực tiếp nhường ngông điểm, nội tâm lăn lộn, nhường hắn loại này có năng lực tiếp nhận người, cũng cảm thấy trận trận giật mình. Vâng, bệ hạ. Thần chắc chắn tìm tới Trương Dạ đại sư." Ngông điểm ôm quyền cúi đầu, trịnh trọng nói: "Không, được tướng quân, chấm dứt khoát cho ngươi 10 vạn quân nhân. Lại thêm người của ngươi, nghĩ đến, tìm tới Trương Dạ đại sư độ khó cũng sẽ hạ xuống không ít. Vô luận tìm bao lâu, vô luận hao phí đã lớn nhiều lực vật lực. Nói tóm lại, chấm muốn ngươi mãi cho đến tìm tới Trương Dạ đại sư mới thôi." Doanh Chính thanh âm truyền ra, tại cái này toàn bộ Hàm Dương cung bên trong, dần dần quen quẩn. Trống trải đại sảnh, còn lưu truyền không ít hồi âm. Mông Điểm thần sắc trịnh trọng, nói: "Vâng, bệ hạ." Giờ khắc này, hắn giải được, trên bả vai mình gánh vác nhiệm vụ, đến cùng là cỡ nào nặng nề. Nghĩ đến cái này, nội tâm của hắn lại có không ít hối hận. Sớm biết rõ, trước đây nên chặt chẽ trông coi. Làm sao, cũng không thể để Trương Dạ đại sư đào thoát ta. Nhưng sự tình đã phát sinh, dù cho hối hận, cũng đã mất tế tại sự tình. Chỉ có đền bù mới là trọng yếu nhất. Một cái Trương Dạ đại sư, đối đế quốc tác dụng quá cao. Cho dù chút xuống cử quốc chi lực, cũng phải đem Trương Dạ đại sư tìm cho ra. Doanh Chính thanh âm tiếp tục quyết tán. Tại Mông Điểm trong đầu, một mực bồi hồi, chưa từng tiêu tán. Điều này cũng làm cho Mông Điểm càng thêm xác định, Doanh Chính trong lòng quyết tâm, không tìm được Trương Dạ đại sư, thế không bỏ qua. Cử quốc chi lực, chỉ vì tìm kiếm một người. Trương Dạ đại sư một người giá trị, biết bao chi cao. Đợi đến Mông Điểm rời đi Hàm Dương cung về sau, vừa rồi một màn kia màn, vẫn tại đầu hắn bên trong, không cách nào quên. Doanh Chính thái độ cùng quyết tâm, nhường Mông Điểm còn ghi vào tâm. Vô luận hao phí đại giới cỡ nào, tìm tới Trương Dạ đại sư, là hắn nhất định phải làm được. Bệ hạ, ngài yên tâm, thần nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Vô luận là tìm tới chân trời góc biển, Trương Dạ đại sư, thần nhất định sẽ tìm tới hắn, cũng đem hắn mang về Hàm Dương. Trương Dạ đại sư, đối đế quốc giá trị quá lớn, nhất định muốn đem hắn tìm tới. Ngông Điểm hai mắt kiên định, dần dần rời đi Hàm Dương. Cùng lúc đó, dưới trướng hắn, mấy chục vạn quân đội toàn bộ điều động, lại thêm Doanh Chính cho 10 vạn quân nhân, toàn bộ vận dụng, đầu nhập tìm kiếm Trương Dạ đại sư trong nhiệm vụ. Cử quốc chi lực, chỉ vì tìm kiếm Trương Dạ đại sư. Đây là đại tần đế quốc kiến quốc đến nay, lần thứ nhất, thanh thế như vậy mênh mông quần quận, chỉ là tìm kiếm chỉ là một người. Cũng là từ trước tới nay, lần thứ nhất xuất hiện mấy chục vạn quân nhân, thậm chí cả mảnh này thiên hạ tất cả bình minh bách tính cũng đang tìm cùng là một người. Cơ hồ, mảnh này thiên hạ chỉ vì một người mà không ngừng sinh ra dung chuyện. Quả thực là, từ xưa đến nay, nhất là làm cho người kinh dị sự tình. Một người có thể dẫn động thiên hạ, không chỉ dừng triều đình người, thậm chí cả bách tính. Còn có Âm Dương gia, La Võng, Mặc gia rất nhiều thế lực cũng tại làm lấy tương đồng một việc. Đó chính là tìm kiếm Trương Dạ đại sư. Cả nước vì hắn một người mà sinh ra chấn động. Chương 197, đệ đệ, tỷ tỷ tìm ngươi tìm kỹ vất vả. Mỗi Mai Thành, trải qua trước đó nhiều lần giả tạo tin tức phun trào, nhường nguyên bản không khí ngột ngạt Mỗi Mai Thành cũng dần dần khôi phục không ít nhẹ nhõm không khí. Chặt chẽ trông coi cửa thành, khôi phục dĩ vãng trật tự. Dù sao, ai cũng không biết rõ, trước đó bao phủ Mỗi Mai Thành tin tức đến cùng là thật là giả. Dù sao, căn bản cũng không có người được chứng kiến Trương Dạ đại sư. Hết thảy đều chỉ là lưu truyền ra đi lời đồn đại a lại nói, Trương Dạ đại sư đến cùng có hay không xuất hiện tại Mỗi Mai Thành a? Không biết rõ a, ta theo xa như vậy địa phương chạy đến, thế mà kết quả là công giá chẳng. Nghe nói tại Xích Long Thành, còn có Cự Lộc Thành, đều đã truyền ra, bọn hắn bên kia cũng có quan hệ với Trương Dạ đại sư tin tức. Chỉ là, đến cùng đây một cái tin tức mới là thật. Ai, đừng nói, trên người của ta ngân lượng đều dùng hết, vẫn là liền Trương Dạ đại sư cái bóng cũng không có sở lấy. Từng bầy, mặt mũi tràn đầy thất lạc trò chuyện với nhau. Theo hăng hái, đầy cõi lòng nhiệt huyết. Đến bây giờ đối phế, toàn bộ quá trình cũng mất quá mấy ngày thời gian a mấu chốt là bọn hắn liền Trương Dạ cái bóng cũng không nhìn thấy, lại thêm ngoại giới lại chuyển tới không ít tin tức, bọn hắn có thể nào không nản lòng phái trí. Lầu các phía trên, mỗi một gian trong nhà các, Trương Dạ cười nói, không biết rõ là ai đang giúp ta chuyển di rốt 947 ý lực đâu. Nói đến, ta còn phải hảo hảo cảm tạ một cái những này giúp ta chuyển di lực chú ý người. Khả năng bọn hắn có ý khác cũng có nói, không phải vậy ai sẽ giúp ngươi chuyển di lực chú ý. Tuyết Nữ trợn mắt một cái, mỹ lệ mắt to lưu chuyển mấy phần vũ mị khí tức, bỏ mặc không biết rõ bọn hắn mục như thế nào. Bất quá, giúp ta chuyển di lực chú ý, cũng coi là giúp ta một đại ân. Không phải vậy, lấy bên trong thành bầu không khí như thế này, nhóm chúng ta về sau đi ra ngoài, đều phải cẩn thận nghiêm túc. Trương Dạ cười cười, đi đến Tuyết Nữ bên cạnh, lôi kéo đối phương mềm mại tay nhỏ, nói. Tuyết nữ đôi mắt đẹp hành một chút Trương Dạ, ngược lại là không có dãy rủa, nói khẽ, vậy kế tiếp, nhóm chúng ta muốn rời khỏi nơi này à? Đã phong ba đều đã yên tĩnh, núi Mai Thành tự nhiên không có gì vãng hung hiểm. Trương Dạ lắc đầu, nói, tạm thời, hắn còn không có ý định rời đi núi Mai Thành. Về phần Tang Hải Thành, nghĩ đến, bên kia tình huống sẽ càng thêm ác liệt. Nếu như không có ngoại giới tin tức, đến phân tán núi Mai Thành lực chú ý Trương Dạ không nói hai lời, tuyệt đối sẽ mang theo Tuyết nữ cùng rời đi. Về phần hiện tại, cũng không sốt ruột rời đi núi Mai Thành. Trước an định lại, quan sát một cái thiên hạ động tĩnh. Sau đó, Trương Dạ cùng Tuyết nữ hai người hơi chuẩn bị một cái, đổi một cái dịch dung thuật về sau, theo lầu các đi đến trên đường phố. Đường đi người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Ồn ào khí tức bao phủ toàn bộ núi Mai Thành. Trong đó, phần lớn người trò chuyện chủ đề cũng vây quanh Trương Dạ. Hoàn toàn như trước đây, Trương Dạ nổi tiếng vẫn là cao như vậy. Đi thôi, nhóm chúng ta tìm quán rượu. Lần này, tuyệt đối sẽ không để cho người ta phát hiện ra. Tuyết nữ Dương Dương màu hồng nắm tay nhỏ, tràn đầy tự tin nói. Đối với mình dịch dung thuật, nàng vẫn là tương đối chi tự tin. Lúc này nàng đã chuyển biến dị vãng kia kinh diễm như tiên nữ khuôn mặt, trở nên có chút phổ thông, hơi có vẻ đáng yêu, khó mà che giấu qua nhân khí chất. Nhường Trương Dạ một chút, liền có thể xem thấu Tuyết nữ dịch dung thuật. Mà Trương Dạ dịch dung thuật cũng đem hắn nguyên bản bộ dáng cho cải biến. Nguyên bản góc cạnh rõ ràng ngũ quan, cương quyết trở nên có chút phổ thông. Cứ như vậy, nếu như La Vong người còn có thể tìm tới lời nói, Trương Dạ cũng coi là phục. Nghĩ kỹ, muốn đi đâu cái quán rượu không có. Trương Dạ cầm Tuyết nữ lạnh buốt mềm mại tay nhỏ, cười hỏi: "Liên trước đó kia một nhà, ta nói cho ngươi, nơi đó đồ vật vẫn rất mỹ vị." Tuyết nữ đôi mắt đẹp lóe lên, hàm răng bộc lộ, thanh âm trong trẻo êm tai. "Thanh tuyến, không cách nào cải biến." Linh động ưu mỹ thanh âm, như chu bạc, tại Trương Dạ vang lên bên tai. Hai người trên đường phố dục dịch, người khác không có chút nào phát giác. Bọn hắn không ngừng tìm kiếm Trương Dạ đại sư, vậy mà tại bên cạnh gặp thoáng qua, mà bọn hắn lại không chút nào phát giác được. Đột nhiên, Trương Dạ bước chân im bặt mà dừng. Tuyết nữ động tác cũng biến thành có chút cẩn thận, mỹ lệ mắt to, nhìn qua phía trước một cái hẻm nhỏ. Cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp, nàng đôi mắt đẹp hiện hiện mấy đóa đỏ ửng, trái lại nắm thật chặt Trương Dạ thủ trưởng, nói khẽ: "Nàng, hẳn không có phát hiện nhóm chúng ta à? Khả năng, nhóm chúng ta thử đi qua đó xem." Trương Dạ gật gật đầu, hoàn toàn như trước đây, biểu hiện được rất bình thường. Bước chân xê dịch, mang theo Tuyết nữ, từng bước một đi hướng phía trước. Tại Trương Dạ trong tầm mắt, có thể thấy được phía trước một cái hẻm nhỏ lửa gạt bên ngoài chỗ. Một tên mặc gợi cảm, dáng vóc cao gầy thướt tha nữ tử, đang đôi mắt đẹp nhìn qua đường đi người đi đường. Tại nàng bên cạnh vị trí, ngã xuống không trẻ trung hán, toàn thân phát tím, hiển nhiên là bị có độc xà cắn qua về sau, mới biểu hiện ra ngoài bộ dáng. Lưu Sa, Xích Luyện. Lần đầu tiên, Trương Dạ liền nhận ra đối phương. Không nghĩ tới, Xích Luyện vậy mà đi vào núi Mai Thành. Là bởi vì trước đó tin tức bộc lộ sao? Nhưng tự hồ, đối phương tìm tự mình, cũng không có cái gì đặc thù mục a. Nhìn, Trương Dạ đại sư, thật sự là mị lực không nhỏ đâu, để người ta đại mỹ nữ, đường xa mà đến, chính là vì tìm ngươi một người. Tuyết nữ đôi mắt đẹp chừng một chút Trương Dạ, ngựa khí mang theo một chút cổ quái hương vị, nói: "Khả năng, dù sao vệ trang kiếm gãy, muốn tìm ta cũng đúng là như thường." Trương Dạ xoa xoa lòng bàn tay nhỏ, giải thích nói: "Nghe được những lời này, Tuyết nữ biểu lộ mang thoáng có chút chuyển biến tốt đẹp, chỉ là vẫn nói thầm lấy, ai biết rõ, ngươi có phải hay không làm cái gì chuyện xấu, để người ta nhớ kỹ ngươi." "Ê." Trương Dạ chùi chùi cái mũi. Như thế nói đến, tự mình còn giống như thật sự là làm cái gì chuyện xấu. Bất quá, không phải liền là nhìn thấy đối phương kia quy mô cao ngất hai đoạn sao? Còn có thể ghi hận đến bây giờ, mà lại còn ngàn dặm xa xôi chạy đến, chính là vì bắt được tự mình. Trương Dạ vẫn thật là đánh giá thấp Xích Luyện tâm tính, đối phương chạy đến, xác thực chính là vì việc này. Hắn vẫn là xem thường, một cái nữ nhân nếu như lòng dạ hẹp hòi bắt đầu thời điểm, sẽ tới cái dạng gì tình trạng. Không muốn phản ứng nàng, nàng hẳn là phát hiện không hiện tại nhóm chúng ta. Trương Dạ sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói: "Trải qua dịch dung thuật, chẳng lẽ Xích Luyện còn có thể phát giác được hay sao?" Tiếp lấy, Trương Dạ nắm Tuyết nữ lạnh buốt tay nhỏ, từng bước một đi hướng Xích Luyện trong tầm mắt. Tận lực, Trương Dạ đem tự mình biểu hiện làm được càng thêm tự nhiên. Lúc này, Xích Luyện dựa vào vách tường bên cạnh, đôi mắt đẹp nhìn qua phía trước Trương Dạ cùng Tuyết nữ, hơi giãn ra một cái tinh tế vòng eo, đem nàng kia ma quỷ dáng người triệt để bày ra, vũ mị gợi cảm. Tại nàng dưới chân, từng đầu đủ mọi màu sắc bày rắn, không ngừng nhả tơ. Không khí nhiệt độ cũng phản phất ngưng kết, trở nên băng lãnh. Dám trêu chọc cái này nữ nhân, những người này cũng là thật mắt mù. Trương Dạ nhìn xem Xích Luyện không xa những cái kia chúng kịch độc chẳng hán, không khỏi trong lòng lắc đầu. Chết không có gì đáng tiếc, cũng không nhìn một chút, trêu chọc người là ai. Chấm vũ ngàn đêm loại kịch độc này, đều là xuất từ Xích Luyện tay luyện chế mà thành. Có thể thấy được, đối với độc, Xích Luyện tạo nghệ đến cùng cao bao nhiêu. Bất quá, vô luận Xích Luyện làm sao tìm được, chỉ sợ cũng không tìm tới chính mình. Trương Dạ trên mặt hiện hiện một vòng tiêu dung, không chút hoang mang, theo Xích Luyện trước mắt không đủ 5m vị trí, trực tiếp đi qua. Nhưng vào lúc này, một cái tràn ngập u hoãn, lại mang theo vũ mị thanh âm, tại Trương Dạ vang lên bên hai. "Đệ đệ, tỷ tỷ tìm ngươi, thế nhưng là tìm cực kỳ vất vả đâu." Nhìn thấy tỷ tỷ, liền định không nhìn tỷ tỷ tồn tại. Quá làm cho tỷ tỷ thất vọng, ngươi cái này đàn ông phụ lòng. Chương 198, kinh hiện Xích Luyện. Một luồng hơi lạnh tại lòng bàn tay lan tràn. Trương Dạ có thể cảm giác được, bên cạnh mình đứng đấy một khối vô cùng băng lánh khối băng. Mà lại, kia một đôi sắc bén đôi mắt liền dừng lại trên người mình. Nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Trương Dạ nhìn qua Xích Luyện, cũng chú ý không lên đối phương làm sao phát hiện tự mình, quát to: "Xích Luyện, ngươi ra sao giáp tâm, ta cùng ngươi cũng chỉ có gặp mặt một lần, nói thế nào đàn ông phụ lòng." Những lời này xuống tới, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, bên cạnh băng lãnh dần dần biến mất. Cái này khiến hắn hơi thở phào. Còn tốt, giải thích được nhanh. Không phải vậy lời nói, tay cũng sắp bị đông cứng. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, Tuyết Nữ nha đầu này, thế mà còn là cái bình giấm chua. Một câu, thiếu chút nữa bị đánh lật. "Đệ đệ, ngươi ăn xong, liền muốn lau sạch sẽ, nơi nào có đơn giản như vậy sự tình a?" Xích Luyện đôi mắt đẹp lưu chuyển mấy phần tiêu dung, môi đỏ khẽ nhúc nhích, mặt mũi tràn đầy u và nói: "Liên phảng phất, Trương Dạ vứt bỏ nàng nhiều năm đồng dạng." Cái này nhãn thần, nhanh nhường Trương Dạ nổi ra gà cũng bốc lên. Cái này xà hạt tâm địa độc các nữ nhân, vậy mà muốn cưỡng ép chia rẽ tự mình cùng Tuyết Nữ, không thể tha thứ. Trương Dạ nhìn qua Xích Luyện, nói: "Xích Luyện, ta không phải liền là không xem chừng, nhìn thấy trước người ngươi kêu cao ngất địa phương sao? Ngươi đến mức hiện tại còn muốn ghi hận tại ta?" Thẳng thắn về sau, Trương Dạ chỉ cảm thấy tự mình tâm tình cũng càng thêm thoải mái. Nghe vậy, Xích Luyện đẹp đẽ như ngọc gương mặt xinh đẹp xanh xám, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dạ, cắn chặt môi đỏ. Nhìn, hận không thể trên người Trương Dạ cắn xuống một miếng thịt. Vậy mà, loại chuyện này, đối phương vậy mà ở trước mặt nói ra miệng. Nàng tâm tình, như thế nào có thể không phẫn nộ? Kia cao ngất bộ ngực sữa, cao thấp chập trùng, nàng đôi mắt đẹp càng là tràn ngập vẻ giận dữ, nhìn hận không thể đem Trương Dạ thiên đao bạc quả, khả năng phát tiết nàng mối hận trong lòng. "Xem được không?" Một cái thanh âm lạnh như băng tại Trương Dạ vang lên bên tai. "Kia là?" Trương Dạ há miệng liền chuẩn bị trả lời, nhưng cũng còn tốt phản ứng nhanh, nói: "Thân là một tên chính nhân quân tử, ta thực tế cảm thấy xấu hổ. Chỉ là, lúc ấy tình hình, tuyệt không phải ta mong muốn." "Hừ." Tuyết Nữ hừ lạnh một tiếng, đôi mắt đẹp tức giận dần dần tiêu tán không ít. Nhìn thấy Tuyết Nữ biểu lộ ba động, Trương Dạ nội tâm bùng lòng một cái. Thật đúng là, kém chút lộ tẩy. Xích Luyện kia địa phương, tự nhiên là nhìn rất đẹp, mà lại quy mô sôi trào mãnh liệt. Chỉ ít, Trương Dạ lúc ấy kém chút liền nhiệt huyết sôi trào. Bất quá, dạng này lời nói thật, đương nhiên không có khả năng trước mặt mọi người nói ra. Trừ phi, Trương Dạ không sợ bên người Tuyết Nữ bạo động. "Ngươi..." Xích Luyện khẽ cắn môi đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dạ, không cách nào ngôn ngữ. Trêu tức nàng, toàn thân phát run, mỹ lệ khuôn mặt đều là sát cơ chập trùng. Loại chuyện này, bị người trước mặt mọi người nói ra, nàng tâm tình tự nhiên không cần nói cũng biết. "Xích Luyện tỷ tỷ, ta thành tâm xin lỗi ngươi, lúc ấy ta tuyệt không phải cố ý, chỉ là ta thuận mắt xem xét, liền thấy ta không nên nhìn thấy đồ vật." Trương Dạ mặt mũi tràn đầy buồn rầu nói: "Đáng chết a." Xích Luyện nội tâm điên cuồng gầm thét, đôi mắt đẹp lửa giận tiêu đốt, phản phất núi lửa bộc phát. "Chẳng lẽ là chính ta chủ động để ngươi xem sao? Ngươi đem ta muốn trở thành người nào? Đáng chết Trương Dạ a, ta muốn giết ngươi." Xích Luyện nắm chặt nắm đấm, hàm răng cắn đến kéo kẹt vang lên, môi đỏ phát run, trong lúc nhất thời đầu cũng trống rỗng, mất đi vừa rồi tỉnh táo chi sắc. "Xích Luyện, ngươi vì sao mà đến?" Tuyết Nữ thanh âm thanh lãnh, thản nhiên nói. Đối mặt những người khác, nàng gần đây đều sẽ đoan trang ưu nhã, lại người sống chớ tiến vào. "Em gái, ngươi cũng không biết rõ, bên cạnh ngươi cái này nam nhân, đến cùng xấu đến mức nào đâu." Xích Luyện đôi mắt đẹp chuyển động, chậm rãi nói: "Hắn xấu hay không, cùng ta có liên can gì?" Tuyết Nữ hồng phấn môi khẽ nhúc đích, thanh âm hảo vô tình cảm giác ba động, nói: "Không có quan hệ gì với ngươi." "Thật sao?" Xích Luyện lộ ra ý vị thâm trường tiêu dung, nói. Tuyết Nữ làm sơ trầm mặc, chỉ là nội lực vận chuyển, phòng bị Xích Luyện đột nhiên tập kích. Đối với Lưu Sang người, trong nội tâm nàng tràn ngập ý, tự nhiên không có mảy may chủ quan. "Ngươi làm sao phát hiện?" Trương Dạ nhìn qua Xích Luyện kia một tấm vũ mị dung nhan, hỏi: "Làm sao phát hiện?" Vấn đề này hỏi được rất tinh túy. "Như vậy, ta đến cùng là thế nào phát hiện đâu?" "Đệ đệ, không bằng ngươi cầu ta à? Ngươi cầu ta, ta sẽ nói cho ngươi biết." Xích Luyện gương mặt xinh đẹp hiện hiện thú vị biểu lộ, nói: "Hừ." Tuyết Nữ hừ lạnh một tiếng, đôi mắt đẹp đều là vẻ giận dữ. Nàng nắm thật chặt Trương Dạ lòng bàn tay, tuyệt không nguyện nhìn thấy Trương Dạ cúi đầu trước đối phương. Trương Dạ cảm giác được Tuyết Nữ tâm tình chập chờn, vỗ nhẹ nhẹ chủ đối phương lạnh buốt mềm mại mu bàn tay, thấp giọng nói: "Buông lòng, nàng một người, hai người chúng ta, còn sợ nàng sao?" "Ân." Tuyết Nữ nhẹ nhàng gật đầu, vung vẩy lấy bạch sắc mái tóc, nói: "Thật đúng là vợ chồng hai người, cùng chung mối thù." Xích Luyện đôi mắt đẹp lướt qua mấy phần băng lãnh, có ý riêng, nói: "Thật là làm cho tiểu nữ tử ta người cô đơn, hảo hảo sợ chứ. Ngươi tìm ta, đến cùng có chuyện gì, nói thẳng đi." Trương Dạ nhìn qua Xích Luyện, chậm rãi nói: "Đệ đệ, ngươi thật đúng là có ý tốt hỏi." Xích Luyện tiếu dung tu liễm, đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp cũng biến thành có chút lạnh lùng, hàn ý bức người. Ở chung quanh nàng, không khí cũng phảng phất hạ xuống không ít nhiệt độ. Ngưng lại, Xích Luyện lời nói xoay chuyển, cười mỉm nói ra: "Đệ đệ ngươi không phải nghĩ biết rõ, ta làm sao phát hiện thân phận của ngươi sao? Người ta hiện tại, liền có thể nói cho ngươi nha." Trương Dạ trầm mặc, không nói gì. Một bên Tuyết Nữ, đôi mắt đẹp đều là địch ý còn chưa chờ Xích Luyện mở miệng. Trương Dạ nhìn qua Xích Luyện dưới chân cái này một mảng lớn bầy rắn, nói: "Là bởi vì những này rắn à, bọn chúng cứu giác, nhưng so sánh nhân loại còn mạnh hơn nhiều. Dù cho dịch dung thuật mạnh hơn, cũng chỉ là cải biến người bản thân diện mạo mà thôi. Nhưng thủy chung không cách nào cải biến bản thân hương vị. Mà lợi dụng bầy rắn cứu giác, ngươi phát hiện thân phận ta, cũng không coi là bao nhiêu khó khăn sự tình. Ta nói, đúng không?" Nói xong, Trương Dạ nhìn qua Xích Luyện đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp. Cái gặp, Xích Luyện tiếu dung hơi có vẻ ngốc trệ một cái, đôi mắt đẹp trở nên càng thêm cảnh giác. Vậy mà, thật bị phát hiện. Nàng lúc đầu còn muốn đùa bỡn một cái đối phương, nhưng nàng tuyệt đối nghĩ không ra là Trương Dạ một chút liền nhìn thấu nàng cách làm. Xác thực, nàng chính là lợi dụng bảy giáng cứu giác để phán đoán Trương Dạ bản thân. Đã dịch dung thuật thiên biến văn hóa, nhưng trên thân hương vị, nhưng thủy chung cũng không thể sinh ra biến hóa. Mà lại, hương vị sẽ không bị rất nhiều người phát giác được, cũng sẽ không có người tận lực cải biến tự mình hương vị, phòng ngừa người khác truy tung. Chính là bởi vậy, là Trương Dạ cùng Tuyết Nữ hai người tới gần về sau, Xích Luyện ngay đầu tiên liền phát hiện Trương Dạ thân phận chân thật. Xem ra, bị ta nói trúng. Trương Dạ nhìn xem Xích Luyện bộ dáng, lộ ra một vòng tiêu dung, nói: "Đệ đệ ngươi thật đúng là kiến thức rộng rãi, không nghĩ tới, bí ẩn như vậy biện pháp, thế mà còn có thể bị ngươi cho phát giác được. Tỷ tỷ ta thế nhưng là càng ngày càng ưa thích đệ đệ ngươi, cái này thông minh đầu não, còn có đáng sợ tài năng, nhường tỷ tỷ ta nhìn mà than thở. Không biết rõ, đệ đệ muốn cùng tỷ tỷ ta đi một chuyến sao? Ngươi muốn làm cái gì, đều có thể." A Xích Luyện môi đỏ khẽ nhếch, thanh âm mang theo một cỗ phảng phất có thể câu nhân hồn phách sức hấp dẫn. Chương 199, Xích Luyện điều kiện. Cái này giàu có sức hấp dẫn sát ý thanh tuyến, lại thêm Xích Luyện đôi mắt đẹp tối độ làn thu thủy, đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp, dáng vẻ thướt tha mềm mại dáng vóc, càng là phảng phất muốn để cho người ta nhiệt huyết bộc phát. Chỉ bất quá, phần này nhiệt huyết, Trương Dạ còn chưa kịp toát ra, cũng cảm giác được bên người kia băng lãnh hàn khí, đem hắn thể nội nhiệt huyết đè xuống. Xích Luyện tỷ tỷ, người ta chỉ có gặp mặt một lần, liền tiến triển nhanh như vậy, chỉ sợ không tốt à? Huống chi ta đã có lòng bên trong ái mộ người. Nàng so ngươi mỹ lệ hơn gấp trăm lần, khí chất ưu nhã, không ăn khói lửa nhân gian, trong mắt ta nàng chính là thế gian đẹp nhất người. Cho nên, Xích Luyện tỷ tỷ, ta chỉ có thể từ chối nhã nhặn ngươi mời. Trương Dạ hai mắt chuyển động, mặt mũi tràn đầy kiên quyết nói. Những lời này xuống tới, Tuyết Nữ gương mặt xinh đẹp trở nên nhu hòa, đôi mắt đẹp lưu chuyển mấy phần dị sắc. Cái này ra hỏa, thế mà để người ta nói ưu tú như vậy. Hừ, lần này liền lòng từ bi, không truy cứu ngươi cùng cái này nữ nhân liền hãm. Tuyết Nữ trong lòng suy nghĩ, hồng phấn môi câu lên một cái đường cong, lộ ra một giọng nói ngọt ngào tiêu dung, đôi mắt đẹp cong cong, phảng phất vành trăng huyết. Đệ đệ, thật là biết lấy nữ hải tử niềm vui đây. Xích Luyện đôi mắt đẹp trở nên có chút khó coi, nói: "Không có người sẽ ưa thích nghe được người khác nói, tự mình không bằng một người khác. Đặc biệt là đối với nữ nhân bề ngoài." Xích Luyện đương nhiên sẽ không cho rằng chính nàng so đừng nữ nhân phải kém, hơn nữa còn là trên lệch đẳng đang gấp trăm lần cũng không chỉ. Cái này đáng chết chứ dạng. Xích Luyện trong lòng có chút tức giận, đôi mắt đẹp lanh ý tràn ngập. Tự mình rất kém cỏi sao? Thế mà so không lên Tuyết Nữ, vẫn còn so sánh đối phương trên lệch gấp trăm lần. Đây chính là lời nói thật, Xích Luyện tỷ tỷ, ngươi cũng ngàn vạn không thể không chịu nhận hiện thực đả kích. Trương Dạ cười cười, nói: "Xem ra, đệ đệ là không có ý định cùng tỷ tỷ ta rời đi." Xích Luyện không nể mặt, đẹp đẽ dung nhan hiện hiện băng lãnh cảm xúc. "Như vậy, tỷ tỷ ngươi sẽ làm thế nào?" Trương Dạ nội lực vận chuyển, nhìn qua phía trước Xích Luyện, nói: "Bên cạnh, Tuyết Nữ cũng sản xuất người thế công, một khi phát giác được Xích Luyện tiến công, đem phát động như lôi đỉnh sắc cơ. Nàng bản cùng Xích Luyện thực lực sai biệt, cũng không phải là rất lớn. Lại thêm Trương Dạ, hai người chẳng lẽ còn không cách nào áp chế Xích Luyện một người? Muốn hai đánh một sao? Đệ đệ ngươi thật là nhẫn tâm, thân là một đại nam nhân, lại muốn đối nữ nhân độc thủ, đây cũng không phải là đại trượng phu gây nên." Xích Luyện một đôi linh động mắt to, mang theo vài phần ngưng trọng. Nàng không dám xem thường Trương Dạ cùng Tuyết Nữ hai người thực lực trình độ, đối phương như liên thủ, nàng chỉ sợ cũng không địch lại. Bất quá, nàng vẫn là có đòn sát thủ, cho nên biểu hiện được cũng không có sợ hãi. Lấy tỷ tỷ thực lực, nghĩ đến sẽ không để ý nhóm chúng ta liên thủ a. Trương Dạ bật cười một tiếng, nói: "Kia đệ đệ cần phải xem chừng, bởi vì tỷ tỷ ta một câu, liền có thể nhường nhiều người như vậy chạy đến, đối đệ đệ ngươi tiến hành bắt hành động." Trương Dạ đại sư danh tự, thế nhưng lại như sấm bên tai. Nghĩ đến, người khác nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Mà trùng hợp, ta còn phát hiện, là võ người. Là võ người một khi phát hiện đệ đệ ngươi hành tung, ngươi muốn đào thoát, coi như khó càng thêm khó. Nói xong, Xích Luyện tiếu dung càng thêm sán lạ, lại mang theo một cỗ thấu xương lanh ý hả. Tuyết Nữ xinh đẹp lông mày có chút nhăn lại. Chính như Xích Luyện nói, nếu như đối phương đem Trương Dạ thân phận mặt trần, đường đi tất nhiên sẽ hoành động, lại thêm La Vong vị kia phòng chứa thiên sát thủ, phiền phức cũng không nhỏ. Như vậy, có thể hay không tại đối phương không có mở miệng trước đó, nhường đối phương vĩnh viễn mở miệng. Nghĩ tới đây, Tuyết Nữ đôi mắt bên trong mang theo từng tia sát ý, nàng nhìn qua Xích Luyện, ngay tại suy nghĩ, bất luận cái gì lợi dụng thời gian ngắn nhất, đánh giết đối phương. Kinh khủng sát khí khuyết tán ra tới. "Em gái đừng xúc động, hai người các ngươi liên thủ, giết không được ta. Mà ta, chỉ cần một câu, liền có thể để các ngươi lâm vào khốn cảnh ở trong. Như thế nào đi làm, trong lòng các ngươi hẳn là có đáp án." Xích Luyện vẻ mặt tươi cười, đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp, mang theo vài phần vũ mị khí tức, nói: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Tuyết Nữ hồng phấn môi khẽ nhếch, thanh lãnh chất vấn. Trương Dạ ánh mắt cũng dừng lại tại Xích Luyện gương mặt xinh đẹp bên trên, mà không biểu tình. "Ta không muốn làm cái gì, chỉ là muốn trả thù một cái vị này Trương Dạ đại sư, ta tốt đệ đệ." Xích Luyện nhìn qua Trương Dạ, nói tiếp: "Ngươi cái này nữ nhân, cũng quá mang thù đi." Trương Dạ không khỏi chửi bậy một tiếng, nói: "Không phải liền là, xem ngươi nơi đó một chút, ngươi đến mức ngàn dặm xa xôi truy tung ta đến nơi đây à? Ngươi..." Xích Luyện cắn chặt môi đỏ, tức giận không thôi. Nàng nắm chặt nắm đấm, mềm mại thân thể cũng đang không ngừng phát run, tức giận đến không nhẹ. Không phải liền là tự mình, nhưng vẫn là lần thứ nhất bị nam nhân nhìn thấy loại kia địa phương. Làm sao nghe, giống như đối phương còn chẳng hề để ý. Đáng chết a. Trương Dạ cái này đáng chết hỗn đản. Xích Luyện thanh âm băng lãnh, nói, đệ đệ, ngươi là thật muốn chọc giận tỷ tỷ ta à? Hậu quả, ta nhưng không cách nào dự đoán. Đến cùng, sẽ khiến bao nhiêu người đối ngươi triển khai tập sát, ta cũng không thể mà biết. Không nói biện pháp giải quyết. Tuyết nữ đôi mắt đẹp nhìn qua Xích Luyện, nói, biện pháp cũng không phải không có, chỉ là xem đệ đệ có nguyện ý hay không đi làm. Xích Luyện đôi mắt đẹp lóe lên, lưu chuyển mấy phần tinh mang, nói. Tuyết nữ lời nói ngắn gọn, nói, ta muốn đi theo các ngươi bên người. Xích Luyện khỏe miệng phát họa khí một cái đường cong, nói thẳng, không có khả năng. Tuyết nữ cao mày, lạnh giọng cự tuyệt, nàng cũng không muốn bên cạnh mình mỗi giờ mỗi khắc đều mang một con rắn độc. Tại thời khắc mấu chốt đột nhiên cắn một cái này sẽ là chí mạng. Mà Xích Luyện loại này không biết nhân tố, rõ ràng là Trương Dạ. Đối phương đi theo ở bên cạnh họ, vậy liền rất có thể sẽ thừa dịp cơ hội đem Trương Dạ cho mang đi. Loại này uy hiếp tiềm ẩn, Tuyết nữ tuyệt sẽ không bằng lòng. Như vậy, tỷ tỷ ta cần phải hâu người tới rồi. Xích Luyện không chút nào hoảng, ung dung không vội cười nói, nàng ngục, rõ ràng đây cũng không phải là âm mưu, mà là dương mưu. Nàng liền trực tiếp nói cho đối phương, nàng mục tiêu là Trương Dạ, mà đi theo tại đối phương bên người cũng là vì đem Trương Dạ mang đi. Về phần đối phương là bằng lòng vẫn là cự tuyệt, nàng cũng sẽ không lo lắng, bởi vì nàng hiện tại nắm lấy át chủ bài, không cho rằng đối phương sẽ tự tuyệt. Đổi một cái, Tuyết nữ hồng phấn môi khẽ nhếch, lạnh lùng nói, không, ta liền điều kiện này, nếu như không đáp ứng, vậy ta cũng chỉ phải đem Trương Dạ đại sư tung tích nói cho trên đường phố những người này, tin tưởng sẽ khiến bao lớn chấn động, không cần ta cho các ngươi giải thích a. Xích Luyện đầy cõi lòng tin, nói, nàng không cho rằng hiện tại có thể tại Tuyết nữ trông coi phía dưới mang đi Trương Dạ, cho nên chẳng bằng lui lại một bước, vẹn vẹn chỉ là đi theo đối phương bên cạnh, sau đó tìm kiếm cơ hội. Cứ như vậy, đối phương coi như muốn cự tuyệt cũng sẽ lâm vào lưỡng nan tình trạng bên trong. Nếu như hắn mới mở miệng chính là muốn mang đi Trương Dạ lời nói, ngược lại sẽ để cho song phương cũng trực tiếp cá chết lưới rách. Giao cho ta. Trương Dạ ôn nhu tựa ở Tuyết nữ bên hai, nói, không nên chúng mà tính toán. Tuyết nữ hơi có vẻ lo lắng, nói khẽ, yên tâm. Trương Dạ gật đầu, nhìn qua Xích Luyện, nói, muốn đi theo nhóm chúng ta cũng không phải không thể, chỉ bất quá hết thảy công việc nghe theo ta chỉ thị, đương nhiên sẽ không dính đến làm ngươi khó xử tình trạng. Dạng này ngươi cho rằng như thế nào? Chương 200, hai cái nữ nhân một cái phim. Nghe được Trương Dạ những lời này, Xích Luyện suy tư một cái, lộ ra một cái nụ cười quyến rũ, đơn giản có thể câu rời đi hồn phách. Nàng nói ra, đương nhiên đi theo tại đệ đệ bên người, chỉ cần đệ đệ muốn làm sự tình đều có thể cùng tỷ tỷ nói một tiếng, tỷ tỷ sẽ không điều kiện phối hợp đệ đệ ngươi đây. Khu khu. Trương Dạ vội ho một tiếng, cái này Xích Luyện thật là muốn chết ta. Cái này dụ hoặc người bộ dáng, đơn giản làm cho nam nhân cũng nhịn không được xúc động. Nhưng một khi bị nhiệt huyết choáng váng đầu óc, liền tựa như Xích Luyện cách đó không xa ngã xuống kia một đám bị độc tính lan tràn toàn thân chẳng hán, chết bởi trong lúc vô hình. Đây là một đóa có gai lại có kịch liệt độc tính hoa hồng, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể ngắt lấy. Thử. Tuyết nữ nhìn qua Xích Luyện, thử lạnh một tiếng, đồng thời trong nội tâm nàng cũng cảm thấy mấy phần cảm giác nguy cơ. Xích Luyện dung mạo phi thường kinh diễm, dáng vóc dáng vẻ thức tha mềm mại, cao gầy uyển chuyển, lại có loại kia có thể câu hồn mị lực. Dạng này nữ nhân đi theo tại Trương Dạ bên người, cho dù là Tuyết nữ cũng có cảm giác nguy cơ. Bất quá vừa nghĩ tới Trương Dạ vừa rồi đánh giá tự mình lời nói, Tuyết nữ tự tin mười tràn đầy. Tốt xấu tự mình ở nơi này tử trong mắt thế nhưng là độc nhất vô nhị đâu, giống Xích Luyện mặt hàng này có thể nào nguy hiểm cho địa vị mình đâu. Tiểu cô nương trong lòng suy nghĩ, lập tức mặt mày lớn hở, đôi mắt đẹp lưu chuyển mấy phần ý mừng, đem ngươi rắn thu lại, ta cũng không muốn làm người khác chú ý. Còn có, chờ một lúc đem ngươi diện mạo cũng cải biến một cái, lấy ngươi bây giờ hình dạng đi tại đường đi quá mức làm người khác chú ý. Trương Dạ nhìn qua Xích Luyện dưới chân bầy rắn, nói thẳng, vâng, ta thân ái đệ đệ. Xích Luyện khép cười một tiếng, thanh âm xốp giòn xốp giòn, nhanh nhường Trương Dạ cũng luân hãm trong đó. Bất quá còn tốt hắn ý chí lực kiên cường, lúc này mới không có bị Xích Luyện mị lực mê hoặc đi qua. Đồng thời Trương Dạ hấp lực cũng theo đó cảnh giác, ngàn bạn không thể lấy Xích Luyện đạo, không phải vậy chết như thế nào cũng không biết rõ. Cái này nữ nhân ăn người không nhà xương, toàn thân đều là độc, trong lúc lơ đãng khả năng liền nhiễm một chút chí mạng độc tính, đến lúc đó tự mình liền sẽ thân bất do kỷ, tùy ý đối phương phá rỡ. Nghĩ đến cái này, Trương Dạ trong lòng bước lên đối Xích Luyện lòng cảnh giác, vô luận như thế nào đối với cái này nữ nhân cũng không thể phớt lờ. Ngay sau đó, Xích Luyện đem bầy rắn thu liễm, một đôi thẳng tắp thon dài đôi chân dài lắc lư đi đến Trương Dạ bên cạnh, cũng tới gần tại Trương Dạ gương mặt bên cạnh quan sát tỉ mỉ. Một cỗ đặc biệt hương thơm tại Trương Dạ chóp mũi bồi hồi. Ngươi làm gì? Tuyết nữ tức giận đẩy ra Xích Luyện, bảo hộ ở Trương Dạ bên cạnh, khiển trách, em gái thật là khẩn trương đâu. Xích Luyện cũng không thèm để ý, cười mỉm nói, nàng đôi mắt đẹp vứt cho Trương Dạ một cái mị nhãn, môi đỏ khẽ nhúc nhích, nói, đệ đệ, tỷ tỷ ta thế nhưng là bất cứ lúc nào cũng nghe theo ngươi điều khiển đâu, chuyện gì đều có thể a đi thôi. Trương Dạ trùng điệp thở ra một hơi, đè xuống nội tâm nhiệt huyết, nói, không bao lâu một nhóm ba người trở về nhà cát, cũng tùy tiện nhường điếm tiểu nhị đưa tới một chút phổ thông đồ ăn. Bên trong cả gian phòng lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Xích Luyện ngược lại là ung dung không đội, ngón tay ngọc nhỏ dài cầm bữa, kẹp lấy một cái rau xanh phóng tới bên miệng, môi đỏ khẽ nhúc nhích, hơi nhấp nhấp. Nàng đôi mắt đẹp nhìn qua Trương Dạ, nhẹ nhàng đem rau xanh để vào trong miệng, ngay đồng thời ánh mắt vẫn mang theo vài phần hứng thú. cái này dụ hoặc 10 phần bộ dáng, kém chút nhường Trương Dạ huyễn tưởng. Xích luyện kia một cái rau xanh, nếu như đổi lại, này sẽ là cỡ nào mỹ diệu tư vị. Không được, không được, tiếp tục như vậy, tự mình sớm muộn sẽ bị nữ nhân này câu dẫn bạo thể mà chết. Một thân nhiệt huyết, đơn giản không chỗ cũng phát tiết. Đệ đệ, ngươi làm sao? Xích luyện đôi mắt đẹp câu hồn đưa cho Trương Dạ một cái mỹ nhãn, ôn nhu nói, mê chết người không đền mạng bộ dáng, thực tế để cho người ta hận không thể lập tức đem nàng làm. Không có gì. Trương Dạ đi đến bên cửa sổ, thổi một trận gió lạnh, lúc này mới hơi tỉnh táo một cái. Nếu không phải Tuyết Nữ ở bên cạnh lời nói, Trương Dạ thật đúng là không biết rõ, mình liệu có thể nhịn xuống Xích Luyện cái này nữ nhân dụ hoặc. Em gái, ngươi bình thường đều là mặc thành dạng này sao? Xích Luyện đôi mắt đẹp nhìn qua Tuyết Nữ, cười mỉm hỏi. Tuyết Nữ khôi phục trước đó dung mạo, một đôi mỹ lệ mắt to, thật dài lông mi rung động, cao thẳng mũi ngọc tinh xảo, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hiện lên màu hồng, đẹp đẽ khuôn mặt, da thịt trắng như tuyết như ngọc, xinh đẹp không gì sánh được. Nhưng theo Xích Luyện, Tuyết Nữ mặc cơ hồ đem trừ kia một đôi tuyết bạch ngọc tay bại lộ trong không khí, cơ bản tất cả địa phương cũng bao khỏa, kín không kẽ hở. Nhìn, tương đương vẻ đẹp, thuần khiết tựa như tiên nữ. Nhưng so sánh Xích Luyện, vẫn là khuyết thiếu một tia nữ nhân mị lực. Xích Luyện bộ trang phục này, ngược lại là hoàn mỹ, đem ma quỷ dáng vóc bày ra, có thể càng tiện đem hơn nữ nhân mị lực hiện ra. So sánh lên dung mạo, Tuyết Nữ tự nhiên càng hơn một bậc. Tuyết Nữ tư sắc, tựa như tiên nữ, cũng không phải là trưng cho đẹp. Nhưng nếu bàn về nữ nhân sức hấp dẫn, Xích Luyện coi như vẫn không cho, áp chế Tuyết Nữ. Có liên quan gì tới ngươi? Tuyết Nữ thanh âm băng lãnh, gương mặt xinh đẹp bất thiện, nói: "Lời như vậy, tỷ tỷ ta đem ngươi vợ con phu quân cầu dẫn đi, em gái ngươi còn không biết rõ đâu." Xích Luyện lộ ra một vòng tiêu dung, nói: "Ta đối với hắn rất có lòng tin." Tuyết Nữ hồng phấn môi khẽ nhúc đích, thản nhiên nói: "Lời nói ở giữa, lại quên phản bác." Hồi tưởng lại, Tuyết Nữ khuôn mặt từng đỏ. "Phu quân, tự mình, đây là thừa nhận Trương Dạ hôn đản này, là tự mình phu quân sao? Cái này đáng chết Xích Luyện. Vậy mà lợi dụng loại này xảo trá phương thức. Bất quá, thử, tự mình tuyệt sẽ không để ngươi đạt được." Tuyết Nữ khẽ cắn hồng phấn môi, đôi mắt đẹp nhìn qua Xích Luyện, đều là địch ý 797 em gái, phu quân nhà ngươi, thế nhưng là nhìn qua người ta thân thể đâu, dạng này nam nhân, ngươi thật yên tâm sao? Xích Luyện đôi mắt đẹp chuyển động, nói tiếp, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tuyết Nữ hừ lạnh một tiếng, nói, nàng cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng Xích Luyện lời nói. Cái này nữ nhân, xa hạt tâm địa gắt, nhất định là muốn kế hoạch một ít chuyện, đến đảo loạn tự mình cùng Trương Dạ quan hệ. Dạng này, tự mình làm sao lại trúng chiêu đâu? Đệ đệ, ngươi cần phải gánh vác lên tỉ tỉ cả một đời a, dù sao ngươi nhường tỷ tỷ ta mất đi trong sạch, cái này khiến tỷ tỷ ta về sau còn thế nào tìm trợ phu? Tìm không thấy trợ phu lời nói, cũng chỉ có thể nhường đệ đệ ngươi gánh vác lên ngươi trách nhiệm. Ta nghĩ đệ đệ ngươi hẳn là sẽ không bức bỏ tỷ tỷ ta. Ngươi cái này đàn ông phụ lòng. Xích Luyện mặt mũi tràn đầy ưu ám nhìn qua Trương Dạ, nói: ngươi cái không muốn mặt nữ nhân. Tuyết Nữ khẽ cắn hồng phấn môi, cả giận nói: em gái, về sau ngươi ta nên lấy tỷ bội tương xứng đâu? Mọi người cùng là đệ đệ thế tử, nhất định phải cùng chung mối thù, hiếu hảo ở chung. Xích Luyện tiếp lấy nhìn qua Tuyết Nữ, nói: Ai với ngươi là tỉ muội? Tuyết Nữ giận tím mặt, phản bác: em gái không cần không thừa nhận, đây đều là về sau sẽ phát sinh sự tình đâu. Xích Luyện tiếp lấy cười nói, không có chút nào đỏ mặt. Cái này khiến Tuyết Nữ nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đẹp nhìn hằm hằm Xích Luyện, nhưng lại không cách nào thế nhưng, đối phương kia tựa như tường thành ra mặt. Chương 201, cái này kỳ diệu ban đêm. Mối Mai Thành, vẫn có không ít người đang truy tung lấy Trương Dạ đại sư tung tích. Cũng nhiều ngày như vậy thời gian, làm sao vẫn là tìm không thấy Trương Dạ đại sư. Ta đã sớm nói, Trương Dạ đại sư tin tức không biết do ai truyền đi, nhất định là lừa đảo. Cái khác thành trì đã sớm lưu truyền lên Trương Dạ đại sư tin tức. Kia rốt cuộc cái nào mới là thật? Mà nhóm chúng ta vị trí Ngũ Mai Thành, nơi này tin tức nghĩ đến cũng nhất định là giả. Đầu đường cuối ngõ, một đám người thảo luận Trương Dạ sự tình, tranh chấp mặt đỏ đỏ mà thôi. Mỗi trong một ngôi tử lâu, một tên đôi mắt lăng lệ kiếm khách ngồi cạnh cửa sổ vị trí, không nói một lời. Trên cổ hắn, một cái nệ đồ án, giữ tận trước mắt, màu xanh lá cây đậm đồ án, gần như hắc sắc, để cho người ta nhìn cảm giác vô cùng kỳ dị. Vẫn là không có Trương Dạ đại sư tin tức, nơi này tin tức là giả. Bạch bạch đi một chuyến, lại không thu hoạch được gì. Dạng này ta, như thế nào đối mặt Triệu Cao đại nhân? Bên ngoài, những quân nhân kia càng là tựa như con kiến, thành quần kết đội, đối Trương Dạ đại sư triển khai lục soát. Có lẽ, từ trên người bọn họ, có thể tìm được một chút manh mối. Một cái chớp mắt, gần cửa sổ vị trí, bóng người biến mất vô tung vô ảnh. Một tia vết tích cũng không từng lưu lại. Ở xa Xích Long thành phương hướng, hôm nay, cửa thành nên đón ba tên khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế nữ tử. Cầm đầu, người mặc thiên lam sắc quần áo, dáng vóc cao gầy, dáng vẻ thướt tha mềm mại, che mắt xa, búi tóc ngay ngắn rõ ràng. Âm Dương gia, Nguyệt Thần. Nguyệt Thần đại nhân, đây đã là chúng ta nghe ngửi cái thứ ba có quan hệ với Trương Dạ đại sư tin tức gần hiện địa phương. Đại Tư Mệnh đứng tại Nguyệt Thần bên cạnh, môi đỏ khẽ nhếch, như nói thật nói. Nàng đôi mắt đẹp không ôm bất cứ hy vọng nào, bởi vì trước đó các nàng đã thăm viếng hai cái thành trì, đều không ngoại lệ, không thu hoạch được gì. Không nói đến có hay không bắt lấy Trương Dạ đại sư, thậm chí liền đối phương cái bóng cũng sợ không được. Không đổi, từng cái loại bỏ xuống dưới, rồi sẽ tìm được hắn. Nguyệt Thần đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp lạnh nhạt tự nhiên, tâm tính hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, nói: "Vâng." Đại Tư Mệnh nhẹ nhàng gật đầu, mềm mại tóc đen bay xuống, nàng ngón tay ngọc nhỏ dài nhấc lên, đem một chồng mái tóc đặt ở bên hai, đẹp đẽ khuôn mặt, biểu lộ lãnh khốc. Tại đại tư mệnh bên người, thiếu tư mệnh che mặt, thanh lãnh phảng phất khối lỗi, linh động mắt to, không có chút rung động nào. Phảng phất hết thảy đều không thể nhường nàng tâm cảnh, sinh ra gợn sóng. Nhóm chúng ta, đi thôi. Nguyệt thần phóng ra thẳng tắp thon dài đôi chân dài, dẫn đầu sau lưng đại tư mệnh, thiếu tư mệnh hai nữ, thuận lợi tiến vào Xích Long thành. Cùng lúc đó, không chỉ dừng Nguyệt thần, liên đối mông điểm cũng đã điều động vô số quân nhân, vây quanh chính xác đế quốc phạm vi bên trong, triển khai vô tận lục soát. Đồng thời, mảnh này thiên hạ, lê dân bách tỉnh nhóm, nhao nhao xuất động. Điều tra Trương Dạ đại sư sự tình, chưa hề cũng không có rơi xuống. Mỗi mai thành, đêm, sao lốm đốm đầy trời. Trong không khí nhiệt độ thẳng tắp giảm xuống, mang theo vài phần thanh lãnh chi ý tràn ngập ra. Đông đông đông, tiếng đập cửa. Nhường Trương Dạ hơi ngẩng đầu, nhìn xem phía trước cửa phòng, cau mày. Đêm hôm khuya khoắt, ai đến gõ cửa? Biết mình ở chỗ này, chỉ có Tuyết Nữ cùng Xích Luyện. Là Tuyết Nữ, vẫn là Xích Luyện. Bước chân xê dịch, Trương Dạ ôm không rõ ràng cho lắm tâm tình, đem đại môn mở ra. Đại môn mở ra sau, một trận đặc biệt mùi thơm tại Trương Dạ chóp mũi bồi hồi. Xích Luyện mặc gợi cảm quần áo Xích Luyện, liền đứng tại cửa ra vào vị trí, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn qua Trương Dạ, cười nói: "Đệ đệ, không mời tỷ tỷ ta đi vào ngồi một chút, làm một lần. Nếu như tỷ tỷ nghĩ lời nói, ngược lại là có thể a." Trương Dạ hai mắt có chút nheo lại, vừa cười vừa nói: "Hả?" Xích Luyện lông mày nhíu lại, cảm thấy ngoài ý muốn, đạo: "Không nghĩ tới, đệ đệ thật đúng là tên tiểu lưu manh. Ngay cả tỷ tỷ tiện nghi cũng dám chiếm, thật sự là gan to bằng trời a." Trong mắt của ta, tỷ tỷ mới là gan to bằng trời. Đêm hôm khuya khoắt, vậy mà xâm nhập một cái nam nhân gian phòng. Đây là muốn chủ động đưa tới cửa tiết tấu a? Trương Dạ nhìn qua Xích Luyện kia vũ mị gương mặt xinh đẹp, từng khúc đánh giá đối phương ma quỷ thân thể, nói: "Như vậy, cũng chủ động đưa tới cửa, để ngươi có dũng khí ăn hết sao?" Xích Luyện thanh âm nhẹ nhàng, cười mỉm nói: "Liên sợ tỷ tỷ lại đột nhiên ở giữa đổi ý a?" Trương Dạ hai mắt có chút nheo lại, nói: "Dù sao, nam nhân sẽ không lỗ. Huống chi, Xích Luyện còn là một vị khuynh quốc khuynh thành nữ tử, có thể chiếm tiện nghi lời nói, Trương Dạ cũng sẽ không buông tha cơ hội." Đương nhiên, lấy Xích Luyện loại này, mặt ngoài nhìn như gợi cảm mê người, nhưng trong lòng lại rất bảo thủ người mà nói, tuyệt không có khả năng nhường Trương Dạ thuận lợi chiếm tiện nghi. Cái gặp, Xích Luyện thuận tay, đem cửa phòng đóng lại, phóng ra một đôi chân dài, đi đến bên cửa sổ vị trí. Dưới ánh trăng, mông lung vầng sáng, phổ chiếu mà xuống. Nàng kia đẹp đẽ mang theo vũ mị dung nhan, thướt tha huyền chuyển dáng người, cơ hồ đem nữ nhân mị lực hiện ra đến cực hạn, làm cho người nhiệt huyết lan lộn. Trương Dạ đang chuẩn bị đi lại, sau lưng, cửa phòng lại một lần gõ vang. Mở cửa phòng, Tuyết Nữ đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp hiện ra, đôi mắt đẹp nhìn qua gian phòng bên trong Xích Luyện, lại nhìn xem Trương Dạ, nhãn thần trở nên băng lãnh, nói: "Các ngươi đang làm gì? Em gái đến cũng quá khéo, nhóm chúng ta mới vừa vặn làm xong một ít chuyện đâu." Xích Luyện đôi mắt đẹp chuyển động, cười mỉm nói: "Ngươi?" Tuyết Nữ khẽ cắn hồng phấn môi, đôi mắt đẹp có chút đỏ lên. "Ta ngược lại thật ra nghĩ à, đáng tiếc, tỷ tỷ vừa mới đến chỗ của ta, ngược lại là nắm một cái tốt thời gian, để cho ta nhà Tuyết Nhi đều nhanh tin tưởng." Trương Dạ hai mắt lấp lóe, chậm rãi nói: "Lập tức, Tuyết Nữ tâm tình mới tốt chuyện, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Xích Luyện. Cái này nữ nhân, vậy mà kém chút lại để cho tự mình lấy nói. Ngươi, đêm hôm khuya khoắt, tại sao tới nơi này?" Tuyết Nữ đôi mắt đẹp nhìn qua Xích Luyện, giận dữ mắng mỏ: "Như vậy, em gái ngươi lại là vì sao mà đến?" Xích Luyện cười mỉm hỏi lại: Ta chỉ là đúng lúc đi ngang qua." Tuyết Nữ đôi mắt đẹp lưu chuyển tinh mang, nói: "Sao, ta cũng là đi ngang qua." Xích Luyện giãn ra một cái tinh tế vòng eo, đem kia ma quỷ dáng người hiện ra, dưới ánh trăng càng có đường cong. "Cho nên, tỷ tỷ ngươi không có ý định đi?" Trương Dạ khỏe miệng khẽ nhúc đích, đè xuống nội tâm nhiệt huyết, nói: "Tiếp tục như vậy, chỉ sợ tự mình sớm muộn muốn bị cái này đẩy ngập nhiệt huyết, mà khiến cho bạo thể mà chết." Đệ gấp cái gì? Tỷ tỷ ta cũng không nóng nảy." Xích Luyện gương mặt xinh đẹp hiện mấy phần ý cười, nói: "Vậy liền làm như vậy hao tổn." Trương Dạ có chút bất đắc dĩ, nhìn qua mặt mũi tràn đầy nội dung Tuyết Nữ, lại nhìn xem vẻ mặt tươi cười Xích Luyện. Kết quả là, gian phòng bên trong liền hình thành một cái cổ quái chẳng cảnh. Xích Luyện đứng tại bên cửa sổ, Tuyết Nữ lưng tựa vách tường, hai nữ địch ý rõ ràng. Như thế xem xét, phản phất các nàng cũng không có ý định rời đi bộ dáng. "Các ngươi, tính toán, ta khốn, ta ngủ trước." Trương Dạ khoát khoát tay, chuẩn bị nằm xuống. Nhưng hắn bước chân mới vừa xê dịch, hai nữ ánh mắt nhìn chăm chú mà đến, kia tràn ngập thấu xương nhãn thần, nhường Trương Dạ nổi da gà cũng xuất hiện. Tốt ta. Đêm này, ai cũng đừng nghĩ ngủ." Trương Dạ treo lên nặng ngàn cân mí mắt, tựa ở cửa phòng bên cạnh, cứ như vậy nhìn xem hai nữ giằng co. Nay quỷ dị tràn diện, nhường Trương Dạ dở khóc dở cười. Đến cùng, là đang náo kiểu gì a? Còn có để hay không cho người đi ngủ? Chương 202, đến từ Sở Quốc Đúc Kiếm Thế Gia. Ngày kế tiếp, chân trời hiện hiện một vòng bong bóng cá bạch sắc. Vạn vật ban đầu, mặt trời mới mọc dâng lên. Gian phòng bên trong, Trương Dạ xoa xoa hai mắt, mở hai mắt ra. Lúc này mới phát hiện, tự mình tại bất tri bất giác tình huống dưới, thế mà nằm trên mặt đất ngủ. Lập tức, Trương Dạ cảm giác được bên cạnh mình giống như có chút mềm mại. Đây là cái gì tình huống? Trương Dạ làm quá mức, chính nhìn xem bên tay phải, một tấm vũ mị khuôn mặt hiện ra trong tầm mắt hắn. Xích Luyện, thế mà tại ôm tự mình tay phải. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tối hôm qua đến cùng phát sinh cái gì? Làm sao đột nhiên, Xích Luyện cái này bề ngoài gợi cảm, nội tâm bảo thủ nữ nhân vậy mà chủ động ôm tự mình, mà lại tư thế còn như thế thân mật vô gian. Đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Trương Dạ trong lòng đều không thể đạt được giải thích, nhìn qua gần trong gang tấc Xích Luyện, đối phương kia vũ mị khuôn mặt, còn có thể rõ ràng nhìn thấy. Ở trong mắt Trương Dạ, nhìn một cái không sót gì. Hùng vĩ, trang diện quá hùng vĩ, kém chút nhường Trương Dạ sáng sớm đều nhanh phun máu. Mà lại, Trương Dạ cũng phát giác được tay trái mình. Hơi quay đầu, tay trái, Tuyết Nữ đang ôm tay trái cánh tay, so Xích Luyện càng thêm thân mật ôm. Lâm vào đang ngủ say Tuyết Nữ, đẹp đẽ không tì vết khuôn mặt, tựa như tiên nữ thuần khiết không tì vết, không tì vết chút nào, thật dài lông mi, khẽ động bất động. Trong vòng một đêm, đến cùng chuyện gì phát sinh? Đến mức để cho mình vậy mà trở thành hai nữ trong mắt bánh trái thơm ngon. Trương Dạ ngậm, đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Bất quá, mặc dù không biết rõ cái gì tình huống, dù sao rất dễ chịu chính là, cái này tại Dĩ Vãng cũng không phải hắn tha thiết ước mơ muốn phát sinh. Hai cố khác biệt mùi thơm đập vào mặt, nhường Trương Dạ cũng giống như tự mình tại trong mộng chưa từng tỉnh lại. Hương diễm này hình ảnh, nhường Trương Dạ không tự giác đến phản ứng. Bỏ mặc, ngủ tiếp, loại này cơ hội cũng không thấy nhiều. Trương Dạ lộ ra một vòng tiêu dung, có chút đóng lại hai mắt. Loại cảm giác này, nếu là mỗi ngày đều có thể cảm nhận được, liền càng thêm hoàn mỹ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tuyết Nữ nha đầu này, dáng vóc so Xích Luyện không chút nào hoàng nhiều nữa a. Trương Dạ cảm nhận được tay trái mình cánh tay mềm mại, trong lòng nghĩ như vậy. Mặc dù không biết rõ sự tình, vì sao diễn biến đến bây giờ bộ dáng này. Dù sao, có tiện nghi không chiếm, đó chính là vương bát đạn. Chuyện tốt như vậy, Trương Dạ có thể nào bỏ lỡ? Kết quả là, Trương Dạ có chút đóng lại hai mắt, không có chút nào bối rối, vẫn luôn tại cảm thụ được hai bên trái phải, hai cái đại mỹ nữ ôm cánh tay mình loại xúc cảm này. Đơn giản, không cách nào nói rõ. Ở xa phía nam, Lộ Mi thành, cự ly Hàm Dương tương đối xa xôi. Một tòa cao ngất phủ đệ, sừng sững tại trong thành, đại biểu cho ở lại đây người thân phận tôn quý. Treo lên thật cao bảng hiệu, treo hai chữ Long phủ. Long phủ bên trong, đại đường. Nơi này tập trung không ít thành viên, tuổi tác thuần một sắc tại 40 tuổi đi lên. Đại đa số đều thuộc về người già, cho dù là trung niên nhân cũng rất ít gặp. Bọn hắn đại biểu cho Long phủ cao tầng, quyết định Long phủ chân chính mệnh mạch. Từ chúng ta tới đến Lộ Mi thành, đây là lần thứ nhất nghe thấy buồn cười như vậy sự tình. Cầm đầu một tên lão giả, chậm rãi mở miệng, thần sắc cười lạnh liên tục, nói: "Gia chủ, ngoại giới truyền ngôn đều đã bay lời trời. Nhóm chúng ta cũng rốt cục muốn xuất thủ, đem tiểu tử kia đè một chút không? Cũng không phải, tiểu tử kia gần nhất cũng quá lộ liễu. Còn cái gì, 20 tuổi tông sư, đơn giản thật là tức cười. Tông sư biết bao khó khăn, liên gia chủ ngài cũng không từng đạt tới cảnh giới tông sư. Một cái 20 tuổi mao đầu tiểu tử cũng dám xưng là tông sư. Thế nhân là đã quên, tông sư đến cùng ý vị như thế nào?" Đám người hỗn loạn, chuyên gia từng đợt tiếng ồn ào âm. Yên tĩnh. Cầm đầu lao giả, phất phất tay, nói. Toàn trường yên lặng lại, nhao nhao nhìn chăm chú đi qua. Lao giả, chính là tòa này Long phủ người cầm quyền, Long Thanh. Bọn hắn mạch này Long thị nhất tộc, bắt nguồn từ Sở Quốc. Thuộc về Sở Quốc bên trong, một cái phi thường nổi danh đúc kiếm thế gia. Dĩ vang thời kỳ chiến quốc, bọn hắn Long thị nhất tộc chú kiếm thuật, có thể nói là danh chấn ngũ hồ tứ hải. Năm đó, còn có một câu, chính là hình dung bọn hắn Long thị nhất tộc kiếm. Đến Long thị thần binh người, ở chiến trường, cũng đánh đâu thắng đó. Những lời này liên tán thưởng Long thị nhất tộc đúc kiếm thủy bình, tương đương sự cao siêu. Chỉ tiếc, thời kỳ chiến quốc cuối cùng, Tân quốc nhất thống thiên hạ, đến từ Sở quốc bọn hắn, không thể không cởi sạch ngày xưa huy hoàng, mà giấu ở cái này Lộ Mi thành bên trong. Năm đó, Sở quốc kiếm, đại đa số đều là xuất từ gia tộc bọn họ tộc nhân tay. Cho nên, bọn hắn không dám quá mức đường hoàng, chính là sợ doanh chính hạ lệnh diệt đi gia tộc bọn họ. Mặc dù bọn hắn gia tộc tại đúc kiếm thủy bình bên trên phi thường cao siêu, nhưng cũng rất e ngại vị kia chấp trưởng thiên hạ quân vương. Nhóm chúng ta Long thị nhất tộc đã không có bao nhiêu người nhớ kỹ. Năm đó, nhóm chúng ta Long thị nhất tộc huy hoàng. Hiện nay, chú kiếm sư bên trong lại có mấy người từng nhớ kỹ nhóm chúng ta Long thị nhất tộc năm đó hành động vĩ đại. Long Thanh chậm rãi mở miệng, thanh âm lang lãng quyết tán, nói: "Cũng không phải, hiện tại ngoại giới một cái tiểu mao đầu cũng dám xưng là đúc kiếm tông sư, không biết mùi vị. Còn có, cái kia gọi từ phu từ người, cũng thật sự là cho nhóm chúng ta chú kiếm sư mất mặt. Đối một cái 20 tuổi mao đầu tiểu tử, xưng hô tông sư, thật sự là uổng công cha mẹ của hắn cái kia một tay chú kiếm thuật." Nhiều cách nói lộn xộn, tràn ngập xem thường. Thân là truyền kỳ đúc kiếm thế gia, ở đây các vị cũng có phi thường đáng sợ chú kiếm thuật. Chính là bởi vì đối chú kiếm thuật vô cùng hiểu, bọn hắn mới có thể 100% khẳng định. Vị kia gọi là Trương Dạ đại sư người, tuyệt sẽ không là tông sư. 20 tuổi người, không có khả năng trở thành tông sư. Cho dù bọn hắn Long thị nhất tộc lịch đại ghi chép, tông sư chí cũng cần 40 năm thời gian lắng đọng. Đây là nhanh nhất loại kia thiên tài. Ta Long thị nhất tộc gia phả bên trong, trẻ tuổi nhất tông sư cũng là 46 tuổi thời điểm mới thành tựu tông sư. Lúc ấy, là bực nào kinh tài tuyệt diễm. Mà ngoại giới thế mà nói là có một vị 20 tuổi tông sư, tuyệt đối là loại người. Đối với dạng này người, nhóm chúng ta Long thị nhất tộc tự nhiên không thể vào chỗ xem bỏ mặc. Lần này cũng là nhóm chúng ta Long thị nhất tộc một lần lớn cải cách. Ta chính thức tuyên bố, nhóm chúng ta Long thị nhất tộc đem tái xuất giang hồ. Mà vị này cái gọi là Trương Dạ đại sư, chính là nhóm chúng ta vì gia tộc khai hỏa danh khí chạm thứ nhất. Long Thanh đứng lên, thanh âm phong khoáng, du dương quanh quẩn tại cái này trong hành lang. 20 tuổi tông sư, bọn hắn tuyệt sẽ không tin tưởng, bởi vì bọn hắn cũng hoàn toàn làm không được loại này kinh người hành động vĩ đại. từng bị Sở Quốc đúc kiếm thế gia cự đầu, bọn hắn chưa từng làm được sự tình, làm sao có thể tin tưởng người khác có thể làm được? Đặc biệt là nếu như đối phương xuất từ những cái kia thế gia, bọn hắn còn có mấy phần tín nhiệm khả năng. Nhưng vấn đề là Trương Dạ không có chút nào thế gia có thể nói, thuần túy là tự học thành tài. Dạng này người lấy 20 tuổi thành tựu tông sư, bọn hắn là tuyệt đối không thể tin được. Chương 203, thiên vấn người sáng tạo. Chư vị, nhưng có lòng tin? Long Thanh triển khai hai tay, thoải mái hỏi. Gia chủ yên tâm đi, đối phó một tên mao đầu tiểu tử, chẳng lẽ nhóm chúng ta Long thị nhất tộc còn có thể thua trận hay sao? Dù cho thua sự tình khác, nhưng ở đúc kiếm lĩnh vực, nhóm chúng ta tuyệt sẽ không thua. Nhóm chúng ta Long thị nhất tộc, chuyên vì đúc kiếm mà tồn tại thế gia. Làm sao có thể, liền một tên mao đầu tiểu tử cũng đối phó không? Trừ phi, hắn thật sự là tông sư. Nhưng cái này, khả năng sao? Ha 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 ha. Đám người nhao nhao cười to mà lên. Đối phương, 20 tuổi là tông sư. Bọn hắn, tuyệt sẽ không tin tưởng. Liền bọn hắn chuyển thừa đến như thế tinh diệu đúc kiếm thế gia, cũng chưa hề xuất hiện qua, thấp hơn 40 tuổi tông sư. Như vậy, không phải xuất từ thế người nhà, lại như thế nào có thể làm được? Đã mọi người ý đã quyết, như vậy, đi với ta bài kiến liệt tổ liệt tông. Long Thanh đứng lên, dẫn đầu một đám người, đi đến Long thị nhất tộc từ đường. Trong từ đường, từng tôn khí vũ hiên ngang nhân vật tượng đá, hiện ra tại bọn hắn trong tầm mắt. Từ trái đến phải, theo thứ tự là Long thị nhất tộc đời thứ nhất gia chủ, đời trước mất đi gia chủ. Hết thảy, 19 đời. Truyền thừa 19 đời người. Mỗi một thời đại, đều là lấy chú kiếm thuật làm sinh tồn căn bản. Bởi vậy có thể thấy được, nhiều đời truyền thừa xuống, bọn hắn Long thị nhất tộc chú kiếm thuật, đến cùng khủng bố đến mức nào. Bái kiến liệt tổ liệt tông. Long Thanh dẫn đầu đám người, nhao nhao quỳ gối mặt đất, đập lấy đầu, nói. Chư vị tiền bối các gia chủ, hôm nay, ta, Long Thanh, đem đại biểu Long thị nhất tộc, tái xuất giang hồ, hy vọng, liệt tổ liệt tông có thể phù hộ, nhóm chúng ta thuận buồm xuôi gió. Còn có, nhóm chúng ta mục tiêu thứ nhất, chính là vị kia, dám can đảm vũ nhục chú kiếm thuật Trương Dạ đại sư. Tông sư chi danh, há lại tùy tiện có thể lấy trộm. Long Thanh thanh âm quyết tán, tràn ngập vẻ giận dữ, nói. Bái kiến liệt tổ liệt tông. Bái kiến liệt tổ liệt tông. Sau lưng Long Thanh, một đám Long thị nhất tộc người, nhao nhao giật đầu, thần sắc bu thành. Chính là nhiều đời gia chủ truyền thừa, mới có bọn hắn hiện tại huy hoàng đúc kiếm thế gia, Long thị nhất tộc. Chính là những này liệt tổ liệt tông nhóm, cho hiện tại Long thị nhất tộc mọi người tự tin vô cùng. Bọn hắn, truyền thừa 19 đời. Mỗi một thời đại đều là lấy chú kiếm thuật làm căn bản, không ngừng tiến hành cải tiến. Bây giờ, đến phiên bọn hắn thế hệ này, chú kiếm thuật trình độ đã sớm đột phá đến mỗi một cái Long thị gia tộc trên thân người. So với dĩ vãng mỗi một thời đại đều muốn càng thêm kiệt xuất. Nhưng đúng là như thế, bọn hắn cũng chưa từng có thể bồi dưỡng được, có thể tại 40 tuổi trước kia đạt tới tông sư tồn tại. Cho nên nói, khi biết được ngoại giới thế mà nghe đồn có 20 tuổi đúc kiếm tông sư, đối bọn hắn mà nói, đối bao lớn chấn động. Bọn hắn truyền thừa 19 đời đều không thể làm được sự tình, chỉ là tự học thành tài người có thể nào làm được. Bởi vậy, bọn hắn thật sâu hoài nghi chuyện này tính chân thực. Liên bọn hắn ghi chép 19 đời người trong miệng cũng không có phát hiện qua 40 tuổi trước kia tông sư. Người khác dựa vào cái gì có thể làm được? Nhất định là một cái hoang ngôn. Những này buồn cười mọi người, thế mà còn ngốc ngốc tin tưởng. Cái này gọi Trương Dạ, thật sự là một cái đáng sợ lừa đảo. Gạt người trình độ, tương đương sự cao siêu. Bây giờ trên đời đã có tuyệt đại đa số người tin tưởng vị này Trương Dạ đại sư chính là một vị 20 tuổi tông sư. Buồn cười bọn hắn, căn bản không biết rõ tông sư đến cùng là khó khăn dường nào. Long Thanh thần sắc đều là phẫn nộ, âm dương quái khí nói: "Tông sư biết bao khó khăn. Hắn Long Thanh, năm nay 62, lại vẫn không có đụng phải tông sư ngưỡng cửa. 20 tuổi tông sư, hắn có thể nào tin tưởng? Tuyệt không có khả năng. Cái này trên cơ bản là bị bọn hắn Long thị nhất tộc người toàn bộ phủ định sự tình. Tại đúc kiếm lĩnh vực bên trên, bọn hắn Long thị nhất tộc tuyệt đối coi là đứng hàng đầu đúc kiếm thế gia. Tại chú kiếm sư trong lòng, địa vị siêu nhiên. Dù cho ẩn lui đã lâu, nhưng một chút cao tuổi đúc kiếm chúng đại sư, tuyệt không có khả năng quên Long thị nhất tộc đã từng huy hoàng. Năm đó bọn hắn đứng tại thế giới chú kiếm sư đỉnh, hiện tại tái xuất giang hồ, bọn hắn mục tiêu cũng là sừng sững tại đỉnh phía trên. Một gõ, hai gõ, Long Thanh trùng điệp đập lấy đầu, dẫn đầu sau lưng Long thị nhất tộc cao tầng nhao nhao giật đầu, biểu thị bọn hắn đối liệt tổ liệt tông tôn kính. Thật lâu, Long Thanh đứng thẳng, ánh mắt nhìn qua bên phải nhất, đời trước vị kia gia chủ lộ ra nồng đậm kính ý, nói: "Tổ gia gia, xin ngài yên tâm, ta tất nhiên sẽ là nhóm chúng ta Long thị nhất tộc tái tạo huy hoàng." Liên lấy vị này không biết trời cao đất rộng Trương Dạ đại sư phẫu thuật, hắn vậy mà không biết dùng cái gì biện pháp đem ngài cả đời chế tạo hoàn mỹ nhất kiếm thiên vấn cho làm gãy. Thực tế, để cho ta nuốt không trôi cơn giận này a. Những lời này nếu là truyền đi, chỉ sợ tất cả chú kiếm sư đều sẽ cảm thấy chấn động. Không sai. Lúc này Long Thanh đối mặt tên này tượng người chính là Long thị nhất tộc đời trước gia chủ. Đồng thời vị này mất đi gia chủ cũng có một cái danh chấn thiên hạ hành động vĩ đại. Từng phong hồ tử bảng xếp hạng đệ nhất thiên vấn chính là xuất từ tên này gia chủ tay. Cho nên nói Long thị nhất tộc kiêu ngạo tuyệt không phải theo dệt vô cớ, mà là xây dựng ở bọn hắn vậy tuyệt đối quá cứng thực lực trình độ bên trên mới dám như thế kiêu ngạo. Thiên vấn đoạn thời gian trước liền ảnh hưởng đến bọn hắn toàn cả gia tộc. Nhưng bọn hắn lúc ấy vẫn không có ra mặt. Chỉ là giờ này ngày này bọn hắn trải qua liên tục quyết nghị về sau vẫn là có ý định tái xuất giang hồ, là Long thị nhất tộc chính danh. cũng vì bọn hắn đời trước gia chủ chính danh. Thiên vấn, tuyệt không có khả năng bị một cái vô danh tiểu tốt kiếm chặt đứt. Bọn hắn tuyệt đối không thể tin được chuyện này. Mời Long Khỉ gia chủ yên tâm, nhóm chúng ta tất nhiên là ngài chính danh. Ngài Thiên vấn chính là thế giới thứ một tiên kiếm, há lại sẽ là những cái kia không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi chế tạo kiếm có thể đánh đồng. Cái này Trương Dạng nhất định là lợi dụng một loại nào đó yêu pháp. Không thể tha thứ à, nhóm chúng ta Long thị nhất tộc danh kiếm Thiên vấn, cứ như vậy bị hắn lợi dụng như thế thủ đoạn hèn hạ chặt đứt. Sau đó, đem Thiên vấn bỡn cợt không đáng một đồng. Đông đảo Long thị nhất tộc người, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nhao nhao nói: "Thiên vấn, bọn hắn những năm gần đây kiêu ngạo, đại biểu cho bọn hắn sở quốc Long thị nhất tộc đúc kiếm thế gia thanh danh. Chỉ cần một ngày kiếm phổ xếp hạng không thay đổi, bọn hắn thế gia liền vĩnh viễn sẽ không tại mọi người trong lòng biến mất. Phàm là nhắc lên Thiên vấn, thì tương đương với bọn hắn Long thị nhất tộc bị đề cập. Nhưng mà, bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra là, đoạn thời gian trước, Thiên vấn thế mà đoạn. Ngày đó, đối với bọn hắn Long thị nhất tộc mà nói, đơn giản giống như là tin dữ. Trải qua thương nghị, bọn hắn quyết định tái xuất giang hồ, làm cho tất cả mọi người cũng biết rõ, bọn hắn Long thị nhất tộc đúc kiếm thủy bình. Còn có quan trọng hơn một điểm, trong lòng bọn họ hạ xuống quyết định, nhất định muốn bạch trần vị kia Trương Dạ đại sư chân diện mục. Thiên vấn, như thế nào bị loại này vô danh tiểu bối chế tạo kiếm chặt đứt? Theo bọn hắn nghĩ, đây là phi thường buồn cười sự tình, đến mức không thể nào tiếp thu được. Trong lòng bọn họ bên trong danh kiếm, có thể nào bị thay vào đó? Kia cái gọi là giả kiếm, thay thế Long Khỉ gia chủ Thiên vấn, đây là nhóm chúng ta Long thị nhất tộc sĩ nhục a. Nhóm chúng ta quyết sẽ không thỏa hiệp, một trận chiến đến cùng. Nhóm chúng ta muốn trọng đoạt kiếm phổ đệ nhất vị trí. Toàn bộ Long thị nhất tộc vang lên từng đợt to rõ thanh âm. Đại biểu bọn hắn toàn cả gia tộc quyết tâm xuất thế, kiếm chỉ kiếm phổ đệ nhất vị trí. Cái này chính là mỗi người bọn họ ý nghĩ trong lòng. Chương 204, chân chính đúc kiếm đệ nhất thế gia. Gia chủ, chúng ta bây giờ xuất động lời nói, sẽ hay không kinh động thủy hoàng đế bệ hạ? Một tên tộc nhân có chút lo lắng hỏi. Bọn hắn lo lắng duy nhất chính là điểm này. Nếu như doanh chính ra mặt, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể chạy chối chết. Sẽ không, không thấy được, trước đó có một nhóm người lớn đối vị này Trương Dạ đại sư biểu thị nghi ngờ. Thủy hoàng đế bệ hạ vẫn còn không động tĩnh. Tương phản, hắn còn có thể rất tình nguyện nhìn thấy dạng này hình ảnh. Mặc dù không biết rõ vì cái gì, nhưng thủy hoàng đế bệ hạ lấy số tiền lớn treo thưởng đối phương, chính là coi trọng đối phương đúc kiếm thủy bình. Mà khi nhóm chúng ta vạch trần đối phương chân diện mục về sau, chẳng phải là còn có thể thủy hoàng đế trước mặt bệ hạ biểu lộ ra nhóm chúng ta thành ý. Long Thanh sắc mặt bình tĩnh, nói tiếp: "Đã tái xuất giang hồ, liền tuyệt sẽ không lùi bước. Cái gọi là Trương Dạ đại sư, chính là bọn hắn hàng đầu mục tiêu. Sở dĩ lựa chọn Trương Dạ đại sư, chủ yếu cũng là bởi vì Long Thanh thực tế không bỏ xuống được đối phương đem Thiên vấn chặt đứt sự tình, mà lại còn đem Thiên vấn nguyên bản xếp hạng thay vào đó. 723 đây chính là hắn năm đó tổ ra chế tạo bộ kiếm, có thể nào để người khác thay vào đó? Hắn không phục, hắn nhất định muốn đem cái bài danh này cho đoạt lại. Lúc này mới có thể phát tiết trong lòng hắn mối hận. Nhóm chúng ta Long thị nhất tộc, tại đúc kiếm lĩnh vực bên trên, không sợ bất luận kẻ nào." Long Thanh nhìn qua đám người, hô lớn: "Nhóm chúng ta Long thị nhất tộc, không sợ bất luận kẻ nào. Muốn cướp đi Thiên vấn xếp hạng, vậy sẽ phải chờ đợi nhóm chúng ta Long thị nhất tộc điên cuồng phản công. Kiếm phổ đệ nhất vị trí, cũng không phải dễ dàng như vậy liền đứng vững gót chân. Không sai, nhóm chúng ta muốn để đối phương thật sâu minh bạch. Dùng một chút điêu trùng tiểu kỹ, là không cách nào thay thế tài nghệ chân chính. Vô luận vị này Trương Dạ đại sư, đến cùng dùng dạng gì biện pháp nhường Thiên vấn cắt ra, thù này, tất báo." Đám người nhao nhao mở miệng, biểu lộ ra bọn hắn lập trường. Thiên vấn đoạn trở thành trong lòng bọn họ đau nhức. Mỗi một cái Long thị nhất tộc người cũng quyết không cho phép đại biểu bọn hắn thân phận Thiên vấn lại bị người khác kiếm, cho thay vào đó đứng tại kiếm phổ đệ nhất vị trí bên trên. Chuyện này đối với bọn hắn Long thị nhất tộc tuyệt đối là vũ nhục lớn lao. Dĩ vãng bọn hắn nén giận, mà bây giờ bọn hắn dự định muốn lấy tối cao cân bằng trạng thái trở lại trong giang hồ, làm cho tất cả mọi người cũng thật sâu nhớ kỹ bọn hắn Long thị nhất tộc danh tự. Gia chủ, gia chủ! Đột nhiên một tên hạ nhân nhao nhao đi tới, hơi có vẻ sốt ruột. Khi nào? Chẳng lẽ không biết rõ trong từ đường không thể tùy ý tiến vào? Long Thanh lông mày nhíu lại, chất vấn. Từ đường đối với Long thị nhất tộc người mà nói đại biểu cho phi thường cao địa vị, hạ nhân có thể nào tiến vào từ đường? Không, không phải, gia chủ, ta không phải cố ý, chỉ là bên ngoài có một người tới tìm ngài. Hạ nhân có chút sợ hãi, tiếp lấy giải thích nói. Ai? Long Thanh mặt không biểu tình, nhàn nhạt hỏi. Bao nhiêu năm? Long thị nhất tộc người không người hỏi thăm. Ngày hôm nay vậy mà nên đón một vị khách nhân, thực tế nhường hắn có chút ngoài ý muốn. Từ khi bọn hắn Long thị nhất tộc người ẩn cư về sau, tới chơi người càng ngày càng ít. Thậm chí, đương kim trên đời, một chút tân sinh kiếm khách cũng không biết rõ bọn hắn Long thị nhất tộc tồn tại. Thật sự nếu không làm ra một chút động tĩnh đến, chỉ sợ thế nhân thật muốn quên bọn hắn Long thị nhất tộc. Một trận chiến này là bọn hắn Long thị nhất tộc một lần nữa khai hỏa danh khí trận chiến đầu tiên. Hắn, tay hắn nắm lấy cái này lệnh bài đến, không có cáo chi tục danh, chỉ nói là hắn đến từ Giá Thành. Hạ nhân đưa cho Long Thanh một cái lệnh bài, nói: "Lệnh bài." Long Thanh tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận quan sát một cái, con ngươi co rụt lại. Trên lệnh bài, một cái to lớn Âu chữ, huyền ảo vô cùng, phản phất tự nhiên mà thành, trải qua đẹp đẽ chạm trổ, nhìn liền có thể cho người ta một cỗ hào hùng khí thế đánh vào thị giác. Không phải cái này lệnh bài chế tác nhường Long Thanh sắc mặt phát sinh biến hóa, mà là cái này trên lệnh bài chữ Âu. Cái chữ này tại chú kiếm sư lĩnh vực bên trong, thế nhưng là đại biểu cho một cái kinh khủng tồn tại. Dù cho từng vị chú kiếm sư cự đầu Long thị nhất tộc, nhìn thấy cái này hô chữ, cũng không thể không động dung. Bởi vì, đối phương tồn tại, so với bọn hắn Long thị nhất tộc, đều muốn càng khủng bố hơn. Cho dù bọn hắn truyền thừa 19 đời, mà lại, mỗi một thời đại gia chủ đều là kinh tài tuyệt diễm đúc kiếm đại sư, thậm chí tông sư. Nhìn thấy hô chữ, Long Thanh nội tâm không cách nào bình phục, sắc mặt biến đổi lớn. Giá thành, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Long Thanh nội tâm sóng lớn lan lộn, không cách nào lắng lại. Một cái lệnh bài, tăng thêm đối phương báo ra một cái nơi ở liền có thể phán đoán một cái, làm hắn cũng cảm thấy trận trận kinh dị sự tình. Bên cạnh, một ít tộc nhân biểu thị không hiểu, nhao nhao hỏi thăm. Gia chủ, làm sao? Cái này lệnh bài, đại biểu cho cái gì? Chẳng lẽ, có cái gì không chuyện tốt phát sinh sao? Gia chủ, ngài cho nhóm chúng ta giải thích một cái đi. Hô Long Thanh trùng điệp thở ra một hơi, lúc này mới tỉnh táo lại. Lần này, Long thị nhất tộc, chân chính nên đón một vị kinh khủng nhân vật. Không nghĩ tới, đối phương thế mà lại chủ động tới tìm bọn hắn Long thị nhất tộc. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Nghĩ không ra đáp án, hoàn toàn nghĩ không ra bất luận cái gì đáp án. Đối phương tại tất cả chú kiếm sư bên trong đại biểu cho đệ nhất, cái này là chân chính đệ nhất. Cho dù là Long thị nhất tộc cũng không thể không thừa nhận đối phương tại chú kiếm sư trong lĩnh vực hô thứ hai. Không bọn hắn Long thị nhất tộc cũng không dám xưng là đệ nhất. Có thể thấy được đối phương kinh khủng, tiêu ngạo như rồng thị nhất tộc tại trước mặt đối phương cũng tiêu ngạo không nổi. Liền xem như sáng tạo tiên vẫn bị kia gia chủ Long Khỉ nhìn thấy cái này một cái lệnh bài, chỉ sợ cũng vô pháp tỉnh táo. Cái này lệnh bài, địa vị quá lớn, quá kinh khủng. Lúc này, đối mặt tộc nhân không hiểu, Long Thanh thở sâu, nói, cái này lệnh bài lại biểu cho chú kiếm sư đệ nhất thế gia. Không người có thể dung chuyển đệ nhất thế gia, Âu gia. Âu gia? Đám người nhao nhao lắc đầu, biểu thị không hiểu. Bọn hắn truyền thừa nhiều năm như vậy, lại là chưa từng nghe qua thế gia này. Chờ chút. Một tên lão giả sắc mặt biến đổi lớn, nhớ tới một chút ghi chép, thất thanh nói, gia chủ, chẳng lẽ cái này lệnh bài đại biểu là cái kia Âu gia? Đến cùng là cái nào Âu gia? Đám người nhìn nhau, lơ ngơ. Một người, chỗ lưu truyền tới này thế ra. Hán, đại biểu cho chú kiếm sư đệ nhất. Tất cả chú kiếm sư trong suy nghĩ đệ nhất nhân. Hán gọi là, Âu gia tử. Long Thanh thở sâu, mặt mũi tràn đầy sùng bái, nói, hắn là đúc kiếm thủy tổ, Long quyền bảo kiếm người sáng lập, từng vì càng vương doanh thưởng, sở chiêu vương đúc bảo kiếm. Cũng thế, tất cả mọi người trong lòng, chính là thần thánh nhất tồn tại. Mà hắn lưu lại xuống dưới Âu gia, cũng đại biểu cho đúc kiếm thế gia đệ nhất. Từ xưa đến nay, không thể lay động. Dù cho nhóm chúng ta Long thị nhất tộc, cũng không dám cùng bọn hắn đánh đồng. Lời nói vừa ra, toàn trường chấn kinh. Âu trị tử, Âu gia. Vậy mà Âu gia bắt nguồn từ Âu gia tử. 1.2 đây chính là tất cả chú kiếm sư trong lòng thánh nhân a. Đúc kiếm bắt đầu từ Âu gia tử bắt đầu, mới có đúc kiếm như thế một cái chuyên nghiệp. Đối phương mở đúc kiếm cái nghề nghiệp này, mới có trong thiên hạ chú kiếm sư. Nếu như không có Âu gia tử, như vậy mảnh này thiên hạ liền sẽ không có chú kiếm sư. Bởi vậy có thể thấy được đối phương đến cùng có bao lớn lực ảnh hưởng. Vì Âu gia tử truyền thừa xuống Âu gia, lại có bao nhiêu a đáng sợ năng lượng. Đây mới là chân chính đệ nhất đúc kiếm thế gia. Long thị nhất tộc truyền thừa 19 đời, nhưng ở trước mặt đối phương cũng bất quá là một cái hậu bối. Đối phương địa vị quá kinh khủng. Khi biết được đây hết thảy sau, toàn bộ Long thị nhất tộc tất cả tộc nhân tại thời khắc này lâm vào chết đồng dạng yên tĩnh. Bọn hắn cổ họng khô chát chát, không cách nào ngôn ngữ, toàn thân phát run. Cái này cầm trong tay lệnh bài người, địa vị không khỏi quá mức to lớn a. Mà đối phương tới tìm hắn nhóm Long thị nhất tộc lại cần làm chuyện gì? Chương 205, thế gia liên thủ, cùng chung mối thù. Gia chủ, Âu gia người không phải nghe đồn, ẩn thế không ra. Một tên lão giả nhìn về phía Long Thanh, nhìn không được, run giọng hỏi. Sớm tại bọn hắn gia phả bên trong, liền có truyền ngôn, Âu gia ẩn cư, không hỏi thế sự. Cho nên, có nhất đoạn thời kỳ, bọn hắn Long thị nhất tộc ở vào chú kiếm sư đỉnh vị trí. Lúc ấy, bất kỳ một cái nào đúc kiếm thế gia, đều không thể cùng bọn hắn đánh đồng. Chính là bởi vì Âu gia ẩn thế không ra, bọn hắn Long thị nhất tộc khả năng chấn áp niên đại đó đúc kiếm lĩnh vực. Đúng, nhưng cho tới nay, đều là nhóm chúng ta suy đoán. Sự thật như thế nào, ai cũng không được biết. Hiện bọn hắn Âu gia chủ động tới tìm nhóm chúng ta, chỉ sợ không phải cái gì đơn giản sự tình. Long Thanh cao mày, chậm rãi nói: bọn hắn Long thị nhất tộc vừa mới chuẩn bị rời núi, Âu gia người vậy mà cũng tìm đến. Đây rốt cuộc là ý vị như thế nào? Âu gia người mưu đồ cái gì? Vì sao tới tìm hắn nhóm Long thị nhất tộc? Rất nhiều nghi vấn, Long Thanh căn bản là không có cách nghĩ đến một hợp lý đáp án. Âu gia nhiều năm chưa từng ra mặt, giờ này ngày này thế mà đột nhiên tới chơi, cái này khiến bọn hắn có thể nào an tâm? Gia chủ, bọn hắn tìm đến nhóm chúng ta là tốt là xấu? Có chút tộc nhân đem trong lòng lo lắng chậm rãi nói ra. Không biết. Long Thanh lắc đầu, lời nói thâm thiện nói, đến cùng là tốt là xấu hắn cũng nói không rõ ràng. Chỉ có nhìn thấy cái này đại biểu cho Âu gia đến đây người, khả năng khẳng định những suy đoán này. Đối mặt Âu gia, cho dù bọn họ Long thị nhất tộc cũng rất cảm thấy áp lực. Đối phương nhưng là chân chính đệ nhất thế gia, đối phương không ra, bọn hắn Long thị nhất tộc mới dám tranh đoạt đệ nhất bảo tọa. Nhưng đối phương một khi xuất hiện, bọn hắn Long thị nhất tộc cũng chỉ có thể cùng bản thân cạnh tranh hàng thứ hai liệt. Đây là từ xưa đến nay lúc kiếm thế gia bên trong cũng cộng đồng tán thành một việc. Âu gia vừa ra, đem vấn đỉnh đệ nhất bảo tọa. Người này ở đâu? Long Thanh nhìn qua hạ nhân, thở sâu, hỏi. Tiểu nhân đã kinh đem hắn đưa đến đại đường. Hạ nhân cúi đầu, chi tiết bẩm báo. Dẫn đường. Long Thanh phất phất tay, nói. Tại hạ nhân dẫn dắt phía dưới, Long Thanh xuất lĩnh một đám Long thị nhất tộc nhân viên cao tầng đi hướng đại đường. Thật xa, Long Thanh liền nhìn thấy một tên ước chừng 40 tuổi trung niên nhân, ở vào trong hành lang trên ghế, mặc thuần quần áo màu trắng, không bụi không nhiễm, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mày kiếm tinh mâu, khí thế phi phàm. Trước tiên, Long Thanh ánh mắt đặt ở đối phương lòng bàn tay bên trên. Trong lòng bàn tay có tay kén, thật dày tay kén, hiện ra tại Long Thanh trong tầm mắt. Người này là cái chú kiếm sư, mà lại trình độ tương đương sự cao siêu. Lập tức, Long Thanh đôi mắt lộ ra mấy phần kinh ý, sắc mặt trở nên nghiêm túc nghiêm trọng. Đối phương, thế nhưng là đến từ Âu gia. Đến từ Âu gia chú kiếm sư, há lại hời hợt hạng người. Đây chính là đứng tại chú kiếm sư đỉnh quái vật khổng lồ. Hắn đại biểu Long thị nhất tộc gia chủ, tự nhiên không thể không có đạo đại khách. Tại hạ Long Thanh, không biết huynh đài tục danh. Long Thanh trực tiếp đi đến, ôm quyền chắp tay, trên mặt tiểu dung, hỏi: "Ta gọi Âu Kỷ, đến từ Gia Thành, Âu gia." Trung niên nhân đứng lên, nhìn qua Long Thanh, ôn hòa cười một tiếng, nói: "Quả nhiên." Long Thanh trong lòng suy nghĩ, nói tiếp: "Âu huynh đường xa mà đến, thực tế để cho ta Long thị nhất tộc đồng tất sinh huy, không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Không cần đa lễ, ta hôm nay đến đây chỉ vì một việc." Âu Kỷ phất phất tay, thần sắc nhàn nhạt, nói: "Ồ, không biết cần làm chuyện gì?" Long Thanh hai mắt lóe lên, khiêm tốn tỉnh giáo. Sau lưng hắn, Long thị nhất tộc rất nhiều nhân viên cao tầng tinh tế lắng nghe. Đối phương đến từ Âu gia, đối với bọn hắn mà nói, đó chính là một cái đứng vững tại đỉnh phong quái vật khổng lồ. Bọn hắn sao dám khinh thị đối phương? Có thể nói, thiên hạ chú kiếm thuật đều là đến từ Âu gia. Đúc kiếm thủy tổ Âu Giã Tử xuất hiện, mới có chú kiếm thuật. Như thế nói đến, trên đời này tất cả chú kiếm sư, cũng hoặc nhiều hoặc ít, nhận qua Âu Giã Tử ân huệ. Không có Âu Giã Tử, liền không có là hôm nay xuống dưới chú kiếm thuật, càng không có cái gọi là đúc kiếm. Chắc hẳn Long huynh hẳn là biết rõ ta lai lịch a. Âu Kỷ mua trước cái nút, trên mặt ngạo nghễ, chậm rãi nói: "Âu huynh đến từ Giã Thành Âu gia, trong thiên hạ chỉ có một cái Âu gia có thể để cho ta nhớ kỹ, cũng chỉ có một cái Âu gia là có được loại này lệnh bài." Long Thanh cầm trên tay lệnh bài, một lần nữa đưa cho Âu Kỷ, trên mặt kính ý, nói: "Xem ra Long Minh cũng không quên nhóm chúng ta Âu gia. Mặc dù nhóm chúng ta ẩn thế nhiều năm, nhưng năm đó danh khí vẫn luôn chưa từng biến mất. Mà lại ngoại giới tin tức, nhóm chúng ta cũng vẫn luôn có chú ý. Tỷ như các ngươi Long thị nhất tộc, năm đó đã từng là đúc kiếm đỉnh thế gia, so với nhóm chúng ta Âu gia, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu à?" Âu Kỷ lộ ra mấy phần khen ngợi, nói: "Đâu có đâu có, Âu huynh nghiêm trọng. Nhóm chúng ta Long thị nhất tộc, sao dám cùng các ngươi Âu gia so sánh? Đây quả thực là tiểu vu gặp đại vu." Long Thanh vội vàng chắp tay, túi đầu cười làm lành. Nhưng hắn nụ cười trên mặt, nhưng cũng biểu hiện ra nội tâm của hắn kiêu ngạo. Năm đó Long thị nhất tộc cũng coi là vô cùng huy hoàng, trấn áp tất cả đúc kiếm thế gia, duy chỉ có Âu gia ẩn thế không ra. Nhưng có thể bị Âu gia người khen ngợi, Long Thanh có thể nào không mừng rỡ? Đối phương thế nhưng là từ xưa đến nay tuyệt đối đệ nhất đúc kiếm thế gia, có thể bị đối phương khen ngợi, liền đại biểu bọn hắn Long thị nhất tộc thân phận. Liền Âu gia cũng than thở có thừa, cái nào thế gia từng có dạng này lãnh ngộ. Trong lúc nhất thời, Long Thanh đều có chút lâng lâng. Hôm nay đến đây, quả thật Âu gia cũng muốn rời núi. Đến đây cáo chi Long Minh, nhìn Long thị nhất tộc người đều có thể có biết một hai. Âu Kỷ tiếp lấy trên mặt tiếu dung, nói: "Âu gia cũng muốn rời núi." Long Thanh tiếu dung có vẻ hơi cứng ngắc, nói: "Bọn hắn Long thị nhất tộc vừa mới chuẩn bị rời núi, không nghĩ tới đối phương vậy mà cũng muốn rời núi. Đây không phải muốn đụng vào bọn hắn Long thị nhất tộc, lấy cái gì cùng Âu gia so? Cái này chẳng phải là lấy trứng chọi đá, căn bản không so được a. Có lẽ bọn hắn Long thị nhất tộc đỉnh phong thời điểm có chống lại dư lực, nhưng bây giờ bọn hắn Long thị nhất tộc liền một cái tông sư cũng không tồn tại, căn bản cũng không dám nói xưng cùng Âu gia người đánh đồng. Long huynh, không cần thiết kinh hoàng, cũng không phải là ngươi suy nghĩ như thế." Âu Kỷ trên mặt tiểu dung giải thích nói: "Ngoại giới tin tức, nhóm chúng ta Âu gia vẫn luôn có chỗ nghe thấy, dẫn đến nhóm chúng ta Âu gia rời núi nguyên nhân chỉ là bởi vì một người." "Một người?" Long Thanh hai mắt chuyển động, mặt mũi tràn đầy không hiểu. "Một cái tự xưng năm nay gần 20 tuổi đúc kiếm tông sư." Âu Kỷ hai mắt lướt qua mấy phần lạnh ý, thản nhiên nói: "20 tuổi tông sư? Ta Âu gia cũng chưa từng xuất hiện còn trẻ như vậy tông sư. Hắn chỉ là liền thế gia đều không phải là người, có tài đức gì? Đối với dạng này người, ta Âu gia tuyệt sẽ không tùy tiện tha thứ. Đúc kiếm tông sư tên tuổi, quyết không cũng bị người vũ nhục. Nếu không xử lý, về sau mảnh này thiên hạ chẳng phải là mỗi người đều có thể lão xưng tự mình là đúc kiếm tông sư? Như thế, đúc kiếm lĩnh vực liền một bàn loạn, còn có thể có phải có trật tự có thể nói. Hôm nay đến đây, ta đại biểu Âu gia, hy vọng cùng Long huynh các ngươi Long thị nhất tộc cùng chung mối thù." Nói xong, Âu Kỷ lặng lặng nhìn qua Long Thanh, chờ đợi đối phương trả lời. Hắn biết rõ, đối phương cự tuyệt không. Tại đi vào Long thị nhất tộc trước đó, hắn liền chuẩn bị sẵn sàng. Xuất từ Long thị nhất tộc Thiên Vân kiếm, cũng bị cái này cái gọi là 20 tuổi tông sư, không biết dùng loại phương thức nào chặt đứt. Thử hỏi, Long thị nhất tộc như thế nào có thể cam tâm? Đổi lại hắn Âu gia, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đây cũng chính là Âu Kỷ đến tìm kiếm Long thị nhất tộc nguyên nhân. Mọi người cũng có một cái cộng đồng mục tiêu. Hắn tin tưởng, Long thị nhất tộc tuyệt sẽ không cự tuyệt cùng bọn hắn Âu gia liên thủ.